Chương 105, muốn thua. Vệ Thiếu Vũ cũng là sắc mặt ngưng trọng, trong lòng cảm giác nặng nề. Không phải nói ma pháp cũng không cường lực sao? Vì cái gì kinh khủng như vậy? Lấy Bạch Mục Vân loại trạng thái này, đừng nói đánh 7 cái, nếu như bọn hắn đều có cùng loại ma pháp, đánh 3 cái chính là cực hạn, làm sao có thể không thân thể tiếp xúc? Cái thứ 2 ra sân, là số 4 bộ lạc một cái tộc nhân, mặc dù không bằng thủ lĩnh số 2 cường tráng, nhưng là ánh mắt ngoan lệ, xanh thẳm trong con ngươi lộ ra cùng dã. Hắn đi đến số 4 vu trước mặt, số 4 bộ lạc chỉ có một cái vu, cái này vu ban cho ma pháp, Vệ Thiếu Vũ bọn hắn nhìn không ra là cái gì, nhưng cái này tộc nhân ra sân về sau, lại là trái phải hoạt động thân thể, điều này không khỏi làm Bạch Mục Vân rất là cảnh giác. Hắn là bọn hắn cho tới bây giờ, cái thứ nhất tại tranh đấu trước hiểu được hoạt động thân thể người nguyên thủy. Nương theo lấy bắt đầu ra lệnh một tiếng, cái này tộc nhân hai mắt trợn trừng, tốc độ nhanh giống như một cái kinh trốn thỏ rừng, cái một cái chớp mắt vào vọt tới Bạch Mục Vân trước mặt. Tốc độ. Ma pháp này nhất định là gia trì tốc độ, cực hạn của hắn tốc độ vậy mà so Bạch Mục Vân vẫn nhanh hơn một chút. Bất quá chỉ cần không phải lửa cháy, Bạch Mục Vân còn không đến mức đến bị giật mình, hai mắt bên trong sạch trơn lóe lên, túi người một cái tránh thoát hắn một chảo này, trước cùng hắn kéo dài khoảng cách, đợi hắn chuyển thân lần nữa đuổi theo, Bạch Mục Vân lần nữa đuổi theo, chờ hắn lần thứ 3 kéo dài khoảng cách, Bạch Mục Vân không lùi mà tiến tới, dùng khuỷu tay kích tiến đụng vào hắn trong ngực, sau đó nhấc khuỷu tay hướng lên một đỉnh, dưới chân đá hắn bắp chân. Cái này tộc nhân tựa hồ không nghĩ tới Bạch Mục Vân dùng thụ thương cánh tay đánh hắn, trở tay không kịp, trước ngực bị đau, cái cảm nhận va chạm, ngẩng đầu lên thời điểm, người cảm giác cân bằng cực kém, bắp chân chịu kích, lúc này mất trọng lượng, người bình lấy chụp về phía mặt đất, phát ra bịch một tiếng vang trầm, tóe lên không ít mảnh bùn. Lại là vô số kinh hô truyền đến. Bất quá chiến đấu đã kết thúc. Cái thứ 3 là số 5 doanh địa tộc nhân, bọn hắn vu, chúc phúc chính là lực lượng bờ UFF. Nhưng là cái này đối với Bạch Mục Vân căn bản chính là đồ ăn, không hề có tác dụng, vẫn là bị đánh bại. Thế nhưng là người thứ tư, liền không thể không khiến người cảnh giác, là số 1 bộ lạc thủ lĩnh. Số 1 bộ lạc thủ lĩnh, quỳ rạp xuống vu trước mặt, số 1 chủ vu đè lại số 1 thủ lĩnh đầu, một cỗ màu làm xương mù dần dần tràn ngập, số 1 thủ lĩnh trên thân, bắt đầu kết lên từng mảnh vụ băng, thậm chí còn tại đôm đốp rơi xuống. Lại đứng lên lúc. Số 1 thủ lĩnh quả thực giống như là một cái mới từ băng tuyết bên trong đi ra người Estimo, mỗi đi 2 bước, trên thân đều sẽ rớt xuống một đống vụn băng cặn bã, hắn đơn giản công việc đông nhúc nhích thân thể, đứng ở Bạch Mục Vân đối diện. Bạch Mục Vân liếm môi một cái, sắc mặt triệt để ngưng trọng. Bắt đầu. Số 1 thủ lĩnh hiển nhiên cẩn thận quan sát chiến đấu mới vừa rồi, hắn nhìn ra Bạch Mục Vân kỹ xảo thập phần cường đại, am hiểu quản kỹ, một khi mình bị bắt lấy, liền có khả năng bị đánh ngã. Nhưng là hắn lại chính hy vọng Bạch Mục Vân đưa tay bắt hắn, cho nên trực tiếp hướng Bạch Mục Vân một quyền đánh tới. Bạch Mục Vân có ngốc cũng sẽ không lại động thủ đi bắt hắn, bỏng còn chưa đủ sao. Gia hỏa này toàn thân băng, trời mới biết hắn nhiệt độ có bao nhiêu thấp, làn da dính vào đi, nói không chừng trực tiếp liền dính trụ, cứng rắn kéo chính là một lớp da. Cho nên Bạch Mục Vân chỉ có thể né tránh, muốn dùng chân đi tiến công hắn hạ bàn bắp chân. Thế nhưng là số 1 thủ lĩnh hạ bàn phi thường vững vàng, rõ ràng là để phòng Bạch Mục Vân. Cứ tiếp như thế không phải biện pháp, Bạch Mục Vân rốt cục dự định đưa tay chống đỡ, bán cho hắn nửa cái cánh tay, dù sao có quần áo cản trở, chỉ cần cánh tay hắn bị chống chọi, mình có thể công hắn trước ngực cùng yết hầu. Thế là đối mặt đập xuống giữa đầu một quyền, Bạch Mục Vân nhấc cánh tay phải chống đỡ. Hắn thất sách. Một chiêu này khung, số 1 thủ lĩnh trên cánh tay lập tức vung ra vô số sắc nhọn băng tinh, hướng phía Bạch Mục Vân trên mặt đánh tới, Bạch Mục Vân theo bản năng nhắm mắt, nhưng trong lòng thì thầm kêu một tiếng không tốt. Sát theo đó bắp chân đau đớn một hồi, máu tươi bắn ra, vậy mà là số 1 thủ lĩnh trên chân một cái gai băng đồng dạng duệ vật, trực tiếp tại Bạch Mục Vân bắp chân đá đi vào một cái sâu đủ thấy xương vết thương. Bành! Bạch Mục Vân bị đánh bại. Vệ Thiếu Vũ đám người đồng thời trong lòng chấn động mãnh liệt. Xong! Bạch Mục Vân nếu là đều không được, phía sau Nguyệt cùng Trạch liền càng nguy hiểm, mà lại trọng yếu nhất chính là, Bạch Mục Vân bắp chân thụ thương, căn bản cũng vô pháp tái chiến. Si Vã lập tức dẫn người tiến lên. Trước tiên đem Bạch Mục Vân đỡ qua một bên, giúp hắn băng bó kỹ vết thương, lúc này mới tiện hắn đến xếp hàng người khiêu chiến hàng ngũ. Vệ Thiếu Vũ hướng Bạch Mục Vân quăng tới ánh mắt hỏi thăm, Bạch Mục Vân cắn răng lắc đầu, bất quá Vệ Thiếu Vũ cũng biết, mặc dù hắn quật cường, nhưng là một hồi lại đến phiên hắn, chỉ sợ cánh tay thương thế tăng thêm trên đùi, căn bản không có sức đánh một trận. Bạch Mục Vân thương thế này, căn bản xem như nhẹ, tiếp xuống khiêu chiến, đồng dạng là số 2 bộ lạc một cái hỏa ma pháp phụ thân. Cùng số 1 thủ lĩnh băng ma pháp phụ thân đánh lên, quả thực là ma huyễn xé bước đại chiến, hiện trường từng mảnh hơi nước nương theo lấy khói đặc bốc hơi mà lên, hai người từng đợt kêu thảm bên trong, riêng phần mình chịu khác biệt mức độ tổn thương. Cuối cùng vẫn là số một bộ lạc thủ lĩnh thắng lợi, nhưng hắn cũng bị thương, đối đầu về sau Bạch Tiểu Nguyệt khiêu chiến, bị Bạch Tiểu Nguyệt nắm lấy cơ hội, dùng quần áo ngăn trở làn da, đem hắn nhẹ nhõm quật ngã. Vệ Thiếu Vũ liền đem hy vọng triệt để đặt ở Bạch Tiểu Nguyệt trên thân. Làm trên sân duy nhất nữ nhân, Bạch Tiểu Nguyệt có thể đánh bại thụ thương số một thủ lĩnh, cái này đã để đám người xôn xao. Nhưng Bạch Tiểu Nguyệt công phu cùng Bạch Mục Vân không có sai biệt, đằng sau lại lên tốc độ cùng lực lượng hai cái tộc nhân, đều bị Bạch Tiểu Nguyệt nhẹ nhõm chiến bại. Nhưng trận thứ tư, mới ma pháp xuất hiện. Trận thứ tư chính là cái kia số ba doanh địa thủ lĩnh, hắn vu ban cho hắn, là một loại màu bạc trắng lực lượng, số ba thủ lĩnh trên thân, đúng là có đôm đốp hồ quang điện không ngừng nhảy vọt chớp động. Vệ Thiếu Vũ triệt để ngồi không yên. Người tờ mở đùa ta. Lao tử làm điện báo đèn phát điện cũng không thể dùng điện. Cái này dòng điện là chuyện gì xảy ra? Điện sinh học. Vệ Thiếu Vũ đều muốn làm trận chửi đồng. Số 3 thủ lĩnh vừa vào sân, một mặt nhẹ nhõm vây quanh Bạch Tiểu Nguyệt chậm rãi quay vòng lên, ánh mắt bên trong mang theo trần trụi dục vọng, vừa rồi Bạch Tiểu Nguyệt đánh người hắn trông thấy, không nghĩ tới trừ cái kia cầm cung, nữ nhân này cũng mười phần cường hãn, hắn rất thích. Bạch Tiểu Nguyệt gương mặt xinh đẹp nén giận, đôi mắt đẹp bên trong sắc bén chớp động, nhìn chòng chọc vào cái này không cầm nàng coi ra gì số 3 thủ lĩnh. Bắt đầu. Ra lệnh một tiếng, Bạch Tiểu Nguyệt vậy mà đi đầu động, húc đầu một trưởng trực tiếp hướng số 3 thủ lĩnh cái cổ chém tới. Số 3 thủ lĩnh không nghĩ tới nữ nhân này như thế hung ác, hưng phấn sau khi kìm nén bị đánh bên trên một trưởng thì phải làm thế nào đây, hai tay trực tiếp hướng Bạch Tiểu Nguyệt vòng eo ôm hết đi. Hừ. Bạch Tiểu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, trên tay thêm lực đạo, một trưởng chính bổ vào số 3 thủ lĩnh trên lỗ thai. Số 3 thủ lĩnh không nghĩ tới một trưởng này vậy mà như thế đau. Bên hai truyền đến như kim đâm hung mãnh kịch liệt đau nhức, đại não vù vù rung động, trong chốc lát trống rỗng, lúc này tay của hắn khó khăn lắm đụng phải Bạch Tiểu Nguyệt, lại bị Bạch Tiểu Nguyệt lách mình né tránh, trực tiếp đá mạnh bắp chân của hắn, bị oanh nhiên đánh ngã. Số 3 thủ lĩnh, thua ở nàng chủ quan, chiến đấu chân chính, thường thường sinh tử chính là trong chớp mắt. Bất quá Bạch Tiểu Nguyệt trả giá đại giới, bàn tay phải của nàng cùng đùi phải cùng sườn trái phía dưới, làn da bị nóng một mảnh nát giữa, đồng thời nửa người đều triệt để tê liệt. Kế tiếp tốc độ loại hình tộc nhân xông lên khiêu chiến, Bạch Tiểu Nguyệt nháy mắt chiến bại, mà lại thương thế so Bạch Mục Vân còn nặng. Đồng dạng không thể tái chiến. Vệ Thiếu Vũ tâm đã triệt để chìm vào đáy cốc. Chương 106, tử chiến đến cùng. Trước mắt trên sân chỉ còn lại Trạch một người còn có thể tái chiến. Nhưng là Vệ Thiếu Vũ mấy người cũng đã nhìn ra. Cái này chiến đấu thắng lợi cuối cùng, tuyệt đối là thuộc về những cái kia nắm giữ ma pháp thuộc tính thủ lĩnh, bọn hắn so tộc nhân càng cường tráng hơn. Chỉ cần có thể liên tục thắng hai cái bám vào ma pháp, như vậy thắng những lực lượng kia cùng tốc độ loại hình, căn bản không đáng kể. Bạch Mục Vân cùng Bạch Tiểu Nguyệt, đích thật là không bằng những thứ này bám vào ma pháp thủ lĩnh cường hãn. Điểm này, Vệ Thiếu Vũ phải thừa nhận. Là hắn quá bất cẩn. Vũ, yên tâm đi, ta nhất định sẽ kiên trì tới cùng. Lúc này Trạch cũng đã rõ ràng trên sân tình huống, thực lực của hắn, nhiều nhất cùng Bạch Tiểu Nguyệt không sai biệt lắm, nhưng là kế tục Bạch Mục Vân thời gian huấn luyện còn thiếu. Lúc này hắn trông thấy Vệ Thiếu Vũ bọn người đều là vẻ mặt buồn thiu, không khỏi sinh ra một cỗ chiến ý. Hắn muốn chứng minh cho Vệ Thiếu Vũ nhìn. Thừa hắn một cái, hắn cũng có thể đánh. Không cho phép liều mạng, bảo mệnh quan trọng. Vệ Thiếu Vũ cũng dùng tinh thần lực hướng Trạch ra lệnh. Hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất, liền xem như thật đem 10 cái nữ hài thua, bản thân sớm tối cũng muốn thống trị đám người này, tất cả mọi người là bản thân, chẳng qua là con đường này đem càng thêm dài dằng dặc. Ai biết Trạch căn bản không còn đáp lại Vệ Thiếu Vũ tinh thần lực, mà là chậm rãi đi đến trận, đối mặt cái tốc độ này loại hình tộc nhân, bày ra một cái cứng rắn cùng Bạch Mục Vân không sai biệt lắm tư thế. Cái khác vu, nhất không hiểu một điểm chính là, Vệ Thiếu Vũ bộ lạc hết thảy mọi người ra sân, Vệ Thiếu Vũ đều không có cho bọn hắn thi triển vũ thuật, nhưng là vu nhóm đều không có nói toạc điểm này, bọn hắn ẩn ẩn đoán được, Vệ Thiếu Vũ cái này vu, căn bản sẽ không vu thuật. Nhưng là cứ việc không biết vu thuật, bọn hắn người vậy mà cũng có thể đánh như vậy. Mỗi người đều đánh 3-4 cái. Đây mới thực sự là để bọn hắn kiêng kỵ đồ vật, là không biết. Bọn hắn vì cái gì không cần thi triển vũ thuật, liền có tốc độ nhanh như vậy, linh hoạt như vậy kỹ xảo, nếu như không phải có ma pháp đốt bị thương, Bạch Mục Vân cùng Bạch Tiểu Nguyệt chỉ sợ đều đã đoạt 7 thành công. Trạch triệt để bộc phát, hoạt động 2 lần thân thể, tại một tiếng bắt đầu ra lệnh về sau, chủ động vọt tới đối thủ trước mặt. Cái này tộc nhân thấy Trạch là giống như bọn họ người nguyên thủy, cũng chuẩn bị làm bừa. Nhưng lại không nghĩ tới Trạch sử dụng ra cùng vừa rồi cái kia nam nhân gầy yếu đồng dạng chiêu thức, chỉ một cái đem hắn túm đổ. Cái thứ hai, lực lượng hình, đồng dạng không phải Trạch đối thủ. Cái thứ ba, số 2 doanh địa, hỏa diễm. cái này trên thân mang theo hỏa diễm tộc nhân, chẳng những không có để Trạch lùi bước, ngược lại để Trạch ẩn ẩn có chút hưng phấn. Bắt đầu. Trạch không sợ chút nào cái này hỏa diễm tộc người, bạo giống một tiếng, lại chủ động xông tới. Cái kia tộc nhân cũng là giận dữ, không nghĩ tới Trạch trên thân không có chút nào vu thuật ra chỉ liền dám dạng này hung mãnh vọt tới, lúc này trương tay ôm lấy Trạch. Không nghĩ tới Trạch cũng hai tay ôm lại đi lên, hai người dáng vẻ, giống như là nhiều năm không thấy lao hưu gặp mặt đồng dạng, lại muốn ôm nhau. Vệ Thiếu Vũ sắc mặt đại biến. Trạch đó căn bản là muốn chết. Một khi ôm vào đi, 400-500 độ nhiệt độ cao, căn bản là không có cách tiếp nhận. Mắt thấy hai người liền muốn chạm vào nhau, không nghĩ tới Trạch mạnh mà hơi cong thân, co lại cái cổ giấu đầu, hai tay thu xuống dưới, tốc độ cực nhanh xuyên qua đối phương dưới nách, đến một chiêu hai tay nâng bầu trời. Vậy mà trực tiếp đem cái này tộc nhân đẩy lên. Thừa dịp hắn hai chân cách mặt đất, Trạch đem chân đưa tới hướng lên đập mạnh, hai tay so sánh lực, đem hắn bình lấy ném ra ngoài, cái kia mảnh đám người ẩm vàng tản ra, cái này tộc nhân quẳng xuống đất, nóng xanh bù nữa ra khói trắng, thân thể cung thành con tôm, xem ra rơi cũng thực không nhẹ. Tốt. Sờ sệ ổng cùn nhịn không được dẫn đầu gọi một tiếng tốt, các tộc nhân lập tức cũng đi theo vung tay hô to. Vệ Thiếu Vũ lại là thở dài trong lòng. Trạch vừa rồi một chiêu này tất nhiên xinh đẹp, nhưng là chính hắn cũng đã thụ thương, Trạch bàn tay cá lớn tế vị trí hoàn toàn bỏng, nhưng là Trạch lúc này lại thật chặt nắm đấm hô to, căn bản không để người khác nhìn thấy tay của hắn tổn thương. Bất quá cũng hoàn toàn chính xác, Trạch bên trên cùng Bạch Mục Vân so ra nhẹ nhiều, vẫn có sức tái chiến. Sơ sệ ổng cùn cũng là nhìn ra điểm này, mới bắt đầu cổ vũ sĩ khí, hiện tại bọn hắn cần sĩ khí. Làm tốt lắm. Vệ Thiếu Vũ hướng Trạch truyền lại một đạo khẳng định tinh thần ba động. Trạch lập tức mừng rỡ, càng là hướng về phía khiêu chiến đám người liên tục bạo hống. Sau đó hai cái, vẫn là lực lượng cùng tốc độ, nhưng chỉ đáng tiếc bọn hắn cũng không phải trong cơn giận dữ Trạch đối thủ. Lúc này liền Vệ Thiếu Vũ đều mong đợi. Nhưng là Trạch tiếp xuống đối chiến, không thể lạc quan, phía sau cái thứ 6 cùng cái thứ 7, theo thứ tự là lôi cùng băng. Trạch cũng biết ma pháp bám vào lợi hại, thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Bắt đầu. Ra lệnh một tiếng, lôi tộc người động, hắn cẩn thận dùng vững vàng bộ pháp di động. Sợ bị Trạch bắt đến cơ hội, lần lượt thăm dò tính ra quyền công kích, nhưng đều bị Trạch linh xảo tránh thoát, hắn rất nhanh liền là đi tính nhẫn lại, bắt đầu đại khai đại hợp cùng Trạch đánh lên, nhưng là hắn rất thông minh, toàn bộ hành trình cũng không dám nhấc chân, chỉ dám dùng năm đấm. Trạch tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Không biết là Trạch da dày thịt béo nguyên nhân, còn là cái kia lôi vu vu lực không đủ, cái này lôi tộc trên thân người lôi điện, còn lâu mới có được số 3 thủ lĩnh lôi điện mạnh mẽ như vậy, ngắn ngủi tiếp xúc chỉ là để Trạch ra chóc thịt bong, nhưng Trạch hoàn toàn có thể tiếp nhận. Chỉ cần là Trạch có thể tiếp nhận, liền có thể đỉnh lấy lôi điện thi triển Bạch Mục Vân dạy cho hắn quản kỹ, cái này lôi tộc người căn bản không phải ba hợp địch nhân, rất nhanh liền bị oanh nhiên đánh ngã. Nhưng là Trạch lúc này chân trái eo, trước ngực thậm chí là cổ, nhiều chỗ đã ra chóc thịt bong, ngay cả đứng đều phi thường khó khăn, cánh tay cũng có chút úi. Nhưng cái cuối cùng người khiêu chiến đã đi tới, hắn căn bản không muốn cho Trạch bất cứ cơ hội nào, một tiếng bắt đầu ra lệnh. Cái này số một doanh địa tộc nhân, mang theo đẩy người vụn băng vọt lên. A, Trạch lúc này đột nhiên một tiếng bạo hống, ngang nhiên dùng bả vai nên đón tiếp lấy. Bành! Một tiếng vang trầm va chạm, Trạch bả vai cùng băng tộc người đụng vào nhau. Hai người chạm vào nhau như là băng hoa vỡ vụn, vô số băng tinh đón gió nổ lên, triệt để đem Trạch mai một, băng vụ bên trong, Trạch lại một lần nữa hai tay muốn hướng đối phương dưới nách nắm đi. Băng tộc người đã xem thấu, tốc độ cũng không chậm, vốn éo thân. Chẳng những tránh thoát một kích này, mà lại dùng nách phải kẹp lấy Trạch tay trái, Trạch đại kinh phía dưới, vung nắm tay phải hướng băng tộc người nện xuống đến, nhưng trong lúc bối rối một quyền, uy lực không đủ, vậy mà cũng bị băng tộc người nắm ở trong tay. Hai đạo cơ hồ mắt trần có thể thấy tầng băng, thuận Trạch hai đầu cánh tay, nương theo lấy ken két nổ vàng, hướng về Trạch bả vai, cái cổ, lan tràn đi. Lúc này Vệ Thiếu Vũ bọn người gắt gao siết chặt nắm đấm, Bạch Mục Vân cùng Bạch Tiểu Nguyệt cũng đã đứng lên. Liên quan chiến đại bộ phận nguyên bản ngồi tộc nhân, cũng đều chậm rãi đứng lên. Liên số một doanh địa vu, đều gắt gao siết chặt ở trong tay quả trượng. Bọn hắn lúc này đều không ngoại lệ, vậy mà bắt đầu hy vọng Trạch có thể phản kháng, bởi vì Trạch là tại không có ma pháp bám vào dưới tình huống, đánh bại 6 người, sự cường đại của hắn cùng bất khuất, xem ở mỗi người trong mắt. Giờ này khắc này, bọn hắn không quan tâm thắng thua, cũng quên đi bản thân trận doanh, bọn hắn chỉ hy vọng Trạch phản kháng, hướng vừa rồi như thế đứng lên. Nhưng vô luận bao nhiêu sốt ruột ánh mắt, cũng đổi không trở về Trạch đấu trí, cứ việc Trạch đem hết toàn lực chống cự, nhưng là thể lực chống đỡ hết nổi, thân thể chết lặng đóng băng song trọng áp chế, băng tộc người mãnh lực dằn phía dưới, Trạch đầu gối, chậm rãi hướng phía dưới hố lượn. Đúng lúc này, Vệ Thiếu Vũ người sau lưng bầy bên trong. Thần cung đội bên trong một cái 16-17 tuổi nữ hài, chậm rãi đứng lên. Xanh thẳm con ngươi, vậy mà phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam, nàng nhẹ nhàng mở ra môi anh đào, một cỗ trầm đồng du dương không linh làn điệu, từ cổ họng của nàng bên trong chậm rãi bay ra, thanh âm gồm có vô tận lực xuyên thấu, kỳ dị hồi vang tại toàn bộ giác đấu trường trên không. Chương 107, cuồng ca. Cái này đột nhiên xuất hiện không linh tiếng ca, để Vệ Thiếu Vũ đám người cùng nhau quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy thần cung đội viên bên trong, một cái bộ dáng xinh đẹp, làn da hiện ra khỏe mạnh màu lúa mì, đầu đầy mái tóc bị sở sệ ổng cùn bệnh thành bím nữ hải, ngay tại âm thanh ngâm sướng. Cặp mắt của nàng, quỷ dị phát ra ánh sáng màu lam, kỳ dị âm phủ tại cổ họng của nàng ở giữa nhảy lên, nhảy cấp tại vùng trời này, nhảy đến mỗi người trên thân cùng trong lỗ thai. Vệ Thiếu Vũ chỉ cảm thấy trong cơ thể mình không hiểu xuất hiện một loại chiến ý, trên cánh tay dần dần lên một lớp da gà, huyết dịch tựa hồ bắt đầu nóng hổi lên, trên mặt hơi tê tê. Ách ba! A! Chợt nghe đến sân quyết đấu bên trên, Trạch đột nhiên bộc phát ra từng đợt trầm muộn tiếng gầm hợp thành một chuỗi, thân thể của hắn không hiểu run rẩy lên, sau đó tiếng gầm dần dần cao vút, thành từng tiếng lệ thét dài, bay thẳng hoàn vũ. Nương theo lấy hét dài một tiếng, Trạch đầu gối, vậy mà tại chậm rãi nâng lên, cánh tay hắn bên trên băng xương, vậy mà nương theo lấy Trạch cơ bắp bành trướng, đem những cái kia băng xương chống bành bành vỡ vụn. Tạch 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 cái ba. Nương theo lấy giày đặc băng tinh tiếng nổ vang bên trong, Trạch vậy mà một lần nữa đứng lên. Số một Hàn Băng tộc người trong mắt tràn ngập kinh hãi cùng âm thầm sợ hãi, hắn phát hiện bị hắn lực lượng hoàn toàn áp chế Trạch, vậy mà sinh ra một cỗ gần như vô pháp chống lại ma lực. Giang giác. Trạch tay đã bị nghiêm trọng tổn thương do giá rét, trong đó tay trái cổ tay bị số một băng tộc người mạnh mà một tách ra, vậy mà phát ra một tiếng xương vỡ bành vang dội. Đoạn mất. Hiện trường phát ra vô số kinh hô. Nhưng là Trạch tựa hồ căn bản không có cảm giác được đau đớn, thậm chí nhìn đều không có nhìn cái kia tay trái lên mắt, mà là toàn thân run rẩy kịch liệt, hai mắt đỏ thẫm. Đột nhiên, Trạch tay phải từ băng tộc người cầm nắm bên trong tránh thoát, mạnh mà hướng băng tộc người cổ chụp tới, băng tộc người phản ứng nhanh chóng buông ra Trạch tay trái, nghiêng người nghiêng đầu, Trạch liền nhân cơ hội này, vậy mà đem băng tộc người toàn bộ ôm lấy. Băng tộc người chết cũng không nghĩ đến Trạch cũng dám ôm lấy hắn, dạng này trước ngực của hắn bao quát nửa gương mặt đều muốn bị băng tổn thương a. Nhưng là hối hận đã tới không kịp, hắn chỉ cảm thấy một cỗ man lực ôm hắn lên. Sát theo đó bản thân ở giữa không trung đến một cái 180 ngựa ra sau, đầu hướng xuống đất hung hăng đánh tới, may mắn hắn phản ứng nhanh, cong lên đầu để phía sau lưng chạm đất, nếu không thì lần này bản thân có khả năng ngã chết. Bành! Trạch một cái ngã lộn nhào đem băng tộc người hung hăng sâu trên mặt đất, xoay người lại còn muốn lên đi lại đánh, hiển nhiên đã mất đi lý trí. Ngừng! Vệ Thiếu Vũ hô to một tiếng ngăn lại Trạch, Trạch đỏ bừng trong hai mắt mới đột nhiên thoáng qua một tia thanh minh. Dơ cao nắm tay phải dừng ở giữa không trung, hắn chậm rãi xoay người, nhìn xem Vệ Thiếu Vũ. Hắn lúc này đã sớm hoàn toàn thay đổi, nửa gương mặt đều bị xé toang mấy khối da thịt, đỏ thắm máu tươi chậm rãi chảy xuôi, trên thân kết một lớp băng dày cột xương, tay trái vô lực rủ xuống, hai mắt từ đỏ thâm chuyển thành mê ly, thân thể dần dần hướng phía dưới héo ngã xuống. Vệ Thiếu Vũ một cái bước nhanh về phía trước, đem Trạch ôm lấy. "Vũ, ta thắng sao?" Trạch đã mắt mở không ra, ngã hoạt tại Vệ Thiếu Vũ trên thân. Nhưng là tinh thần lực của hắn, như cũ tại hư nhược hướng Vệ Thiếu Vũ hỏi đến. Thắng. Trạch, ngươi thắng, cho chúng ta bộ là thắng. Vệ Thiếu Vũ đột nhiên cái mũi chua chua, chẳng biết tại sao, lúc này Trạch, cực giống nên chiến con mối sở bà tạ, cực giống hung hãn không sợ chết tiểu thái bảo, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Các tộc nhân nháy mắt nhảy cấn hoan hô lên, liền những bộ lạc khác tộc nhân cũng quăng tới cặp mắt kính nể, liền những cái kia thủ lĩnh cùng vu đều như thế. Bọn hắn tán thành cường giả. Cho dù là khác bộ lạc cường giả, Vệ Thiếu Vũ sông Bạch Mộc Vân cùng Bạch Tiểu Nguyệt dùng tinh thần lực chuyển đến, rời khỏi đi. Hắn không muốn lại đánh, không muốn lại để cho Bạch Mộc Vân cùng Bạch Tiểu Nguyệt cũng bị thương thành dạng này, mà lại cái này tựa hồ cũng nhiều thua thiệt nữ hài kia quỷ dị tiếng ca, bản thân còn muốn tranh thủ thời gian tra rõ ràng cái kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bạch Tiểu Nguyệt cùng Bạch Mộc Vân đứng dậy, viện trợ Vệ Thiếu Vũ đem Trạch khung về bọn hắn doanh địa. Phía sau tranh tài còn muốn tiếp tục. Nhưng là bọn hắn lại như thế nào thảm liệt, Vệ Thiếu Vũ cũng không xen vào, hiện tại bọn hắn đã cầm tên thứ nhất, có thể chọn lựa 30 nữ nhân, không chỉ có thể thắng về bản thân 10 người kia, 3 người sống sót, còn mặt khác kiếm lời 18 cái. Tranh tài tạm dừng xuống dưới, Vệ Thiếu Vũ đem Trạch đỡ sau khi trở về, liền tới đến cái kia 60 nữ nhân ngồi địa phương, sở sệ ổng củn thì là đi theo Vệ Thiếu Vũ bên người. Tất cả vu cùng tộc nhân đều đem ánh mắt tập trung, những nữ nhân kia bên trong có bọn hắn quen thuộc người. Lúc này ba người sống sót đã sớm thấy rõ đây là có chuyện gì, bọn hắn cái này 60 nữ nhân chắc là chiến lợi phẩm, là trên sân trận này đoạt 7 đại chiến chiến lợi phẩm. bất quá Tuyết tỷ mấy người chẳng những không có cảm giác bất luận cái gì bị mạo phạm, ngược lại cảm ơn trời đất, bởi vì Vệ Thiếu Vũ là cái thứ nhất đi tới, biểu thị bọn hắn thắng. Chứ bọn hắn, những bộ lạc khác nữ nhân, rất nhiều cũng đều mang theo kỳ vọng. Bọn hắn cũng sẽ quan sát, bọn hắn cũng không phải không có chút nào trí tuệ đồ đần. Cái này bộ lạc có thể tùy tiện xử lý số 2 bộ lạc, mặc dù lúc ấy số 2 bộ lạc không dùng ma pháp, nhưng là dùng ma pháp thì phải làm thế nào đây, hôm nay không phải là thua với người ta sao? Bọn hắn nắm giữ không biết tên tường cao, có được tựa hồ ăn không hết đồ ăn. Bọn hắn tộc nhân nữ tính tất cả đều biết lao động, nấu cơm, bệnh lăng hoa, thậm chí có thể cầm vũ khí lên. Bọn hắn là thần bí như vậy. Mà tất cả nữ nhân, tại bản thân trong bộ tộc địa vị, cơ hồ là thấp nhất, thậm chí không bằng nam tính hài đồng, bởi vì các nàng dùng trừ bình thường làm một điểm đơn giản ngắt lấy trái cây công việc, chính là tại gặp được chủng tộc giao lưu đại hội thời điểm vì bộ lạc sinh con. Trong mắt của các nàng đều lộ ra khát vọng. Vệ Thiếu Vũ đầu tiên là xông bản tộc cái kia 10 cái nữ hài phất phất tay, cái kia 10 cái nữ nhân không ngạc nhiên chút nào, thậm chí có chút tự hào đứng lên, các nàng vu chính là như thế thiện đãi các nàng, cứ việc ở trong đó có 5-6 người niên kỷ đã hơi lớn một chút, đến hơn 30 gần 40 tuổi, Vệ Thiếu Vũ rõ ràng có thể từ bỏ các nàng, lựa chọn cái khác càng tộc nhân trẻ tuổi. Nhưng là hắn không có, mà lại phi thường quả quyết. Sau đó Vệ Thiếu Vũ xông 3 người sống sót tiếp viên hàng không phất phất tay. Ba người lúc này nước mắt dâng trào, kích động ôm nhau mà khóc, bất quá Sở Sệ ổng cùng sông các nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu bây giờ không phải là may mắn thời điểm. Ba người đứng dậy đi vào Vệ Thiếu Vũ sau lưng, cùng cái kia 10 cái nữ nhân đứng chung với nhau. Sau đó Vệ Thiếu Vũ liền không nói thêm gì nữa. Sở Sệ ổng cùng thì là đôi mắt xinh đẹp trở lên, lóe sạch chân tại những cô bé này nhóm trên mặt liếc nhìn. Sát theo đó Sở Sệ ổng cùng vươn tay, bắt đầu từng cái điểm chỉ. Ngươi, ngươi. Ngươi, còn có ngươi. Sở Sệ ổng cùn môi điểm một cái, liền để các nàng đứng lên, dò xét vài lần, nếu như không hài lòng, sẽ còn để hắn ngồi xuống, hài lòng liền đứng bất động. Chung quanh tất cả mọi người sững sờ. Đối phương vu vì cái gì không nói lời nào rồi, mà lại tựa hồ đem quyền quyết định giao cho một nữ nhân. Những thứ này được tuyển chọn nữ hải cũng là không hiểu đấu, không biết nữ nhân này là muốn làm gì, chẳng lẽ là nàng tới chọn bọn hắn phải trang tiến vào cái này bộ là sao? Nữ nhân lại có quyền nói chuyện. Chương 108, nữ vu ẻn nhỉ ạ. Quả nhiên, chung quanh vây xem đám người cùng tất cả vu, đều bị sự thật này kìm nén đến á khẩu không trả lời được. Nữ nhân này chính là có thể làm chủ. Sở Sệ ổng cùng chọn lựa 18 người, sau đó Vệ Thiếu Vũ mới hướng bọn hắn phất phất tay, cái này 18 nữ hài liền khó có thể tin đi ra có tuyển người bảy. Kỳ thật những cô bé này đều là tuổi trẻ xinh đẹp. Những người nguyên thủy này, kỳ thật tại Vệ Thiếu Vũ bọn hắn những thứ này hiện đại người văn minh trong mắt, cũng là rất đẹp, cái này nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là người nguyên thủy nắm giữ một đôi như là lam bảo thạch con mắt đẹp, ngũ quan tướng mạo mặc dù không phải người châu Á gương mặt, nhưng cũng không giống người châu Âu khoa trương như vậy, màu lúa mì khỏe mạnh làn da, đa số mái tóc màu đen, chỉ là trước kia các nàng cũng sẽ không thu thập cách ăn mặc. Người nguyên thủy là rất giảng cứu sạch sẽ, nhưng là thẩm mỹ tự nhiên cùng người hiện đại không giống, nhưng là Sở Sệ ổng cùng Bạch Tiểu Nguyệt. Xì vạ đám người đến, để các nàng đối với đẹp sinh ra mới định nghĩa. Bởi vì Vu cảm thấy Bạch Tiểu Nguyệt cùng Sở Sệ ổng cùn dáng vẻ là đẹp, cho nên bọn họ cũng cho rằng đây chính là đẹp, cho nên Sở Sệ ổng cùn bọn người bình thường yêu thích chính là cách ăn mặc bọn này tiểu cô nương, cho các nàng làm các loại tóc, cắt các loại da thú quần áo. Làm cái này 18 nữ hài đi tới, Vệ Thiếu Vũ lại là một trận đỏ mặt. Mấy cái này bộ lạc bên trong, chỉ có chính mình bộ lạc nữ hài thân trên cũng mặc cắt may da thú. Cái khác mấy cái này bộ lạc, mang theo 31 người trở lại bộ lạc. Sau đó tranh tài, Vệ Thiếu Vũ liền không thế nào chú ý, toàn bộ hành trình đều đang nghĩ cái kia ca hát nữ hài sự tình. Cuối cùng, số 1 bộ lạc hơn một chút, số 1 bộ lạc thủ lĩnh mặc dù cũng bị trọng thương, nhưng là thu hoạch được hạng 2, vòng thứ 3, số 3 bộ lạc thủ lĩnh mới đánh bại một đống tàn binh bại tướng, thu hoạch được hạng 3. Cái khác mấy cái bộ lạc tự nhiên là một trận phẫn nộ, nhưng là thua chính là thua. Tranh tài kết thúc tự nhiên là tan rã trong không vui. Trở lại bộ lạc bên trong, Vệ Thiếu Vũ đầu tiên là cho trạch băng bó kỹ vết thương, xác nhận trạch không có nguy hiểm về sau, mới đi đến doanh địa trên đất trống. Lúc này trên đất trống, 21 tên mới tới tộc nhân đang bị vây vào giữa, bao quát 3 cái kia người sống sót, chung quanh tộc nhân đem bọn hắn làm thành một vòng, tất cả mọi người đang đợi Vu phân phó. Vệ Thiếu Vũ đứng tại trên bình đài. Tường đại thúc mấy người các ngươi thương lượng an bài một chút đi. Vệ Thiếu Vũ không có nhiều lời, mà là tại trong đám người tìm kiếm thoạt đầu trước ca hát cô bé kia. Cô bé kia lúc này vụng trộm trốn ở Sở Sệ ổng cùn đằng sau, bất quá bị Vệ Thiếu Vũ lấy tay chỉ một cái, cũng chỉ đành đứng dậy, vệ thiếu vũ xông nàng vây vây tay, dẫn đầu trở về nơi ở nút. Sơ sệ ổng cùn xông cô bé kia nhẹ gật đầu, cô bé kia mới lấy dũng khí đi theo vệ thiếu vũ vào nơi ở nút. Đám người liếc nhau một cái, Tưởng Thiệu Nguyên đầu tiên là đối với chung quanh các tộc nhân hô. Mọi người khôi phục lao động đi, nói cho mới tới những người này nghỉ ngơi trước thoáng cái, tùy tiện đi dạo, một hồi cùn vu có an bài khác. Những cô bé này bản thân liền là sở sệ ổng cùn dự định tốt lắm, cơ hồ tất cả đều muốn đi vào thần cung đội, nếu như gặp phải thể chất đặc biệt tốt, có thể sẽ bị Bạch Mục Vân coi trọng, điểm vào thần võ đội, bất quá cái kia cần càng thêm ưu tú thể chất, thần võ đội tiêu chuẩn so thần cung đội cao hơn. Tưởng Thiệu Nguyên nói xong, thì là đối với ba cái kia người sống sót tiếp viên hàng không nói ra, các ngươi cùng chúng ta tới đi. Nói chuyện, Tưởng Thiệu Nguyên cùng Dạ Ba Đu bọn người, đỡ lấy Bạch Mục Vân, Bạch Tiểu Nguyệt bọn người, cùng nhau hướng lớn nhất cái kia đại một phòng đi đến. Vệ thiếu vũ trong phòng, vệ thiếu vũ cùng nữ hài đối diện ngồi trên mặt đất. Nữ hài bị vệ thiếu vũ chằm chằm đến có chút run rẩy, liên tiếp nuốt nước bọt. Ngươi là sợ ta biết ngươi là vu chân chính người thừa kế, mà giết chết ngươi sao? Nữ hài học rất nhiều thường dùng hán ngữ, mà vệ thiếu vũ cũng học rất nhiều ngôn ngữ tay, hai người hán ngữ thêm ngôn ngữ tay, cơ bản có thể bình thường giao lưu. Nữ hài lập tức con ngươi co rụt lại, lộ ra một tia hoảng sợ, nhưng vẫn là lắc đầu. Vệ thiếu vũ cười thầm một tiếng. Tên của ngươi kêu cái gì? Bản bộ lạc tộc nhân bên trong, có nhiều hơn một nửa đều có danh tự, dĩ nhiên không phải bản thân lấy, phần lớn là sở sệ ổng cùn Bạch Tiểu Nguyệt bọn hắn cho lấy. Enni à! Ngươi là lúc nào biết mình là vu chân chính người thừa kế? Vệ thiếu vũ hỏi, hắn nhất định phải biết cô bé này thông minh tới trình độ nào. Lão vu qua đời lúc, ta liền biết. Enni à xoan suýt thoáng cái, còn là nói ra, nhưng là nàng lại cuống quýt ngẩng đầu. Xong vệ thiếu vũ giải thích nói. Nhưng là ta không muốn làm vu, ta vô pháp bảo hộ tộc nhân, giống ngươi cái kia dạng, ngươi là so vu mạnh hơn người, ta nguyện ý tiếp tục làm tộc nhân của ngươi. Vệ thiếu vũ có chút giật mình, cô bé này không chỉ truyền thừa vu trí tuệ, càng là giỏi về suy nghĩ, nàng nói như vậy, chính là muốn nói cho vệ thiếu vũ nàng đối với vệ thiếu vũ địa vị không có uy hiếp. Vệ thiếu vũ lười nhác cùng với nàng giải thích, bản thân kỳ thật không muốn làm cái gì vu, chẳng qua là nếu như chính mình không làm chủ. Bọn hắn cũng phải bị hắc thú giết chết, bản thân chẳng qua là muốn đánh bại hắc thú, trở lại văn minh thế giới mà thôi. Giải thích những thứ này nàng cũng không tốt lý giải, không bằng trực tiếp thuận cắn bỏ. Đã ngươi nói như vậy, ta liền có thể yên tâm, bất quá ngươi đã nắm giữ vũ lực, liền không cần sợ hãi, từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta bộ lạc Enni Avu, nắm giữ cùng củn vu bọn hắn đồng dạng địa vị. Vệ thiếu vũ trước hết cho tiểu cô nương này một cái táo ngọt, bởi vì hắn đã cảm nhận được ma pháp mị lực cùng cường đại. Hắn nhất định phải thật tốt nghiên cứu cô nàng này trên người vu thuật. Từ nàng ngâm sướng hiệu quả đến xem, lúc ấy nàng hẳn là tập trung tại trạch trên thân tiến hành tinh chuẩn gia trì, trạch loại kia trạng thái, cùng loại với cuồng hóa, thậm chí không cảm giác được đau nhức, lực lượng tốc độ các phương diện đều đột nhiên bạo tăng. Đây chính là điển hình, cuồng hóa. Bản thân tại cái khác vu trên thân không thấy được loại năng lực này. Enni A lập tức kích động mở to hai mắt, tất cả đều cái này hai mắt lóe sáng lên, vội hỏi. Ta cũng có thể trở thành vu. Nữ nhân của ngươi sao? Vệ thiếu vũ một trận bạo mồ hôi, quên cái này gốc dạ, Bạch Tiểu Nguyệt cùng sở sệ ổng cùn, đều là bởi vì là vệ thiếu vũ nữ nhân mới có như thế địa vị, đến nỗi Bạch Mục Vân bọn hắn, kia là nam tính, bị bọn này các cô gái tự động xem nhẹ. Các nàng chấp nhất cho rằng cùn vu cùng nguyệt vu, cũng bởi vì là vu nữ nhân, mới có thể có như thế địa vị. Ách! Xem như, nhưng là đâu, chúng ta không ngủ chung một chỗ. Vệ thiếu vũ khoát tay áo. Ý đồ hướng Enni A giải thích nói. Quá là được. Cảm tạ vu ban ân. Enni A hiển nhiên không hoàn toàn lĩnh hội vệ thiếu vũ ý tứ, hưng phấn quỳ trên mặt đất xông vệ thiếu vũ đập một cái. Được thôi. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi vu thuật có phải hay không cường hóa, ngươi vẫn sẽ hay không khác? Vệ thiếu vũ bất đắc dĩ, đành phải trực tiếp hỏi lên vu thuật sự tình. Không biết, ta cũng không biết cái này vu thuật kêu cái gì, nhưng ta biết hắn có thể để người tăng cường năng lực chiến đấu. Ngươi nhiều nhất có thể bao trùm mấy người. Có thể hát bao lâu? Phân tán càng nhiều người, hiệu quả càng yếu, ta có thể liên tục ngâm sướng 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ. Vệ thiếu vũ âm thầm liễu lưới, những cái kia vu cho bọn hắn tộc nhân bám vào ma pháp, cũng bất quá bám vào 7-8 phút, đương nhiên bọn hắn năng lực càng biến thái một chút, bất quá Enni A năng lực này cũng không kém, nhất là đối đầu hát thú, có thể phát huy ra càng lớn tác dụng. Phải biết những cái kia vu nhất lúc bắt đầu, vu lực nhất dồi dào, cho nên vòng thứ nhất bám vào ma pháp tộc nhân mạnh phi thường. Bạch Mục Vân cùng Bạch Tiểu Nguyệt hoàn toàn là tiếp mạnh nhất cái kia sóng ma pháp. Đến trạch thời điểm, những cái kia vu đã là thứ hai thậm chí là lần thứ ba thi triển vũ thuật, bọn hắn vu lực rõ ràng hạ xuống, băng hỏa lôi tổn thương năng lực đều giảm mạnh. Bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn tối đa cũng chính là tầm 2-3 người tăng lên. Mà nếu như hắn nếu là cho Ennia ăn được một viên quả ớt trái cây. Chương 109, Thần Giao Tuyết. Vệ Thiếu Vũ cùng Ennia đàm luận một hồi, liền để Ennia chiếu cố té xịu trạch, sau đó bàn giao nàng trước đi theo thần cung đội huấn luyện chung, chờ hắn cần Ennia thời điểm, tự nhiên sẽ tìm nàng. Ennia đã cảm giác vạn phần vinh quang, đối với Vệ Thiếu Vũ càng là không có không tử. Vệ Thiếu Vũ gật gật đầu, liền đi ra phòng. Trên đất trống, các tộc nhân đều đang làm công tác của bọn hắn, thần cung đội đang huấn luyện, hậu cần đội tại làm học tập chế tác đồ gốm, trao đổi lẫn nhau kinh nghiệm, có xử lý đồ ăn chuẩn bị cơm trưa, có biên chế giỏ trúc dây leo giỏ, gia công vật liệu gỗ gia cố tường đây. Cái kia 18 cái mới tới nữ tộc nhân thì là có chút hạn chế, giữa lẫn nhau cũng không nói chuyện, thỉnh thoảng sẽ có cái khác tuổi trẻ tộc nhân cùng các nàng trò chuyện lấy lòng, ra hiệu các nàng có thể tùy ý đi lại, nhưng là các nàng vẫn là không dám loạn động. Nhất là nhìn xem chung quanh những cái kia đất sét bóp thành đường gỗ, thấy có chút tộc nhân xốc lên phía trên cái nắp từ bên trong lấy ra ăn thịt, sau đó cắt thành nhỏ phiến mỏng, bỏ vào trên lửa một cái kỳ quái vòng tròn lớn chậu, cái kia chậu vậy mà sẽ không bị hỏa diễm cháy hỏng, xì xì bốc khói lên, chỉ là nghe thanh âm các nàng đều cảm thấy sợ hãi. Nhưng là cái kia tộc nhân lại là dùng cái gỗ cái xẻng ở bên trong lật tới quấy đi, còn hướng bên trong thêm cỏ dại rau dại, thêm nước, thậm chí hướng bên trong tắt một chút màu trắng tinh hình dáng vật thể. Liền vỏ cây, mấy cây loại hình đồ vật đều ném vào. Các nàng có ít người nghị luận ầm ĩ, thậm chí cảm thấy phải có chút hối hận. Bọn hắn liền ăn cái này. Nhìn thấy Vệ Thiếu Vũ đang đánh giá các nàng đều lẫn nhau nhắc nhở thoáng cái, sau đó tất cả đều cúi đầu, tựa hồ đang đợi Vệ Thiếu Vũ khu xử các nàng đi lao động. Các nàng không có học qua hán ngữ, trạch lại ở vào trạng thái hôn mê, Vệ Thiếu Vũ chỉ có thể để tộc nhân khác cùng dùng thủ thế câu thông. Hô qua một cái đi theo Bạch Tiểu Nguyệt hán ngữ học tốt nhất cô gái trẻ tuổi, Vệ Thiếu Vũ đối nàng nói ra. Nói cho hậu cần đội cùng thủ công đội người, đưa các nàng tách ra, lôi kéo các nàng nói chuyện phiếm, để các nàng nhìn xem các ngươi lao động, cơm trưa thời điểm, cho các nàng một phần giống như chúng ta đồ ăn. Các nàng hiện tại là tộc nhân của chúng ta. Vệ Thiếu Vũ biết, muốn chinh phục những người nguyên thủy này tâm rất dễ dàng, chỉ cần để bọn hắn ăn no, chỉ cần để bọn hắn nếm đến có muối vị thịt đồ ăn, canh thịt. Bọn hắn đem cả đời khó quên. Cô bé kia liên tục gật đầu, có thể bị Vu Khâm điểm truyền lời, nàng mười phần ra sức, lúc này chạy đến thủ công đội đám kia các đại tỷ tỷ chính giữa khoa tay múa chân truyền lên lời nói tới. Rất nhanh, bọn này nữ hài liền bị nhiệt tình lên tộc nhân lôi kéo trò chuyện giết thì giờ. Vệ Thiếu Vũ thì là hướng lớn nhất nhà gỗ đi đến. Vệ Thiếu Vũ vừa vào nhà, tất cả mọi người tại, Sơ Sê Ổng Cùn, Bạch Tiểu Nguyệt Bạch Một Vân, Tưởng Thiệu Nguyên Cha Con, Dạ Bạ Đủ Huynh Muội. Cùng ba cái kia người sống sót. Lúc này Vệ Thiếu Vũ mới quan sát tỉ mỉ ba người này. Nguyễn Oánh Oánh hơi quen thuộc một chút, nàng cặp kia mê người chân dài lệnh người ấn tượng khắc sâu, muốn quên cũng không dễ dàng. Cái kia Nga nữ hải thì là mười phần ngại ngùng, dáng dấp phi thường trắng sạch, mắt to sâu hốc mắt sống mũi cao, tóc vàng mắt xanh, điển hình Nga gió mỹ nữ. Đến nôi cái kia Tuyết tỷ, phong vận mười phần, ánh mắt cho người ta một loại thành thục yêu mị hồn siêu phách lạc cảm giác. Nhất là vòng một phát dục quả thực lệnh người giận sôi, cùng eo thon chi tương đối hơi có vẻ khoa trương, nàng mặc chính là quần jean bó sát người, đem đầy đặn chân siết xuất động hồn phách người đường cong. Nhìn niên kỷ, cần phải so Nguyễn Oánh Oánh bọn hắn lớn hơn nhiều, cần phải có 32-3 dáng vẻ. Bạch Tiểu Nguyệt nhìn Vệ Thiếu Vũ nhìn chằm chằm người ta Tuyết tỷ nhìn, lập tức trợn trắng mắt, ho khan một tiếng. Vệ Thiếu Vũ lập tức thu hồi ánh mắt, trừng Bạch Tiểu Nguyệt liếc mắt, ngồi xuống nàng cùng Sở Sệ Ổng Cùn chính giữa. Cảm ơn ngươi. Nguyễn Oánh Oánh lên tiếng trước nhất, Tuyết tỷ cùng Nga nữ hải cũng là vội vàng xông Vệ Thiếu Vũ nói lời cảm tạ. Vệ Thiếu Vũ nhún vai, cũng không có về ba người, mà là xông Sở Sệ Ổng Cùn hỏi, trên đảo sự tình đều cùng các nàng nói sao? Vừa rồi hắn cùng Ennia tại một khối ngốc hơn nửa ngày. Nói, hát thú các nàng cũng đều gặp qua, cũng không có dấu giếm tất yếu, Vệ Thiếu Vũ có thể điều khiển dã thú, Vũ sẽ sử dụng ma pháp, những thứ này đều không phải cái gì bí mật. Vệ Thiếu Vũ lúc này mới chuyển hướng ba người. Ừm, ta gọi Vệ Thiếu Vũ, các ngươi đều gọi tên là gì? Nguyễn Oánh Oánh. Thần Giao Tuyết. À gà tạ, gọi ta à gà tạ là được. Cái kia Nga nữ hài bó lấy tóc, có chút xấu hổ dùng tiếng Hoa trả lời. Ngươi sẽ nói tiếng Hoa sao? Ta tại Hoa Hạ lớn lên. À gà tạ hé miệng cười một tiếng, tiếng phổ thông mười phần lưu loát. Ở ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia vừa rồi đều không nói lời nào, không nghĩ tới tiếng Hoa nói như thế trưởng, thực sự là... Ai Tây? Sơ Sệ Ổng Cùn lúc này trừng trong mắt cơ cơ đôi bàn tay trắng như phấn, như thế để ạ gạ tạ thẻ lưỡi, bầu không khí nhẹ nhõm một chút, lúc đầu đều là người hiện đại, ở trên đảo gặp nhau thiên nhiên có loại cẩn thân cận hợp tác cảm giác. Trước mắt trong bộ lạc chỉ có chúng ta 8 người là người sống sót, tăng thêm 3 người các ngươi là 11 người, nếu muốn đánh bại hát thụ, chỉ sợ không phải chuyện một sớm một chiều, cho nên chúng ta tạm thời đều có chút phân công, 3 người các ngươi, riêng phần mình đều sẽ thư gì thành thạo một nghề, có thể. Cùng chúng ta nói một chút. Vệ thiếu vũ nói đến phần sau, ít nhiều có chút không có ý tứ, làm cho giống như phỏng vấn đồng dạng, vạn nhất người ta không có thành thạo một nghề, chẳng phải là rất lung túng. Bất quá cái này cũng rất có tất yếu, hiểu nhau mới có thể vật tận kỳ dụng nha. Ta biết, Tuyết tỷ biết thiết kế thời trang, sẽ làm quần áo, chúng ta trước đó trong âm thầm rất nhiều quần áo đều là tìm nàng chủ tính định chế đây này. Nguyễn Oanh Oanh lanh mồm lanh miệng, đại khái là bản thân không giỏi nghệ, trước cấp đem Tần Giao Tuyết sở trường nói ra. Tần Giao Tuyết muốn nói lại thôi, tựa hồ muốn ngăn cản Nguyễn Oanh Oanh tới, nhưng là người ta đã nói xong, nàng đành phải mím môi, mắt to nhìn xem Vệ Thiếu Vũ, cười cười xấu hổ, dù sao cái này sở trường, tại trên hoang đảo này có cái dám dùng a. Nói ra trừ mất mặt ngươi nói có thể có cái gì dùng. Mộ. Thiết kế thời trang. Cái này có dùng chết rồi, ta vì có thể thiết kế ra một bộ y phục đến đều muốn sầu chết rồi, trong tộc vô luận nam nữ đều muốn mặc quần áo, nhưng là gia thú có hạn, không thể tùy tiện lãng phí. Chúng ta cần làm ra khác biệt quần áo, đến phân chia khác biệt chức trách, dạng này rất thuận tiện quản lý. Sơ sệ ổng cùn kích động phun ra tiếng Hàn, Vệ Thiếu Vũ chỉ có thể đồng bộ phiên dịch. Kỳ thật Vệ Thiếu Vũ bình thường không quá chú ý những thứ này, nhưng là sơ sệ ổng cùn bọn hắn xác thực rất để ý những vật này. Tỷ như thần võ đội thường xuyên xuất nhập rừng cây, kỳ thật trên người bọn họ thường xuyên có nhiều vết cắt, nhiễm trùng thụ thương là chuyện thường, chỉ bất quá Huyền Nhi dạy cho bọn hắn phân rõ trừ độc thảo dược, còn để bọn hắn hái trở về làm thành dược cao. Nhưng những thứ này đều không cùng Vệ Thiếu Vũ sách. Nhiều nhất chính là dùng da thú bao khỏa tay chân, nhưng là buộc gấp ngăn cản huyết dịch lưu thông, buộc nhẹ biết thường xuyên chuyển vị thậm chí thời khắc mấu chốt đem bản thân trượt chân, nếu có áo da thú phục, cho dù là nửa người, có thể sau bảo vệ vị trí then chốt không bị thương, trong rừng cũng hoành hành không trở ngại, thậm chí da thú còn có nhất định năng lực phòng ngự đâu. Thế nhưng là chu tính một bộ quần áo, đối với chưa từng học qua may vá người mà nói, ngươi chỉnh xấu 180 cái gia thú cũng không nhất định có thể học được, huống chi bọn hắn tổng cộng liền 180 cái. Sơ sệ ổng cùn hai tay cùng lúc đưa ra ngoài, đỉnh ra hai cái ngón tay cái. Tần Giao Tuyết không nghĩ tới bản thân vậy cũng là thành thạo một nghề, không khỏi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nụ cười này quả nhiên là phong tình vạn trùng. Chương 110, hát thú trái cây. Vệ Thiếu Vũ xông Nguyễn Oanh Oanh dương lên thủ. Nguyễn Oanh Oanh lập tức cười cười xấu hổ, ta có giáo sư giấy chứng nhận tư cách. Vệ Thiếu Vũ tất cả mọi người là sương sở, cái này ngược lại là cũng rất hữu dụng. Làm người học tập cũng là một loại năng lực, không biết dạy hòa hội dạy người, hiệu suất là cách biệt một trời a. Nhưng là đám người buồn bực là, ngươi một cái tiếp viên hàng không kiểm tra thứ này làm gì. Cuối cùng mọi người đưa ánh mắt chuyển hướng Agatha. Ta cũng có giáo sư giấy chứng nhận tư cách. Vệ Thiếu Vũ mấy người càng là một mặt mẫu bức, một cái hoa hạ tiếp viên hàng không có cái này giấy chứng nhận còn có thể thông cảm được. Một cái rủ xì ạ tiếp viên hàng không, ngươi kiểm tra cái hoa hạ giáo sư tư cách làm gì dùng. Hoa hạ. Sơ sệ ổng cùn nghi ngờ nói, vạn nhất nàng nói là người ta bổn quốc đây này. Đúng. À gạ tạ sắc mặt đỏ lên gãi gãi đầu, nàng là cảm giác Nguyễn Oanh Oanh nói cái này quá quan, nàng nói ra cũng không có việc gì, ai biết tất cả mọi người nhìn nàng chằm chằm. Vậy được rồi, vậy liền như thế định, các ngươi liền làm bản chức công việc, hai người các ngươi dạy tộc nhân Hán ngữ, nếu như có thể mà nói. Trước từ miệng lời nói cùng chúng ta quen thuộc đồ vật dạy lên, Tuyết tỷ ngươi liền phiền phức thoáng cái, cùng sờ sệ ổng các nàng thương lượng cắt chút gia thú. Được. Ba người chăm miệng một lời, có thể làm cho các nàng làm việc bọn hắn quá an tâm, nếu là không để các nàng công việc, cái kia mới khiến cho người khó chịu đâu. Cứ như vậy, Bạch Tiểu Nguyệt cái này nghiệp dư lão sư liền có thể giải phóng ra ngoài. Mọi người tại trong phòng lại trò chuyện một hồi, quen thuộc thoáng cái. Đối với Vệ Thiếu Vũ có thể khống chế gia thú, con kiến. Ông vỏ vẽ loại sự tình này, các nàng ba cái vẫn là vô cùng hiếu kỳ, bất quá Vệ Thiếu Vũ nói đơn giản, bọn hắn cũng không dám hỏi kỹ. Lúc đến giữa trưa, mọi người chuẩn bị đi ăn cơm trưa. Ra phòng, Tưởng Nguyện sau lưng Vệ Thiếu Vũ kéo hắn một cái quần áo. Ừm. Thiếu Vũ ca, ngươi trên cây lại dài mới quả. Vệ Thiếu Vũ sững sờ, quả ớt quả hôm qua mới hái được, mấy cái quả hồng ngày mai mới có thể tới 4 kỳ, thế là nghi hoặc nhìn Tưởng Nguyện. Đỏ thâm giao nhau cái chủng loại kia. Vệ Thiếu Vũ khỏe miệng giật một cái, mình rốt cuộc còn là mẹ nó có phải hay không cây này chủ nhân. Vì sao bản thân như thế mù? Cái gì đỏ thấm trái cây, chính mình cũng chưa từng thấy thật sao. Bất quá Tưởng Nguyện có thể phát hiện quá bình thường, bởi vì cái này nhỏ ngốc nữ luôn không có việc gì an vị tại trên bình đài ngẩn người, nhìn chằm chằm cây nhìn không chừng có thể nhìn nửa ngày. Vệ Thiếu Vũ vội vàng chạy đến dưới cây, Tưởng Uyển chỉ vào cây chính giữa bị nghề nghiệp ngăn trở loáng thoáng một viên đỏ thâm trái cây. Ông chúa, hai thoáng cái. Ông chúa ngay tại cách đó không xa một chỗ nơi ẩn nút bên trên xây mới tổ ong, nghe vậy tự mình bay tới, đem trái cây hái xuống. Vệ Thiếu Vũ đưa tay tiếp được. Chỉ có một viên, trái cây này vẫn là quả hồng, nhưng là phía trên mơ hồ xuất hiện điểm đen, những thứ này điểm đen phi thường tròn lại quy tắc, phân bố khoảng cách cũng đều cơ bản nhất trí, Vệ Thiếu Vũ có thể vững tin đây không phải biến chất, bạch thụ không giải biến chất đồ vật. Uyển Nhi ngươi chừng nào thì phát hiện? Vừa rồi a. Vệ Thiếu Vũ gật gật đầu, nhìn xem phía trên này cái chủng loại kia như mực đen nhánh, Vệ Thiếu Vũ có thể xác định đây là hắc thú trên người loại kia đen, cho nên đây cùng bản thân chôn xuống con kia hắc thú có quan hệ. Vệ Thiếu Vũ lúc này đem mặt đất đào lên một chút. Quả nhiên, hắc thú thi cốt đã không gặp, nhưng là một cái khác dã thú thi cốt đã bốc mùi. Xem ra, chỉ có tiểu thái bảo loại này nhận bạch thụ ảnh hưởng biến dị sinh vật, còn có hắc thú loại này nhận hắc thụ ảnh hưởng biến dị sinh vật, chôn xuống mới có thể đối thoại cây sinh ra tác dụng, sinh trưởng bước phát triển mới trái cây. Thế nhưng là tiểu thái bảo chôn về sau, dài một viên cá loại hình trái cây. Cá loại hình trái cây so quả ớt trái cây cường đại địa phương. Ở chỗ nó trừ nắm giữ quả ớt trái cây hiệu dụng bên ngoài, kèm theo một hạng năng lực đặc thù, đó chính là bơi lội. Bất quá này chủng loại hình trái cây không năng lượng sinh, bởi vì chỉ có chính mình sủng thú chết chôn xuống mới dài loại trái cây này, bản thân cũng không thể ngóng trông bản thân sủng thú tất cả đều chết mất đi. Nhưng là cái sau hắc thú chôn xuống cũng dài ra trái cây, hắc thú số lượng là nhiều, loại trái cây này là có thể sản xuất hàng loạt. Chỉ là trước mắt không biết cái này hắc thú trái cây sẽ có tác dụng gì chứ. Nghĩ một lát, Vệ Thiếu Vũ sờ sờ Uyển Nhi đầu, để nàng đi trước ăn cơm. Vệ Thiếu Vũ thì là đi đến một chỗ đất trống, dùng tinh thần lực thông chi báo đốm đến một chuyến. Báo đốm ngay tại bờ sông uống nước, thu được Vệ Thiếu Vũ triệu hoán, cấp tốc chạy tới. Báo đốm, giao cho ngươi cái nhiệm vụ, trái cây này là hắc thú chôn xuống về sau mọc ra, có thể sẽ có chút nguy hiểm, ta trước cho ngươi ăn một điểm, có vấn đề gì, ngươi kịp thời phản hồi cho ta, hiểu chưa? Minh bạch. Báo đốm nghe xong chậm rãi ngồi xổm xuống. Thần sắc có chút ngưng trọng. Vệ Thiếu Vũ đem trái cây màu đen bẻ một nửa. Trái cây này trừ vỏ ngoài không giống bên ngoài, bên trong thịt quả tựa hồ chỉ là biến mềm một chút, không có quá lớn biến hóa. Vệ Thiếu Vũ đem một nửa đưa vào báo đốm miệng bên trong. Kéo kẹt kéo kẹt. Báo đốm hai ngụm nhai nát trực tiếp nuốt xuống, hơi giật mình nhìn xem Vệ Thiếu Vũ. Thế nào, cảm giác gì? Cái này. Có loại kỳ diệu cảm giác, nói không ra, nhưng là ta bây giờ muốn tìm người phối đôi. Vệ Thiếu Vũ trên mặt co lại. Ta dựa vào, không thể nào. Không phải ý tứ kia. Báo đốm tựa hồ là cảm thấy mình có nghĩa khác, vội vàng giải thích nói, không phải giao tẩy, là phối đôi, tinh thần kết nối vào. Ngươi đây không phải cùng ta có tinh thần kết nối sao? Ngươi là dự định làm phản nha. Vệ Thiếu Vũ mặt sầm lại. Không phải, giống như là ta từ cái này trái cây bên trên lấy được năng lực, chỉ có thể phát huy ra một nửa, phải cùng người nào đó phối đôi về sau, ta mới có thể thu được một nửa khác. Mà lại hắn cũng đem cùng hưởng ta một loại nào đó năng lực. Vệ Thiếu Vũ hai mắt sáng lên. Bất quá cũng đúng, tiểu thái bảo trái cây chính là giao phó nhân loại bọn hắn năng lực mới, loại trái cây này có đồng dạng hiệu quả, chẳng qua là đây là cho thú ăn, hơn nữa còn nhất định phải để cái này thú cùng người phối hợp, tương đương với trở thành chuyên môn chiến thú. Tốt. Tìm người đi thử xem. Vệ Thiếu Vũ trực tiếp đem một nửa khác trái cây cũng nhét vào báo đốm miệng bên trong, đứng dậy mang theo báo đốm hướng phía doanh địa chạy đi. Đã báo đốm giao cho Sở Sệ Ổng Cùn chiếu cố, cái này nhân tuyển tự nhiên là Sở Sệ Ổng Cùn. Nếu như chuyện này là thật, như vậy vì phòng ngừa Bạch Tiểu Nguyệt lần nữa ăn giấm, bản thân liền đem can cho Bạch Tiểu Nguyệt, như thế bản thân cũng liền triệt để yên tâm. Can là trước mắt tất cả chiến thú bên trong mạnh nhất, không có cái thứ hai. Sở Sệ Ổng Cùn lúc này đang dùng tay nắm lấy khối thịt hướng miệng bên trong nút lấy, nhìn Vệ Thiếu Vũ thẳng nhếch miệng. Cái này tờ mờ bản thân mới vừa lên đảo thời điểm. Gặp phải cái kia quý khí thiên kim tiểu thư đi đâu rồi? Tranh thủ thời gian cho ta tờ mở còn trở về. Dùng tinh thần lực gọi hai câu Sở Sệ Ổng Cùn, Sở Sệ Ổng Cùn tại cái kia đột nhiên dừng lại ăn thịt động tác, tỉnh tỉnh nhìn chung quanh một chút, lúc này mới nhìn thấy Vệ Thiếu Vũ, lúc này mới lau bóng nháy miệng nhỏ chạy tới. Vệ Thiếu Vũ đem trái cây cùng con báo sự tình cùng Sở Sệ Ổng Cùn nói một chút, Sở Sệ Ổng Cùn đương nhiên là không có ý kiến, bất quá nàng mắt to chém xéo Vệ Thiếu Vũ, không cao hứng mà hỏi. Tiểu Nguyệt cái kia nha đầu chết tiệt kia sẽ không giống lần trước như thế đấu kỵ sao? Đúng vào lúc này, Bạch Tiểu Nguyệt địa ngục ác ma thanh âm tại phía sau hai người vang lên. Đấu kỵ cái gì ba? Chương 111, trái cây đen khủng bố. Vệ Thiếu Vũ hai người chậm rãi truyền thân, chính nhìn Bạch Tiểu Nguyệt cắn môi nhìn xem hai người, mê người mắt to nguy hiểm híp lại. Hắc hắc, đang muốn nói với ngươi việc này đâu. Vệ Thiếu Vũ dây sợ cười cười, sau đó cho Bạch Tiểu Nguyệt giải thích một chút tình hình trước mắt. Bất quá Vệ Thiếu Vũ giải thích xong, Sơ Sê ổng cùn lúc này trừng ánh mắt lên. Mồ! Can cho nàng! Vậy chính ngươi làm sao bây giờ a đồng ốc? Ta có tóc hối của ca. Vệ Thiếu Vũ vội vàng nói. Cái vật nhỏ kia. Sơ Sê ổng cùn khỏe miệng lộ ra khinh thường, kết quả vừa quay đầu, đúng lúc trông thấy tóc hối của ca, trong tay nắm chặt một cái rắn hổ mang đầu, chính chậm rãi nhai lấy. Sát khí bốn phía ánh mắt nhìn xem Sở Sệ Ổng Cùn. Dường như tại hỏi thăm, ngươi đối với ta có ý kiến gì không ạ Nỉ Kỳ? Sở Sệ Ổng Cùn cũng chỉ đành hiệu xịu xuống dưới. Được rồi, vậy liền đem can tặng cho nàng là được. Sở Sệ Ổng Cùn bất mãn vặn lấy miệng nhỏ nhìn xem Bạch Tiểu Nguyệt. Cái gì gọi là nhường cho ta là được, có phải hay không muốn đánh nhau phải không? Bạch Tiểu Nguyệt lập tức cũng trừng lên mắt to. Mồ! Đánh nhau! Nha đầu chết tiệt kia có phải hay không cho là ta sợ ngươi? Ta nhìn ngươi là không biết lao nương lợi hại. Ngươi hôm nay là chết chắc Sở Sệ Ổng Cùn. Vệ Thiếu Vũ mặt sầm lại, túi đầu toát cắn rụng răng, thở dài, tiện tay kéo ra đã bắt đầu xé rách hai người. Hai người bọn họ kỳ thật bình thường quan hệ cá nhân đã rất là được. Hai người EQ đều phi thường cao, lại lẫn nhau rất thích đối phương, trong âm thầm là tốt khuê mật, nhưng là tại Vệ Thiếu Vũ quyền sở hữu vấn đề bên trên, hai người lại là không thể tránh né tình địch, nhưng các nàng không thêm phiền. Dù sao Vệ Thiếu Vũ nếu như bởi vì chuyện tình cảm cãi nhau làm cho đội ngũ không đoàn kết, bọn hắn như thế nào chống cự hát thú. Vệ Thiếu Vũ là toàn bộ đội ngũ hoạch tâm. Cho nên hai cái nữ nhân thông minh, chưa từng cho Vệ Thiếu Vũ thêm phiền, duy nhất một lần khả năng chính là lần trước Bạch Tiểu Nguyệt ăn dấm sự kiện. Nhưng là chuyện này đâu, hai người chú định lại tự mình giải quyết không được. Đành phải từ Vệ Thiếu Vũ đến quyết định. Thế nhưng là Vệ Thiếu Vũ hết lần này tới lần khác về mặt tình cảm là cái sợ hàng, hai cái đều yêu. Chậm chạp vô pháp quyết định, ngươi để hắn có thể nói cái gì đâu. Nói ta yêu Bạch Tiểu Nguyệt, Sở Sệ Ổng Cùn đến tức chết, tại chỗ liền đem cung vểnh lên. Ngươi nói ta yêu Sở Sệ Ổng Cùn, Bạch Tiểu Nguyệt đem toàn bộ bộ lạc đều cho ngươi hủy đi, đều không cần đến hát thú đánh tới liền diệt tộc liền. Biện pháp duy nhất dĩ nhiên chính là trái ôm phải ấp. Nhưng là lời nói này đi ra, hai người bọn họ đoán chừng không biết mua chướng, dù sao đều là văn minh thế giới người tới, khả năng bản thân không biết hưởng nhận trái ôm phải ấp, mà là trái phải nổ đầu. Vệ Thiếu Vũ đem hai người tách ra, đem mặt ngửa lên. Cứ như vậy quyết định, đều đừng bi bi. Kết quả hai người đồng thời quay mặt lại, hận hận nhìn xem Vệ Thiếu Vũ, đều do cái này xú nam nhân, làm cho các nàng náo mâu thuẫn, hai người càng nghĩ càng giận, thế là hai người chiếu vào Vệ Thiếu Vũ trên thân liền mở bóp. Báo đốn cùng Sở Sệ Ổng Cùn phối đôi, nguyên lai là cần nghi thức, không phải tùy tiện liền có thể phối đôi. Cái này nghi thức cần đem Sở Sệ Ổng Cùn làn ra vạch phá một điểm. Sau đó để con báo cũng chảy ra một giọt máu, nhỏ vào Sở Sệ Ổng Cùn trên vết thương. Sở Sệ Ổng Cùn vết thương trên cánh tay miệng, vậy mà trong chớp mắt khép lại, đem cái kia một giọt máu hoàn toàn hấp thu đi vào. Sát theo đó Sở Sệ Ổng Cùn liền có chút thống khổ thật chặt nắm đấm, đồng thời phát ra một tiếng thống khổ. Bạch Tiểu Nguyệt vội vàng tiến lên nắm chặt Sở Sệ Ổng Cùn tay, đưa nàng ôm lấy. Sở Sệ Ổng Cùn theo bản năng tiến vào Bạch Tiểu Nguyệt trong ngực, nhưng là hung manh thống khổ còn là không ngừng ăn mòn nàng. Vệ Thiếu Vũ mấy người cũng là rất gấp gáp. Chỉ thấy Sở Sệ Ổng Cùn dưới làn da mặt, cơ bắp tựa hồ cũng đang chậm rãi nhúc nhích, nhất là chi trên, trước ngực, cùng bắp đùi vị trí, nhúc nhích nhất kịch liệt. Quá trình này tiếp tục có chừng 2 phút đồng hồ, tất cả mọi người không dám nói lời nào, Sở Sệ Ổng Cùn cũng đã xuất mồ hôi lạnh cả người, đem Bạch Tiểu Nguyệt quần áo đều ướt ẩm ướt. Sở Sệ Ổng Cùn mặc dù kịch liệt thở hào hẹn, bờ môi cũng có chút trắng bệnh, nhưng là từ Bạch Tiểu Nguyệt trong ngực ngồi xuống, dùng sức nắm hai tay của mình. Sau đó lại sờ sờ bờ vai của mình cùng cơ ngực cùng bắp đùi. Cảm giác thế nào? Bạch Tiểu Nguyệt hỏi. Ta cảm giác, rất kỳ diệu, rất cường tráng. Ngươi có phải hay không nghĩ lên cây? Bạch Mục Vân chống đỡ quải trượng nhô đầu ra hỏi, tất cả mọi người là một mặt bạo mồ hôi, loại lời này trừ hắn hỏi đi ra. Bất quá cũng xác thực, đây cũng là báo đốm am hiểu một loại năng lực đi, tốc độ nhanh đây cũng là khẳng định. Có thể thử một chút. Sờ sệ ổng cun lại là nhẹ gật đầu. Đám người hai mặt nhìn nhau. Vậy liền thử một chút đi. Vệ Thiếu Vũ nhún vai, kéo Sở Sệ Ổng Cùn, mang theo đám người đi ra doanh địa bên ngoài. Đi vào một gốc tre trời cự một phía dưới, Sở Sệ Ổng Cùn chậm rãi đi tới. Lúc này báo đốm cũng chậm rãi đi tới, nhìn thoáng qua Sở Sệ Ổng Cùn, tựa hồ là đang nói để nàng nhìn kỹ. Sau đó báo đốm mạnh mà nhảy lên cây khô, bốn chân cùng sử dụng, nắm thật chặt thân cây, dĩ nhiên cũng liền như vậy trực tiếp xuống lên. Quả thực như dẫm trên đất bằng. Sở Sệ ổng củn xoa xoa đôi bàn tay, đồng dạng hướng lên nhảy lên. Đám người đồng thời quá sợ hãi. Sở Sệ ổng củn cái nhảy này, vậy mà nhảy có cao hơn 2 mét, mà lại cái này tựa hồ còn không phải nàng dùng toàn lực, chỉ là tùy ý nhảy một cái. Liên Sở Sệ ổng củn đều kinh ngạc đến ngây người, đào đến trên cành cây, kinh dị quay đầu nhìn xuống dưới, vậy mà như thế chi cao, hoảng hốt thét lên, một tay soạt một tiếng đào nát vỏ cây bung ra, một cái tay khác cũng suýt nữa rời tay, vẹn vẹn giữ lại hai ngón tay. Chuyện quỷ dị phát sinh. Vẹn vẹn nương tựa theo hai ngón tay, Sở Sệ ổng củn dĩ nhiên cũng liền như vậy treo ở trên cành cây. Sở Sệ ổng củn hai mắt dần dần trợ to, nhìn về phía Vệ Thiếu Vũ mấy người, phát hiện bọn hắn cũng là từng cái trợn mắt hốt mồm. Đột nhiên, Sở Sệ ổng củn đem ngón áp út cũng triệt hồi, vẹn vẹn chỉ để lại một cái ngón út. Mặc dù Sở Sệ ổng củn tay đang run rẩy, nhưng là cái này một cái ngón út đích đích sát sát, hung hăng ôm lấy cây này khô cứng rắn vỏ cây, kéo lại Sở Sệ ổng củn toàn bộ trọng lượng. Cái này cũng chưa tính, Sở Sệ ổng củn cánh tay này, vậy mà tại chậm rãi huấn luyện, hai đầu cơ vị trí có chút hở ra, phần lưng cơ bắp cũng chậm rãi bành trướng. Nàng vậy mà chỉ dựa vào một ngón tay, đem thân thể của mình kéo lên, làm một cái tiêu chuẩn hít xà đơn. Khủng bố. Vệ Thiếu Vũ tự nhận bản thân nắm giữ kiến lực, cũng làm không được một cái ngón út liền như thế. Bành. Sở Sệ ổng củn tay phải mạnh mà bắt đến vỏ cây bên trên, hai chân đạp lên thân cây, vậy mà liền như là một cái thạch sùng. Hướng trên cây chậm rãi bỏ đi. 3m, 5m, 6m. Làm Sở Sệ ổng củn đứng lên cái thứ nhất nằm ngang nhánh cây, Sở Sệ ổng củn buông lỏng tay ra. Nàng vững vàng ở trên nhánh cây đi 2 bước, không khỏi nở nụ cười, thăng bằng của nàng năng lực, cũng đạt tới một cái cực kỳ khủng bố trình độ. Vệ Thiếu Vũ nhìn xem Sở Sệ ổng củn tại một cái vẹn vẹn có cánh tay to độc một bên trên qua lại tàn bộ, trong lòng thì thào. Cái này hắc thú trái cây chưa đầy quá biến thái. Vẹn vẹn một viên. Bản thân đây là tạo ra một cái sụp gờ sao. Bất quá kỳ thật Vệ Thiếu Vũ tổng kết thoáng cái, Sở Sệ ổng củn kế thừa đều là báo năng lực, tỉ như bắp đùi cải biến, đoán chừng lực buộc phát cũng càng mạnh, để Sở Sệ ổng củn bắt đầu chạy tốc độ khẳng định là so chạch nhanh hơn. Mà báo có thể kéo lấy một đầu trưởng thành ngựa vằn nhẹ nhõm leo cây, nó chi trên cũng là dị thường cường tráng, cho nên Sở Sệ ổng củn lồng ngực vai thậm chí ngón tay đều dị thường phát đạt, mà lại cân bằng lực mạnh hơn, hai điểm này đối với Sở Sệ ổng củn bắn tên năng lực đến nói là cực kỳ trọng yếu, có thể làm cho nàng kéo ra mạnh hơn cùng, có thể làm cho nàng càng thêm ổn. Nhưng là Sở Sệ ổng củn sở dĩ có thể mạnh như vậy, không phải viên này trái cây có bao nhiêu siêu cấp, mà là bởi vì những năng lực này đặt ở Sở Sệ ổng củn trên thân đều cần dùng đến, cho nên đối nàng tăng lên hiệu quả là cao nhất. Nếu như đem những này năng lực đều cho không biết bắn tên Siva, như vậy nàng vẹn vẹn chi trên cường tráng, chạy nhanh, biết leo cây mà thôi. Chiến đấu bên trong tác dụng là cực kỳ có hạn, chi trên cường tráng điên môi ngược lại là cần dùng đến. Cho nên viên này trái cây, Vệ Thiếu Vũ nhất định phải cực kỳ thận trọng sử dụng, mỗi loại giã thu năng lực, cho đến ai chiến thân, như thế nào mới có thể đem hắn tối đại hóa phát huy ra, đây chính là một cái cần thật tốt nghiên cứu vấn đề. Dù sao mỗi người chỉ có thể khóa lại một con giã thú. Dùng là được, mỗi một khỏa đều có thể tạo một cái siêu nhân, còn là một người có thể cùng giã thú phối hợp siêu nhân. Dùng không tốt. Tự nhiên là chỉ có thể tạo ra một cái điên môi điên càng có lợi hơn đầu bếp. Chương 112, chủng tộc giao lưu. Xem hết Sở Sệ ổng củn cùng báo đốm biểu diễn. Bạch Tiểu Nguyệt mang theo tổn thương đều muốn hướng trong rừng khoan, Vệ Thiếu Vũ hỏi nàng làm gì đi, nàng nói muốn nắm hắc thú, chôn. Vệ Thiếu Vũ đem nàng gánh trở về. Bất quá giữa trưa vừa qua khỏi không bao lâu, Vệ Thiếu Vũ mấy người chính sau bữa ăn trò chuyện, xa xa số 3 bộ lạc vô cùng thủ lĩnh hướng phía nơi này chậm rãi đi tới. Không chờ bọn họ tới gần doanh địa, Vệ Thiếu Vũ liền gọi một cái hán ngữ học tốt nhất tiểu cô nương kia cùng bản thân nên đón tiếp lấy, đem bọn hắn ngăn tại doanh địa bên ngoài, hắn không quá muốn để đám người này tiến vào bản thân doanh địa. Chúng ta buổi chiều muốn cử hành chủng tộc giao lưu đại hội, các ngươi thật không tham gia sao? Số 3 Vũ nói. Mà số 3 thủ lĩnh, thì là dùng gần như ánh mắt tham lam nhìn xem Sở Sệ ổng củn, xanh thẳm con ngươi tràn ngập lòng ham chiếm hữu. Vệ Thiếu Vũ lắc đầu. Hắn lúc này mới nhớ tới. Bọn hắn còn có chủng tộc giao lưu đại hội đâu. Bản thân chẳng những không biết tham gia, mà lại phải nghĩ biện pháp để bọn hắn cũng tờ mở không mở được. Bởi vì những người này đều là tài nguyên, bản thân sớm tối phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn tất cả đều hợp nhất tới. Nếu như tùy ý bọn hắn làm bừa một trận, mấy tháng về sau các nữ nhân cả đám đều nâng cao bụng lớn, vậy thì không phải là sức lao động, liền tất cả đều là vương hữu. Bọn này người nguyên thủy cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắc thú tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Bọn hắn chẳng lẽ không biết nữ nhân mang thai về sau, hài tử ra đời về sau, cái này tất cả đều là gánh vác sao? một đứa bé trưởng thành cần mười mấy 20 năm, hiện tại sinh sôi căn bản là không kịp. Cái kia có ý nghĩa gì đâu? Chẳng qua là nhiều một ít cho ăn hắc thú đồ ăn mà thôi a. Người có thể không tham gia, nhưng là nữ nhân này nhất định phải tham gia. Số 3 thủ lĩnh thấy Vệ Thiếu Vũ lắc đầu, lập tức một trận giận dữ, chỉ vào bên cạnh hắn Sở Sệ Ổng Cùn tức giận nói, dạng như vậy giống như hắn mới là cái này bộ lạc lãnh đạo, mà không phải Vệ Thiếu Vũ. Vệ Thiếu Vũ híp mắt nhìn xem hắn, số 3 thủ lĩnh hiện tại bị thương, bờ vai của hắn cùng trên mặt đều chịu băng tổn thương, Vệ Thiếu Vũ thật sự có tâm hiện tại liền chơi chết hắn. Số 3 thủ lĩnh tự nhiên có thể cảm nhận được Vệ Thiếu Vũ cái kia dao cạo đồng dạng ánh mắt, mặc dù là đối mặt qua không biết bao nhiêu dã thú hung manh hắc thú, hắn đều không có cảm nhận được qua dạng này uy hiếp. Vệ Thiếu Vũ bọn hắn là người hiện đại, ánh mắt tự nhiên phức tạp hơn, có khả năng biểu đạt ra đến tình cảm cũng muốn phong phú hơn một chút, đây là một loại rất vi diệu đồ vật. Ngươi nói chuyện, tại ta chỗ này không có ý nghĩa, cho nên ta và ngươi vu nói chuyện, liền nhắm lại chó của ngươi miệng. Vệ Thiếu Vũ lời này, tiểu cô nương kia đều không cách nào hoàn toàn phiên dịch, nàng cũng không biết cái gì là chó, nhưng là cũng biết là vũ nhục tính từ ngữ, cho nên dứt khoát trực tiếp cũng vũ nhục phiên dịch ra. Số 3 thủ lĩnh nghe xong giận dữ, đưa tay vậy mà liền hướng Sở Sệ Ổng Cùn vô tới, xem bộ dáng là nói không thông liền muốn cứng rắn đoạn, có chút nữ nhân này lão tử muốn định ý tứ. Vệ Thiếu Vũ lúc này nổi giận, đưa tay một cái nắm lấy số 3 thủ lĩnh cổ tay, mạnh mà uốn éo. Rắc một tiếng vang giòn, đúng là đem hắn cổ tay bẻ gãy. Số 3 thủ lĩnh một tiếng rú thảm. Số 3 vu cũng là sắc mặt đại biến, bất quá hắn cũng không có vũ lực, đành phải nổi giận quát Vệ Thiếu Vũ một tiếng buông tay. Vệ Thiếu Vũ cố tình một quyền đập chết hắn, nhưng là hiện tại còn không phải cùng hắn xung đột thời điểm. Số 2 bộ lạc đã kết ân đoán sống chết rồi, hiện tại hai người bọn họ bộ lạc liên hợp lên, bản thân vẫn còn có chút kiêng kỵ. Lần tiếp theo, ta trực tiếp kéo đứt cánh tay của ngươi. Thầm quát một tiếng, Vệ Thiếu Vũ thả hắn cổ tay, một cước ngang đá vào hắn dưới nách, đem hắn đá ra xa 2-3 mét. Vệ Thiếu Vũ lực lượng, cùng báo đốm cái tăng cường Sở Sệ Ổng Cùn cái này một cái không giống. Mỗi liên hệ một con dã thú, Vệ Thiếu Vũ đều sẽ từ trên người chúng thu hoạch được một loại nào đó tăng cường, cái này tăng cường đều không phải quá rõ ràng, nhưng là hắn có trưởng thành tính. Vệ Thiếu Vũ nuôi nấng con nào dã thú, bản thân kế tục con dã thú kia năng lực liền càng đến càng mạnh. Mà Vệ Thiếu Vũ kế tục nhiều nhất dĩ nhiên chính là con kiến cùng nện. Nện năng lực một mực là mê, mình tới bây giờ còn chưa giải khai, cũng không có thời gian đi nghiên cứu. Nhưng là con kiến lực lượng, Vệ Thiếu Vũ lại là trưởng thành đến một cái kinh khủng cấp bậc. Tăng thêm báo đốm hiện tại có 2 viên trái cây lực bộc phát, căn mười mấy quả trái cây khủng bố tứ chi lực lượng, một cước đạp ra ngoài, nếu như không khống chế sức mạnh, nói không chừng sẽ trực tiếp đạp gãy số 3 thủ lĩnh tất cả xương sườn. Người cũng cho ta xéo đi. Vệ Thiếu Vũ chỉ số 3 vu, hắn đối với số 3 bộ lạc hoàn toàn không có sắc mặt tốt. Số 3 vu không nghĩ tới Vệ Thiếu Vũ đảo mắt liền trở mặt, đành phải hầm hừ một trận quyền trượng, cùng đứng lên trận mắt nhìn số 3 thủ lĩnh cùng nhau về số 3 bộ lạc. Số 3 thủ lĩnh mặc dù muốn báo thủ, nhưng là hắn cũng phải nghe Vu. Vu nói cho hắn, bây giờ không phải là thời điểm. Trở lại số 3 bộ lạc về sau, bọn hắn tựa hồ liền bắt đầu tổ chức lên người, nhất là nữ nhân, cái khác mấy cái bộ lạc cũng bắt đầu tổ kiến đám người hướng bên này dựa sát vào. Tựa hồ bọn hắn cái này chủng tộc giao lưu đại hội, cũng muốn dùng vừa rồi cái kia Sở Tiêu đi ô địa. Vệ Thiếu Vũ một trận ác hàn. Mẹ nó, liền trực tiếp ban ngày ban mặt tại trên đất trống. Bộ lạc bên trong người có vài nữ nhân sinh ra phản kháng, bất quá đại đa số bị kéo kéo cũng đều bị làm đi qua, có rất nhiều mới vừa thành niên tiểu cô nương, càng là dọa đến khóc sướt mướt. Bất quá an ủi có chi, đánh chửi hù dọa có chi, dùng mâu đá chống đỡ cổ cũng có. Tóm lại rất nhanh trên đất trống chính là hỗn loạn tương mừng, mấy cái bộ lạc bên trong đại đa số tộc nhân tất cả đều tập trung đi qua, trừ hơn 40 tuổi trở lên, 13-14 tuổi trở xuống còn lưu tại riêng phần mình bộ lạc bên trong. Thiếu Vũ ca, bọn hắn muốn làm gì? Tưởng Nguyên nghi ngờ hỏi, Vệ Thiếu Vũ xông Tưởng Thiệu Nguyên bọn hắn giải thích qua, nhưng là duy chỉ có không cùng Tưởng Nguyên cùng Sĩ Vạ giải thích, cái này cũng không có cách nào mở miệng à, chẳng lẽ giải thích cho hắn nói bọn hắn muốn tập thể lằn ga giường à. Hiện tại Tưởng Nguyên hỏi tới, Vệ Thiếu Vũ đột nhiên á khẩu không trả lời được. Huyền Nhi, trở lại nơi ẩn nút bên trong, Sĩ Vạ, ngươi cũng đi, các ngươi đều không cần nhìn lén, bọn hắn muốn giết người, rất huyết tinh. Tưởng Thiệu Nguyên cũng mới nhớ tới điểm này. Hướng về phía Uyển Nhi cùng Sỉ Vạ nghiêm khắc nói. Ở ba Tưởng Uyển chu miệng nhỏ lên tiếng, bất mãn cẩn thận mỗi bước đi cùng Sỉ Vạ hướng nơi ẩn nút đi đến, cái này tiểu cơ linh quỷ đương nhiên biết Tưởng Thiệu Nguyên đang gần nàng, bất quá vẫn là rất nghe lời. Tộc nhân bên trong cũng có rất nhiều đều buông xuống trong tay lao động bắt đầu vây xem. Lúc này Vệ Thiếu Vũ lại là tổn thương thấu đầu óc, đến cùng làm sao ngăn cản bọn hắn, bản thân còn không có nghĩ ra được. Vệ Thiếu Vũ nghĩ tới dẫn tới một chút dã thú hoặc là hắc thú, đem bọn hắn trận này tụ hội cho quấy nhiễu. Nhưng là ngươi hôm nay quấy nhiễu, bọn hắn ngày mai còn có thể xử lý, hậu thiên cũng có thể xử lý, chỉ là trị ngọn không trị gốc. Ngươi cũng không thể trở ngại người ta sinh sôi đi. Ta có biện pháp. Đồng dạng tại trầm tư suy nghĩ mấy người, đồng thời nghe được Sở Sệ Ổng Cùn thanh âm. Quay đầu lại, mấy người nhìn thấy Sở Sệ Ổng Cùn trên mặt ác ma mỉm cười. Sở Sệ Ổng Cùn vây tay một cái, để mấy người đưa lỗ thai tới, sau đó cùng mấy người dì thai, chung quanh tộc nhân nhìn đều là không hiểu ra sao. Chương 113, khu chủ. Chủng tộc giao lưu đại hội, đối với nữ nhân mà nói là sợ hãi, nhưng là đối với nam nhân mà nói cái kia dĩ nhiên chính là một loại khác cảm giác. Lúc này trên đất trống, tụ tập trong đám người, nữ nhân mấy lần tại nam nhân, tất cả nam nhân đều có quyền lợi chọn lựa bọn hắn thích nữ nhân ở bộ lạc bên trong căn bản chính là phụ thuộc phẩm, sinh con là các nàng tác dụng lớn nhất. Bất quá ngay tại đại hội sắp lúc bắt đầu, bọn hắn phát hiện cái kia bộ lạc nhỏ trung khí thế rào rạt đi tới mấy người. Chỉ thấy Vệ Thiếu Vũ nắm lấy một cái nguyên thủy nữ nhân tóc, sau lưng còn đi theo 7-8 người, la to hướng nơi này đi tới, hung hăng đẩy ra đám người vây xem, đem nữ nhân ném ở chính giữa trên đất trống. Nữ nhân này tóc mai xoa tung, tựa như là mới vừa nhận qua khi dễ bộ dáng. Vệ Thiếu Vũ chỉ vào mấy cái vu chửi ầm lên. Các ngươi đám khốn kiếp này, quả thực là xấu thấu, vậy mà muốn hại ta, cho là chúng ta dễ khi dễ sao. Vệ Thiếu Vũ mắng to rất nhanh bị phía sau hắn nữ hải còn nguyên phiên dịch ra. Vương bắt đản loại lời này, nữ hải tự nhiên trực tiếp liền phiên dịch thành người nguyên thủy lời mắng người, đại khái chính là cất chuột loại hình đồ vật. Cái này một mắng ngược lại để hết thảy mọi người cảm thấy rất ngờ vực, đều là hai mặt nhìn nhau. Nhất là mấy cái vu, nghi ngờ hướng về phía trước dò xét lấy thân thể, tựa hồ là muốn hỏi, nhưng là lại nhìn không ra cái này nữ người nguyên thủy có phải là bọn hắn hay không bộ lạc, cùng cái này vu muốn làm gì. Đều là muốn nói lại thôi. Đây là các ngươi bộ lạc nào người, đứng ra cho ta. Nữ nhân của các ngươi có độc. Chúng ta mới vừa đem bọn hắn thắng trở về, ta để chúng ta một cái nam tộc nhân cùng nàng tiến hành giao lưu. Ai biết hai người bọn họ giao lưu còn không có kết thúc, tộc nhân của chúng ta liền bị bệnh, ngươi xem một chút thành bộ răng gì. Vệ Thiếu Vũ cái gọi là giao lưu, dĩ nhiên chính là chỉ ba ba, nhưng là người nguyên thủy đem loại hành vi này xưng là giao lưu. Vệ Thiếu Vũ nói chuyện, sau lưng hai người ép đi ra một cái nam nhân. Cái này nam tộc nhân vừa xuất hiện, chung quanh tất cả tộc nhân đều là dọa đến cùng nhau lùi lại một bước. Cái này tộc nhân toàn thân trên dưới đều chảy ra máu tươi, trên mặt cũng dài mấy khối trắng ngủ. Cái này nam tộc nhân co quắp tại trên mặt đất, không ngừng cào lấy trên thân, phát ra từng đợt rú thảm, nhìn qua vô cùng thống khổ, diện mục dữ tợn bên trên tăng thêm những cái kia mủ cùng ú cục, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Một màn này đem chung quanh tộc nhân đều dọa sợ, việc này giống như là chúng một loại nào đó độc. Mấy cái vu càng là nghi ngờ nói. Cái này, đây là cùng nữ nhân sau khi trao đổi. Không sai. Đến. Nữ nhân này cho ngươi, chính ngươi thử một chút. Vệ Thiếu Vũ nói chuyện nắm lên nữ nhân này liền hướng phía số 1 vu đi tới. Số 1 vu lập tức bị số 1 thủ lĩnh bế lên về sau mánh lui, sau lưng các tộc nhân càng là soạt một tiếng thiên nữ tán hoa đồng dạng, có chút lộn nhào trực tiếp liền hướng trong doanh địa chạy. Mẹ nó, các ngươi những nữ nhân này khẳng định đều có vấn đề, chính là nghĩ hạ độc chết chiến sĩ của chúng ta đúng hay không, nếu như không phải ta phát hiện ra sớm, liền bị các ngươi hại, đến cùng là ai, có phải hay không muốn gây ra giữa chúng ta chiến tranh. Vệ Thiếu Vũ chỉ vào một vòng vu giận dữ hét. Bộ dáng kia nhìn qua là phi thường nổi giận, rất thật đến cực điểm. Dù sao những người nguyên thủy này, căn bản cũng không có diễn kịch khái niệm. Nhìn thấy Vệ Thiếu Vũ dạng này, nghe hắn lời nói nội dung, mấy cái vu trước hết nhất kịp phản ứng, cùng thủ lĩnh của mình thương nghị hai câu, đều dùng hồ nghi ánh mắt bắt đầu dò xét cái khác mấy cái vu. Chúng ta không tham gia giao lưu đại hội, tất cả tộc nhân, lập tức rút về doanh địa. Số 5 bộ lạc vu cho mày. Dừng một chút trong tay quyền trượng, hướng tộc nhân nhóm gọi một tiếng. Số 5 tộc nhân trong bộ lạc nhóm cho tới bây giờ không có như thế lưu loát rút lui qua. Cơ hồ là trong nháy mắt liền tất cả đều chạy xa, độn về số 5 doanh địa. Hiện trường trước đó đã sớm có rất nhiều nam nhân đều đã chọn tốt thích nữ nhân, nắm ở trong tay. Lúc này bọn hắn nhìn xem trên mặt đất rú thảm người nam kia tộc nhân, lập tức đều nuốt một ngụm nước bọt, hung hăng cầm trong tay nữ nhân đẩy ra, còn dùng sức nắm tay hướng ra thú hoặc là trên mặt đất cọ đi. Giống như tất cả những bộ lạc khác nữ nhân đều đã có độc đồng dạng. Số 2 bộ lạc cũng rời khỏi giao lưu. Số 4 bộ lạc rời khỏi. Số 1 bộ lạc lập tức rút về doanh địa, nhanh. Trong lúc nhất thời tràng diện đột nhiên hỗn loạn lên, làm cho giống như hắc thú đột kích đồng dạng, tất cả bộ lạc người đều cấp tốc hướng bộ lạc của mình tập kết, một giây đồng hồ cũng không nguyện ý ở nơi này chờ lâu. Vệ Thiếu Vũ toàn bộ hành trình muốn nín cười, kìm nén đến mặt đỏ tía tai, thực tế là khó chịu cực, nhưng là bộ dáng này, xem ở những thứ này vu trong mắt, lại là hắn nổi giận chi cực, không chỗ tìm người phát tiết biểu hiện. Mẹ trứng, đình chỉ, kìm nén. Vệ Thiếu Vũ biết rõ hiện tại cười một tiếng liền phá công, nhưng nhìn đám người này lộn nhào rút về doanh địa, còn là thầm thở phào nhẹ nhõm. Sơ sệ ổng cùn bọn người căn bản không có theo tới người biết chuyện càng nhiều, càng dễ dàng cười lộ tẩy. Lúc này sơ sệ ổng cùn bọn người ở tại xa xa một cái nơi ẩn nút bên trong, đã sớm cười lăn lộn đầy đất. Đối xử mọi người bầy triệt để chạy hết, Vệ Thiếu Vũ tài hoa hừ hừ vung tay lên, để mấy người khác đem nam nhân kia cùng nữ nhân đều dựng lên lui tới đi trở về. Kỳ thật nữ nhân này là nửa biết nửa hở, nàng phần diễn không nhiều, cho nên cũng không có nặng cho nàng giải thích, chỉ nói là để nàng làm bộ thoáng cái. Hắn đối với Vu đột nhiên dắt nàng túm ra đi cũng là dọa sợ, tốt xấu nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn luôn là nô lệ đồng dạng sinh hoạt, đến khác bộ lạc, lại là cuộc sống như vậy, không quan trọng. Đến nỗi người nam kia tộc nhân, là đội đi săn thành viên, đi theo Vệ Thiếu Vũ bọn hắn lâu như vậy, trí lực có sở khai phát, biết sở sẽ ổng cùn nói thế nào hắn liền làm như thế đó. Trên người hắn những cái kia trắng mủ, bọc mủ cái gì, tất cả đều là dựa vào trang điểm vẽ, trên người máu cũng là bôi máu thú, liền vết thương đều là vẽ. Mang hai người trở lại doanh địa về sau, Vệ Thiếu Vũ mới khiến cho đám người Nguyên Thủy an ủi nữ hài thoang cái, đồng thời cho thêm nàng một phần đồ ăn, nữ hài giờ mới hiểu được, Vũ Nguyên Lai không phải thật sự nghĩ như thế đối nàng, mà là vì ngăn cản trận này giao lưu đại hội. Thế nhưng là Vệ Thiếu Vũ lại không nghĩ rằng, chuyện này xa xa còn chưa kết thúc. Ngay tại Vệ Thiếu Vũ bọn hắn doanh địa khôi phục lại bình tĩnh sau không lâu, ông chúa liền hướng Vệ Thiếu Vũ truyền đến một trận tinh thần ba động, số 4 bộ lạc đem hai nữ nhân ném vào rừng cây. Cái gì? Vệ Thiếu Vũ đầu tiên là sững sờ, sát theo đó là đại hỉ. Đậu phộng, không nghĩ tới tuần vui này còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Nguyên lai số 4 bộ lạc trở lại doanh địa về sau, có hai nữ nhân cũng không biết là bị cảm nắng còn là nguyên nhân gì, đi tới đi đường liền cơn sốc té xỉu, bị những nữ nhân khác rót mấy ngụm nước về sau thật nhiều. Bản thân loại sự tình này bình thường cũng thường có phát sinh, căn bản không phải cái gì tươi mới sự tình. Nhưng là chuyện này bị Vũ biết. Mà lại là tại dưới mắt như thế một cái khẩn trương trong lúc mấu chốt, mới vừa tại giao lưu đại hội trên đất trống, cái kia nam tộc nhân khủng bố bộ dáng còn ký ức như mới à, thế là Vu trực tiếp ra lệnh. Đem hai cái này bị bệnh độc nguyền rủa nữ nhân, cho ta ném vào rừng cây ba. Chương 114, kia chi vứt bỏ giày ta chi chân bảo. Số 4 doanh địa hai nữ hải, rất nhanh liền bị đẩy lên rừng cây biên giới. Các nàng khóc giống, kêu thảm, xoay người, đối mặt các nàng lại là bén nhọn mâu đá cùng sợ hãi nam tộc nhân. Hai nữ hài đành phải dắt dịu nhau, lau nước mắt, nhắm mắt theo đuôi đi vào rừng cây chỗ sâu. Không chút huyền niệm, chờ đợi vận mệnh của các nàng chính là manh thú cùng gián độc. Các nàng thậm chí không sống quá ngày hôm nay ban đêm. Các nàng đi phi thường chậm, liên tiếp quay đầu, hy vọng sau lưng các tộc nhân có thể hồi tâm chuyển ý, nhưng là nghênh đón lại là càng thêm nổi giận tiếng hò hét, thậm chí có nam tộc nhân nắm lên tảng đá đánh tới hướng các nàng. Thúc giục các nàng đi nhanh điểm, đi xa một chút. Rốt cục. Hai nữ hải đi rốt cuộc nhìn không thấy những cái kia tộc nhân, các nàng đã xâm nhập rừng rậm, chung quanh là rậm rạp bụi cây, che đậy lấy tầm mắt của các nàng, liền tiếng gió tựa hồ cũng tại chửi rủa lấy các nàng. Hai nữ hải ôm đầu khóc giống. Đột nhiên, răng rắc vài tiếng vỡ vụn cành lá tiếng vang lên, trong bụi cỏ truyền đến ào ào tiếng vang. Hai người tiếng khóc im bặt mà dừng, các nàng tràn ngập hoảng sợ nhìn qua tiếng vang phát ra phương hướng. Giống. Quả nhiên, một đầu báo đốm từ trong bụi cỏ nhảy ra. Hai người bọn họ dọa đến thậm chí không phát ra được thét lên, trong đó một nữ hài dưới thân lập tức liền ẩm ướt một mảng lớn. Nhưng là sát theo đó, cái này con báo sau lưng, cùng đi theo ra một nữ nhân. Nữ nhân này hướng bọn hắn làm ra một cái im lặng thủ thế, các nàng xem không hiểu, nhưng các nàng lại nhận thức nữ nhân này. Đây chính là cái kia bộ lạc nhỏ bên trong cầm cung tiễn nữ nhân kia, chính là nàng, có thể chi phối bọn hắn Vu quyết định, tuyển định những cái kia nữ hài. Theo sát nữ nhân này xuất hiện. Còn có một cái khác người Nguyên Thủy nữ hải, song hai người bọn họ nhỏ giọng nói ra. Cùng chúng ta đến. Mà lúc này trong doanh địa, Vệ Thiếu Vũ đã đem Bạch Tiểu Nguyệt, Bạch Mục Vân, Xì Vạ Dạ Bạ đủ bọn người tất cả đều phái ra ngoài. Bởi vì đuổi đi nữ nhân không ngừng số 4 doanh địa một cái. Cái khác doanh địa vậy mà cũng bắt đầu bởi vì đủ loại việc nhỏ, bắt đầu khu trục những bọn hắn đó cho rằng khả nghi nữ nhân. Nữ nhân ở bộ lạc bên trong tác dụng, lớn nhất khả năng cũng chỉ có sinh con. Nhưng là hiện tại các nàng liền điểm này đều làm không được, ai còn dám lưu các nàng. Bọn hắn kiên trì những cái kia có vấn đề nữ hài nhận bệnh độc nguyền rủa, cho dù là không cẩn thận tằng háng một cái, hoặc là đi đường ngã một phát, đều sẽ gây nên vô cùng thủ lĩnh chú ý, mọi cử động trở nên càng ngày càng khả nghi, cuối cùng bị khu trục ra ngoài. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, lại có tổng cộng vượt qua trên 100 nữ nhân bị từ từng cái doanh địa đuổi ra ngoài. Liên số 2 bộ lạc cũng không ngoại lệ. Vệ Thiếu Vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Tất cả con kiến, tất cả ong vò vẽ, toàn bộ tập thể xuất động. Mỗi một cái hoặc là mấy cái con kiến cùng ong vò vẽ đều nhìn chằm chằm một nữ nhân, nhất thiết phải cam đoan mỗi người cũng không thể lọt mất. Mà Bạch Tiểu Nguyệt ba người thì là bận bịu ngoài khét trong nột, không ngừng mang theo học tập đơn giản giao lưu các tộc nhân đi đem những nữ nhân này từng bước, hoặc là một tổ vụng trộm kéo trở về, quá trình này còn chưa thể để cái khác doanh địa nhìn thấy. Bởi vì chỉ có Sở Sệ Ổng Củn, Bạch Tiểu Nguyệt, Bạch Mục Vân ba người có thể cùng Vệ Thiếu Vũ tinh thần tiến hành câu thông, những người khác đi vào không chỉ tìm không thấy những nữ nhân này, chính mình nói không chừng cũng sẽ mơ hồ. Bất quá vấn đề này chỗ khó ở chỗ, đám kiến còn muốn ghi chép những nữ nhân này là từ cái kia bộ lạc bị đuổi đi ra. Nếu như là bị số 3 bộ lạc đuổi đi, như vậy trở về thời điểm liền nhất định phải lách qua số 3 bộ lạc, từ số 1 bộ lạc hoặc là 4-5 số bộ lạc phương hướng trở về, dùng lá cây cỏ vòng loại hình đồ vật làm tại các nàng trên đầu, làm cho giống như cũng là áp giải bộ dáng của các nàng. Hậu chi hậu giác đám người nguyên thủy căn bản cũng không có để ý những cái kia bộ lạc nhỏ biết làm như thế. Thế là Vệ Thiếu Vũ liền tại bọn hắn dưới mí mắt, đem lên 100 cái nữ nhân một cái không rơi bắt trở lại doanh địa bên trong. Mỗi một nữ nhân đi vào cái này mới doanh địa. Nên đón các nàng chuyện thứ nhất, chính là một bát nóng hổi canh thịt, tươi mới hoa quả tươi, thơm nước xào rau. Vừa ăn cái này chưa hề thưởng thức qua mỹ vị, một bên sẽ có cùng bọn hắn cùng tuổi tộc nhân, vì bọn nàng không ngừng truyền đạt một cái tin tức, bộ lạc của các ngươi đã bỏ đi các ngươi, bọn hắn tùy ý các ngươi đi chết, nhưng là chúng ta vu, lòng từ bi tiếp nhận các ngươi, mặc kệ các ngươi có hay không bệnh độc, đồng thời tất cả tộc nhân cũng nguyện ý tiếp nhận các ngươi. Cho nên cơ hồ không có bất kỳ cái gì một cái tộc nhân sau khi đi vào không nghe lời kêu to hoặc là muốn trở lại bản thân doanh địa. Mãi cho đến mặt trời lặn thời gian. Những cái kia doanh địa bên trong các nữ nhân, ý thức được không thể ra cái gì sai lầm, nếu không sẽ bị đuổi vào rừng cây, thế là tất cả đều cẩn thận từng ly từng tí, lúc này mới không có nữ nhân lại bị đuổi đi ra. Mà lúc này Vệ Thiếu Vũ doanh địa, nhân khẩu đếm đã từ những bộ lạc này vừa tới thời điểm cái kia không đủ 50 người bộ lạc nhỏ, lặng yên tăng trưởng đến 180 người. Mặc dù cơ hồ tất cả mọi người là nữ nhân, đội đi săn thành viên y nguyên chỉ có 8 cái, cả bấy đội nam tộc nhân y nguyên chỉ có 2 cái. Nhưng là mới tăng trong nữ nhân, vượt qua 7 thành đều là tuổi trẻ nữ nhân, còn lại hoặc lớn hoặc nhỏ, nhưng cũng đều có thể đi vào hậu cần hoặc là thủ công đội, đều có tác dụng. Bởi vì cái gọi là kia chi vứt bỏ giày, ta chi chân bảo. Cái này vui vẻ nhất không ai qua được Bạch Mục Vân cùng Sở Sệ Ổng Củn. Thần cung đội cùng thần võ đội nhân tuyển, cũng không phải như vậy tùy tiện liền thích hợp, lần này nhân viên cơ số lớn, cao chất lượng người tự nhiên cũng liền nhiều. Bất quá một cái vấn đề lớn cũng theo đó mà tới. Đột nhiên bành trướng nhân số, bọn hắn nơi ẩn nút căn bản cũng không đủ. Nhưng là Vệ Thiếu Vũ còn không dám để các nàng tùy ý bại lộ tại cái khác mấy cái bộ lạc tầm mắt phía dưới, như vậy cái khác mấy cái bộ lạc có thể sẽ đem lòng sinh nghi, một là có thể sẽ không lại đuổi ra ngoài nữ hải, hai là có khả năng phản qua tương lai vây công chính mình. Cho nên Vệ Thiếu Vũ chỉ có thể khiến cái này các cô gái ăn cơm xong về sau, tạm thời giấu đến mấy cái kia tường cao phía dưới, cái kia tường cao mặt khác che chắn lấy 2-3-4-5 số 4 cái doanh địa tầm mắt. Mà số một doanh địa bên này cũng cách rất nhiều nơi ở nút, cũng không nhìn thấy. Chỉ có thể đỉnh trước đến ban đêm, Vệ Thiếu Vũ để tất cả tộc nhân đều dừng việc làm trong tay. Tất cả mọi người lực, tất cả vật liệu gỗ, toàn bộ lập tức dùng để xây dựng thêm doanh địa nơi ở nút. Mà lại tại Vệ Thiếu Vũ doanh địa cùng số một phía doanh địa chính giữa trên đất trống, Vệ Thiếu Vũ đem lá xanh xun xuê nhánh cây cũng vận chuyển trở về, trên mặt đất chen vào một loạt, để mà che đậy số một doanh địa tầm mắt. Vệ Thiếu Vũ bên này khua chiêng gõ trống. Bận điệu trồng vó, cái khác mấy cái bộ lạc lại không có chút nào phát giác. Liên Vệ Thiếu Vũ bọn hắn trồng cây cử động, đều bị số một bộ lạc vu cho rằng là Vệ Thiếu Vũ cũng tại làm phòng ngừa nữ nhân bệnh độc truyền nhiễm phòng ngự. Mặt trời rất nhanh liền xuống núi. Tường cao phía dưới những cô bé này nhóm rốt cục có thể hoạt động hoạt động. Nhưng lại tại sắc trời dần dần tối xuống về sau, Vệ Thiếu Vũ đột nhiên thu được Sở Sệ Ổng Củn một cái tinh thần tin tức. Sở Sệ Ổng Củn lần nữa khẩn cấp đem Vệ Thiếu Vũ cùng mấy người khác triệu tập lại với nhau. Nàng lại có chủ ý. Chương 115, diệu kế chiếm đoạt. Tiểu Nguyệt, Sơ Sệ Ổng, Bạch Đại Ca, các ngươi đều đến riêng phần mình vị trí sao? Vệ Thiếu Vũ tọa trấn tại trong doanh địa, nhắm mắt lại, dùng tinh thần lực kết nối lấy mấy người. Đến. Mấy người lần lượt đáp lại, lúc này bọn hắn đều riêng phần mình giấu ở rừng rậm biên giới, bên người tất cả mang theo một tên tộc nhân cùng một con dã thú.
Tốt, Sơ Bà Tạ, ông chúa, các ngươi cũng đều chuẩn bị xong chưa?
Chuẩn bị kỹ càng.
Vệ Thiếu Vũ tinh thần lực nháy mắt thu được mấy trăm cái khẳng định thanh âm.
Bắt đầu đi.
Rừng rậm nguyên thủy đêm, vẫn là nóng ướt, đáng ghét con muỗi tùy ý đốt người đám người nguyên thủy, sau đó lại bị lật tay trục chết, trong rừng côn trùng kêu vang tiếng thú gào liên tiếp, cũng làm cho cái này rừng mưa chúng nhiều một tia khác tính mịch.
Lúc này số 5 bộ lạc trong doanh địa, trừ 3 năm cái tại bên cạnh đống lửa ngủ gật trực đêm người nguyên thủy, tất cả mọi người tại hoặc ngủ say, hoặc mất ngủ, ngủ say tự nhiên là những nữ nhân kia.
Bọn hắn hôm nay cả ngày đều nơm nớp lo sợ, tinh thần cao độ căng cứng, sợ ra thứ gì sai lầm, bị đuổi ra bộ lạc, đến trong rừng rậm cho dã thú ăn.
Đương nhiên, cũng có rất nhiều nữ hài nhắm mắt lại căn bản ngủ không được, bởi vì những cái kia bị đuổi đi nữ hài, có chút là bằng hữu của bọn hắn, có chút là thân nhân của các nàng bây giờ tại trong rừng cái kia thừa nhận loại điều nào sợ hãi.
Các nàng có thể sống quá đêm nay sao?
Không ai biết.
Nhưng là nương theo lấy đêm càng ngày càng sâu. Mọi người dần dần đều ngủ.
Đúng lúc này, mười mấy con ong vò vẽ, như là một đám trong đêm tối nhỏ ưu linh, bọn chúng cánh vung lên tiếng ông ông, thậm chí không có con muỗi phát ra đáng ghét tạp âm thanh âm lớn.
Nhìn kỹ, lại có thể trông thấy những thứ này ong vò vẽ dưới thân, tựa hồ nắm lấy đồ vật gì, thật dài, tinh tế, phần đuôi mọc ra lông tơ, tựa hồ là cẩu vĩ thảo.
Chính giữa lớn nhất một cái ong vò vẽ ra lệnh một tiếng, chung quanh ong vò vẽ nháy mắt phân tán ra đến. Mỗi cái ong vỏ vẽ cũng bay hướng một cái nữ người nguyên thủy, lơ lửng tại những thứ này nữ người nguyên thủy đỉnh đầu.
Cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, cái kia ong chúa lần nữa ra lệnh một tiếng, bọn chúng nắm lấy thật dài cẩu vĩ thảo, chậm rãi hướng những cái kia nữ người nguyên thủy cái mũi đưa tới.
Hát xì, 4.
Hát xì, 3.
Hát xì, 7.
Lập tức, mười mấy âm thanh hát xì đột nhiên tại yên tĩnh trong doanh địa nổ vang.
Đang ngủ say các tộc nhân đột nhiên bừng tỉnh, nhất là cảnh giác vô cùng thủ lĩnh. Trước tiên chạy tới.
Là ai?
Bọn hắn giận dữ mà hỏi.
Lúc này nhảy mũi những nữ nhân kia, đã sớm bị người bên cạnh cô lập lên, chung quanh tộc nhân đều nhanh chóng trốn đến một bên.
15-16 cái nhảy mũi nữ nhân, có mấy cái còn nhịn không được, một mực tại hát xì đánh cái không ngừng.
Các nàng liên tục khoát tay phủ nhận nói các nàng không phải cố ý.
Nhưng là Vu cũng đã mặt trầm giống như nước.
Nếu như là bình thường, nhảy mũi cũng liền đánh.
Nhưng là hôm nay... Cái kia bộ lạc nhỏ nữ nhân mang theo nguyền rủa bệnh độc, bọn hắn cũng đều nhìn thấy, trở về sau cũng đã khu trục thật nhiều có thể nữ nhân.
Nhưng là hiện tại, 10 cái nữ nhân, đồng thời nhảy mũi, cái này sao có thể bình thường?
Hô!
Vu hung hăng vung tay lên, thủ lĩnh lập tức xông đám nữ nhân này hô.
Đi, đi rừng cây, các ngươi bị khu trục.
Lời này vừa nói ra, đám nữ nhân này lập tức quá sợ hãi, liền chính các nàng đều cho rằng bản thân là có cái kia đáng sợ bệnh độc. Nhao nhao quỳ trên mặt đất dùng sức kêu khóc cầu khẩn Vu.
Nhưng là không làm nên chuyện gì, các nàng càng là như thế, các tộc nhân càng là cảm thấy các nàng hại người.
10 cái nam tộc nhân lấy ra mâu đá, trực tiếp thủng tổn thương một nữ nhân, tất cả nữ nhân lúc này mới đứng lên, kêu khóc, lảo đảo bị áp giải đến rừng cây bên dưới, sau đó bị đẩy tới trong rừng cây.
Số 5 bộ lạc người chậm rãi dừng lại, giơ cao lên mâu đá nhìn xem các nàng.
Một đám nữ nhân ôm nhau mà khóc, từng chút hướng trong rừng xê dịch.
Thẳng đến đám nữ nhân này thân ảnh triệt để chui vào rừng cây, các tộc nhân mới đi về.
Thế nhưng là bọn này nữ tộc nhân phía trước, lại đột nhiên xuất hiện mấy người, bọn hắn thét lên bên trong nhìn xem mấy cái này bóng đen, lại phát hiện bọn hắn cũng là người nguyên thủy.
Trong đêm tối nhìn không rõ, nhưng là đối diện trong mấy người lại là có người xông các nàng thấp giọng hô.
Là ta,
không muốn gọi.
Sát theo đó hai người từ trong bóng tối đi ra, vừa nói vừa khoa tay, ra hiệu các nàng im lặng.
Bọn này nữ hải bên trong lập tức có người khóc hướng người này xông tới, cùng nàng thật chặt ôm ở cùng một chỗ, những nữ nhân khác cũng rốt cục nhận ra được, đây cũng là các nàng số 5 doanh địa ban ngày bị khu trục nữ nhân, các nàng làm sao ở chỗ này.
Không tiện giải thích, các ngươi cùng chúng ta tới, có thể sống sót, còn có thể ăn cái gì.
Hai nữ nhân này, dựa theo trước đó bị dạy tốt xông đám nữ nhân này nói.
Quả nhiên, vẹn vẹn hai cái ngắn gọn điều kiện, liền để tất cả nữ nhân lập tức yên tĩnh trở lại.
Mạng sống, ăn cái gì.
Hai nữ nhân này xông đám nữ nhân này vẫy vây tay, sau đó đem bọn hắn hướng rừng chỗ sâu mang một đoạn ngắn đường, sờ sệ ổng cùn cùng bọn hắn bản bộ lạc mấy người liền chờ ở đây, nơi này có một đống nhỏ lửa, có thể chiếu sáng chung quanh, bên cạnh còn có một cái khỏe đẹp cân đối con báo.
Muốn sống, liền theo ta đi, chớ có lên tiếng.
Sờ sệ ổng cùn hướng về phía đám nữ nhân này nói, sau đó đối với mình sau lưng ba cái thần cung đội nữ hải còn nói.
Ba người các ngươi, phát ra một chút tiếng khóc, một hồi lại từ từ dừng lại.
Sơ sệ ổng cùn nói xong, sau đó xông đám nữ nhân này vung tay lên ra hiệu các nàng đuổi theo chính mình.
Đám nữ nhân này thu được mấy cái kia nữ nhân khẳng định ánh mắt, các nàng cũng nhận thức sở sệ ổng cùn, dưới mắt biện pháp duy nhất chỉ sợ cũng chỉ có cùng với nàng đi, bằng không thì còn có thể thế nào đâu. Là về bộ lạc bị mâu đá giết chết, còn là tiến vào rừng cây cùng dã thú vật lộn. Các nàng dù chưa khai trí, nhưng là tại trong thiên nhiên rộng lớn sinh hoạt, các nàng học chuyện thứ nhất chính là xu thế tránh nguy hiểm, lựa chọn sống sót.
Nơi đây, Bạch Tiểu Nguyệt Bạch Mộc Vân, mang theo mấy cái thần cung đội nữ hải, cùng số 5 bộ lạc trước đó đi ra nữ hải tiếp tục chờ đợi.
Lúc đầu số 5 bộ lạc vô cùng thủ lĩnh, đuổi đi mấy cái khóc sức mướt nữ tộc nhân, đợi nam các tộc nhân sau khi trở về, lại nghe không đến nữ các tộc nhân tiếng khóc, vô nghi ngờ hướng nam các tộc nhân hỏi thăm một câu.
Bất quá trong phiến khắc, trong rừng lại vang lên mơ hồ tiếng khóc, vô cùng thủ lĩnh lúc này mới không có lại nhiều nghi.
Kiểm tra một lần cái khác nữ tính tộc nhân không có gì khác thường, lúc này mới chuẩn bị đi ngủ.
Nhưng là không nghĩ tới, nhưng vào lúc này, mới vừa an tĩnh lại những cái kia nữ tính tộc nhân, đột nhiên lại là có mười mấy người, đồng thời đánh ra một nhảy mũi, sát theo đó hắt xì âm thanh lần nữa liên tiếp vang lên.
Vu giận dữ, nhóm thứ hai nữ tộc nhân cũng rất nhanh bị khu trục ra ngoài.
Chờ đợi các nàng vẫn là đồng dạng xáo lộ, đầu tiên là bọn hắn ban ngày đuổi mấy cái kia nữ nhân bắt đầu lôi kéo làm quen, làm yên lòng mấy người, sau đó từ Bạch Tiểu Nguyệt dẫn các nàng về doanh địa.
Một lát sau, nhóm thứ ba nữ tộc nhân cũng bị khu trục, lần này vô cùng ít ỏi. Bị Bạch Mộc Vân tiếp ứng, mang theo hết thể mọi người tất cả đều trở lại doanh địa.
Ngắn ngủi thời gian một tiếng, số 5 trong doanh địa hết thể đi ra 35 nữ tính tộc nhân, phải biết bọn hắn tổng cộng cũng mới 80 cái tộc nhân. Mà lại số 5 bộ lạc Vu tựa hồ còn không có phát hiện.
Bọn hắn đuổi nữ tộc nhân, cơ hồ tất cả đều là tuổi trẻ nữ tính tộc nhân.
Lớn hơn 40 tuổi, nhỏ hơn 14 tuổi nữ tính tộc nhân, đều cũng không có phát sinh nhảy mũi tình huống.
Mà lúc này tại Vệ Thiếu Vũ doanh địa tập hợp quyền Bạch Bạch ba người, đã lặng yên sở về phía số 4 doanh địa.
Chương 116, 300 nương tử quân.
Bắt trước làm theo, Vệ Thiếu Vũ bọn người dòng dã bận rộn lớn nửa đêm.
Số 5 doanh địa, 35 nữ tính tộc nhân.
Số 4 doanh địa, 29 cái.
Số 3 doanh địa, 44 cái.
Số 2 doanh địa, 36 cái.
Số 1 doanh địa, 51 cái.
Nửa đêm thời gian. Dòng dã 195 cái nhảy mũi nữ tính tộc nhân bị bộ lạc của bọn hắn chạy ra, cũng bị Vệ Thiếu Vũ bọn người thành công thu về.
Mà lại những thứ này nữ tộc nhân, đều không ngoại lệ tất cả đều là tộc nhân trẻ tuổi.
Ý vị này các nàng nắm giữ mạnh hơn lao động năng lực học tập.
Nên đón bọn hắn chính là đồng dạng xáo lộ, canh thịt, hoa quả, hòa ái thái độ.
Vệ Thiếu Vũ thậm chí để nguyên bản tất cả tộc nhân, liền đêm làm không nghỉ, lợi dụng tất cả vật liệu gỗ đi xây dựng nơi ở nút. Mà khiến cái này mới tới nữ nhân nhìn xem, không cần làm việc, cũng để các nàng vào ở vốn có nơi ở nút.
Tại thu mua lòng người phương diện này, Vệ Thiếu Vũ là phi thường chú trọng chi tiết.
Hết hạn đến lúc rạng sáng, Vệ Thiếu Vũ bộ lạc, tổng số người đã đạt tới 375.
Mà cái khác mấy cái bộ lạc tập thể rút lại gần một nửa, biến thành ít nhất 40 người, nhiều nhất 80 người bộ lạc.
Bất quá những bộ lạc này cũng có cái đặc điểm, đó chính là bọn họ nữ tính trên diện rộng giảm bớt. Còn lại lao nhân hải tử cũng không nhiều, đại đa số đều là cường tráng thanh niên nam tử, ý vị này bọn hắn nắm giữ lực chiến đấu mạnh hơn, nhưng cần bảo hộ cùng nuôi nấng người lại biến ít.
Cái này từ một số phương diện, có thể làm dịu bọn hắn hiện tại phát triển chậm rãi quẫn cảnh.
Mà Vệ Thiếu Vũ bộ lạc thì thành thuần một sắc nương tử quân.
Trừ mấy người bọn hắn người sống sót nam tính bên ngoài, bộ lạc nam tính chỉ có mấy cái cao tuổi lão nhân, sau đó liền trạch, phụ cụ rồ, chờ 8 cái thần võ đội đội viên, 2 cái cạm bẫy đội viên. Trừ cái đó ra,
âm khí thực tế là quá nặng đi.
Nếu như đem những nữ nhân này tất cả đều cho 5 cái khác bộ lạc bên trong bất kỳ một cái nào,
có thể khẳng định là, bọn hắn hoặc là giết chết một bộ phận nữ nhân, hoặc là liền sẽ tại một tháng bên trong bị kéo đổ, diệt vong.
Liền xem như Vệ Thiếu Vũ bọn người, tại cực độ hưng phấn qua đi, cũng bắt đầu nổi lên đầu óc.
Đống lửa cái khác một mảnh trên đất trống, Vệ Thiếu Vũ đem tất cả người sống sót triệu tập lại mở hội nghị.
Chính bọn hắn nơi ẩn nút cũng tất cả đều nhường lại. Cho những thứ này mới tới các nữ nhân chen vào, cũng may bộ lạc bên trong nơi ẩn nút đều tương đối rộng mở, nếu như cứng rắn chen, mỗi cái bên trong nhét cái 6-7 người, đều có thể nằm xuống đi ngủ, coi như loại điều kiện này cũng so tại cái khác mấy cái bộ lạc ngủ ở mở mở mặt đất hoặc là nửa mở đề nghị nơi ẩn nút muốn tốt.
Nhiều lắm, lương thực của chúng ta liền 2 ngày đều trèo trống không được.
Vệ Thiếu Vũ 10 phần phát sầu, đây cũng là vì cái gì bọn hắn không đem cái kia bên trên chút niên kỷ hoặc là càng năm cũ hơn kỷ nữ tính cũng làm tới nguyên nhân, ngươi làm cho càng nhiều, cần nuôi nấng cũng càng nhiều, mà các nàng lao động năng lực hơi kém,
hiệu quả không cao. Bằng không mà nói, dựa theo sở sệ ổng cùn đầu này kế sách, bọn hắn buổi tối hôm nay liền có thể trực tiếp đem mấy cái này bộ lạc rút sạch. Sở sệ ổng cùn xuất liên tục hai kế, phân biệt tại xế chiều cùng ban đêm làm ra hơn 300 người, có thể nói là bộ lạc đại công thần, bất quá lúc này đối mặt vấn đề như vậy, nàng cũng là phi thường vào đầu. Không có biện pháp khác, chúng ta ngày mai chỉ có thể gia tăng đi săn thời gian. Bạch Mục Vân lắc đầu, làm chủ yếu cung cấp thức ăn thần võ đội, Bạch Mục Vân chỉ có thể lựa chọn nâng lên cái này gánh nặng. Chỉ dựa vào những thứ này cũng không phải kế lâu dài, chúng ta cần khai khẩn một mảnh đất, bắt đầu trồng chút cây nông nghiệp, trên cái đảo này thực vật sinh trưởng tốc độ cũng là thật nhanh. Tưởng Thiệu Nguyên nói, bất quá sau đó Huyền Nhi lại là bổ sung một cái cực kỳ trọng yếu tin tức. Nếu như chúng ta có thể tìm tới cây bánh mì, như vậy lương thực của chúng ta vấn đề liền không khó giải quyết, một viên 5 tuổi trở lên cây bánh mì, hàng năm liền có thể sản xuất 400 kg trái cây, mà một viên 4 kg trái cây, là đủ cung cấp chúng ta nơi này đại khái 5 người một ngày cần thiết cắt bỏ hy giác, tăng thêm rau dại cùng loại thịt, là hoàn toàn đầy đủ, trên cái đảo này thực vật sinh trưởng cùng kết quả tốc độ, so với chúng ta bình thường thế giới nhanh 4-11 lần không giống nhau. Cho dù là dựa theo thấp nhất tốc độ phát triển chuyển đổi thoáng cái, tối đa cũng chỉ cần 29 ngày liền có thể dài ra một viên mới trái cây. Tường Nguyện vạch lên bản thân tay nhỏ tính một cái, khẳng định xong Vệ Thiếu Vũ nói. Thật. Vệ Thiếu Vũ bọn người là đồng loạt nhìn về phía Tường Nguyện. Kỳ thật ngược lại không có thể trách Tường Nguyện trước đó không nói, mà là trước đó Tường Nguyện không có vội vã như vậy nhu cầu, cũng còn không có dạng này an ổn doanh địa, dài như vậy kỳ kế hoạch, như thế khổng lồ nhân khẩu, cho nên nàng không có thời cơ đi tỉnh lại cái này manh mối. Phải biết, trống rỗng nghĩ ra một chút cùng lập tức sự tình không quan hệ, thậm chí không có manh mối sự tình, là phi thường phí đầu óc, thậm chí dễ dàng trọc, không tin ngươi xem một chút những cái kia khổ cắp cắp mạng lưới tác ra cái gì, gõ chữ đến đã khuya, còn không có khen thưởng, không có đề cử, thật là. Ừ. Thế nhưng là chúng ta muốn từ đầu trồng lên đến cũng muốn thời gian rất lâu đi. Nguyễn Oánh Oánh lúc này cũng xen vào hỏi. Chúng ta có thể cấy ghép nha, Thiếu Vũ ca khí lực rất lớn, có thể khiêng một cái cây chạy. Tường Nguyện mắt to vụt sáng nhìn xem Vệ Thiếu Vũ. Vệ Thiếu Vũ một trận bạo mồ hôi, ngươi đây là dự định mệt chết bản đại gia. Cấy ghép toàn bộ nhờ ta gánh. Nếu quả thật như Huyền Nhi lời nói, vậy chúng ta thậm chí đều không cần cái khác cây nông nghiệp, cái trồng cây bánh mì liền đủ rồi, chỉ cần cấy ghép 30-50 cái cây, lương thực của chúng ta vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Vệ Thiếu Vũ nói, nếu có sầu riêng, chuối tiêu, quả phỉ cái gì, đương nhiên cũng có thể trồng lên một chút, dạng này dinh dưỡng phong phú, có trợ giúp lớn thân thể. Tường Nguyện nhún nhún nhỏ nhắn xinh xắn bả vai, hoặc bắt xông Vệ Thiếu Vũ nói, một bộ ta rất ngoan, nhanh tìm cho ta ăn ngon đi biểu lộ. Trêu đến tất cả mọi người là phốc phốc đống chốc bị tiểu cô nương này chọc cười, liền lớn thân thể cùng quả phỉ đều đi ra. Ừm, vậy cũng phải trước tìm tới mới được, ngày mai ta không làm khác, ta cùng ong chúa còn có đám kiến. Toàn bộ ra ngoài tìm kiếm cây bánh mì, nếu như tìm tới, trước hái cây bánh mì, lại nghĩ biện pháp tới ghép cây cối đi. Vậy ngày mai những nữ nhân này an bài thế nào? Sở Sệ ổng cun hỏi. Trước không nói sắp xếp của các nàng, nhưng có một việc là trọng yếu nhất, chính là muốn làm tốt che đậy cái khác mấy cái này bộ lạc tầm mắt. Ngày mai tưởng đại thúc ngươi an bài một chút, chung quanh nhánh cây lại thêm cao làm chặt hơn một chút, lính gác cũng nhiều thêm mấy cái, nội bộ của chúng ta nhân số tuyệt đối không thể bại lộ tại cái khác bộ lạc trong mắt. Chúng ta muốn chơi hắn một cái dưới đĩa đèn thì tối. Vệ Thiếu Vũ cường điệu điểm này, tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Đi săn còn là rất trọng yếu, mà lại chúng ta bây giờ cũng gấp cần hấp thú thi thể, cho nên Bạch Đại ca ngày mai còn là vất vả ngươi mang thần võ đội toàn bộ ngày đi săn. Bất quá trước lúc này, ngươi có thể hay không từ hiện tại nữ hải bên trong chọn trước ra một nhóm có tiềm lực trở thành thần võ đội đội viên nữ hải. Ngươi lún bên trong nhổ tướng quân, cái này cũng không khó. Bạch Mục Vân nhún nhún vai, mặc dù đều là nữ nhân, nhưng là nữ nhân cũng có một chút thân thể cường tráng, huấn luyện một chút chưa chắc không phải hợp cách sức chiến đấu à. Tốt, vậy liền chọn trước 80 cái, tạm thời giao cho Tiểu Nguyệt tại trong doanh địa toàn bộ ngày huấn luyện. Cái khác, Sở Sệ ổng ngươi chọn 100 cái, nắm chặt thời gian huấn luyện, Dạ Bà Đủ, ngươi cũng chọn lựa 30. Vệ Thiếu Vũ cuối cùng chuyển hướng Dạ Bà Đủ. Dạ Bà Đủ là đoàn đội bên trong vai trò thấp nhất, nhưng là ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, bộ lạc bên trong mỗi ngày chí ít có 1/3 đến một nửa con mồi là Dạ Bà Đủ làm trở về. Phải biết bọn hắn chỉ có 3 người, mà thần võ đội có 9 người. Đương nhiên bọn hắn đại bộ phận đều đang bố trí cạm bẫy cùng thu về cạm bẫy trong quá trình, đồng thời làm không biết mệt, tương đối mà nói muốn mệt mỏi một chút, nhưng là 3 người bọn hắn mới là vùng rừng tùng này bên trong chân chính tiềm hành giả. Chương 117, 3 loại bà bối. Cho dù phân cái này chừng 200 người, còn có hơn 100 mới sức lao động cung cấp Tưởng Thiệu Nguyên cùng Sĩ và Hậu Cần cùng thủ công đội, Tuyết Tỷ may vá đội cũng chia đến 10 cái người. Nguyễn Oanh Oanh cùng Ạ Gạ Tạ hai người thì phụ trách tại các tộc nhân nhàn rỗi thời gian nghỉ ngơi, dạy bọn họ học tập, hai người bọn họ giai đoạn trước cũng tương đối mệt mỏi, bởi vì đại bộ phận tộc nhân đều là thay phiên nghỉ ngơi, thay phiên học tập, có đôi khi đồng dạng nội dung, bọn hắn cần dạy mấy nhóm người, nhiều lần lặp lại nói, cái này cần cực lớn kiên nhẫn. Cũng may mắn các nàng làm qua tiếp viên hàng không, có cường đại tâm lý tố chất, nếu không thì liền xem như tại trên hoang đảo này, các cô nương đoán chừng cũng đã sớm bỏ gánh. Đám người từ rạng sáng, một mực nghiên cứu thảo luận đến bình minh. Muốn phát triển tốt một cái bộ lạc, há lại đơn giản như vậy. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, công việc dòng dã một đêm các tộc nhân, đã thêm tạo ra đến hơn 30 nơi ẩn nút, việc xảy ra gấp, những thứ này nơi ẩn nút chất lượng rất kém cỏi, nhưng là mấu chốt là bọn hắn có thể tạm thời ngăn trở tầm mắt, cung cấp người ở lại, cái này đầy đủ, thời gian kế tiếp chính là từng bước một cải tạo gia cố. Thiên tướng giữa chưa lúc, thụ thương Trạch cũng đã tỉnh. Làm Trạch đi ra nơi ẩn nút về sau, nhìn thấy cái này mấy trăm người chẳng cảnh, dọa đến mộng hơn nửa ngày. Đợi Enni A giải thích cho hắn chuyện ngày hôm qua về sau, Trạch mới hiểu được đi qua. Vu đi nơi nào rồi? Trạch hướng chiếu cô hắn Enni A hỏi, lúc này hắn còn không biết cô bé trước mắt chính là bọn hắn bộ lạc nữ Vu. Vu trước kia liền ra ngoài cho chúng ta tìm kiếm mới đồ ăn, nhân khẩu quá nhiều, lương thực của chúng ta bắt đầu khan hiếm. Enni A nói, Vân Vu đâu? Vân Vu ở đâu? Vân Vu mang theo thần võ đội đi đi săn, Nguyệt Vu đang huấn luyện mới thần võ đội, Cùn Vu đang huấn luyện mới thần cung đội. Enni A một hơi cho hắn đem tình huống đều nói một lần. Nhưng vào lúc này, một cái âm thanh vang dội từ phía sau vang lên. Khôi phục không tệ nha. Hai người ngạc nhiên chuyển thân, sau lưng chính là mới từ doanh địa bên ngoài trở về Vệ Thiếu Vũ. Vệ Thiếu Vũ trên thân có một cái da rắn túi nhỏ. Vu, ngươi trở về. Trạch mặt to bên trên tràn đầy dáng tươi cười, từ khi hôm qua lập công về sau. Hắn một mực chờ lấy thấy Vệ Thiếu Vũ đâu, chính là vì Vệ Thiếu Vũ một cái tán thưởng ánh mắt mà thôi. Ừm, Enni A đem tình huống đều nói với ngươi sao? Nói. Anh ai là Enni A? Trạch theo bản năng trả lời một câu, mới phát hiện Vệ Thiếu Vũ giống như nói cái danh tự. Vệ Thiếu Vũ một bên dỡ xuống thứ ở trên thân, một bên xông Enni A cười nói. Xem ra còn có một việc không nói nha. Sau đó Vệ Thiếu Vũ giản đáp mấy câu, hướng Trạch giải thích thân phận của Enni A, cũng nói nàng có danh tự sự tình. Cái này cơ bản tương đương thừa nhận bản thân cũng không phải thật sự là Vu, Enni A mới là. Trạch đương nhiên là tương đương chấn kinh, nhưng là hắn rất nhanh liền lại thoải mái, hắn quay đầu nhìn một chút bộ lạc, lại nhìn một chút Vệ Thiếu Vũ, thủ thương mặt to bên trên gạt ra một nụ cười khổ. Vu, không có ngươi, bộ lạc hiện tại đã tất cả đều tại hắc thú trong bụng, càng không khả năng ăn no, ngủ ổn, vô luận ngươi có hay không truyền thừa, ngươi chính là ta Vu. Trạch nói chuyện liền muốn quỳ xuống lấy đó trung thành, Vệ Thiếu Vũ cười đem hắn kéo lên. Vô vô bờ vai của hắn không nói chuyện, chuyện này sớm tôi muốn xuyên phá, cái này cũng căn bản không gọi chuyện gì. Lúc này Tưởng Nguyện cùng Tưởng Thiệu Nguyên mấy người cũng đón. Thiếu Vũ ca, ngươi tìm tới cây bánh mì. Không có Vệ Thiếu Vũ sờ sờ Tưởng Nguyện đầu, mặc dù ngoài miệng nói xong không có, nhưng là thần sắc lại rất nhẹ nhàng. Mặc dù ta cũng không tìm được cây bánh mì, nhưng là ta mang về 3 món đồ, ta cam đoan các ngươi sau khi xem biết so gặp mặt bao quả về sau còn muốn hưng phấn. So cây bánh mì còn muốn hưng phấn. Trước mắt còn có so giải quyết ăn thứ quan trọng hơn sao? Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Vệ Thiếu Vũ cười thần bí, từ túi sách ra rắn bên trong lấy ra mấy cái tròn vo đồ vật, liền Tưởng Thiệu Nguyên cũng không khỏi mặt mũi tràn đầy hưng phấn la hoàng lên. Khoai tây ba. Ha 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 ha, không sai, khoai tây. Vệ Thiếu Vũ đã sớm hưng phấn một đường. Phải biết, rừng mưa nhiệt đới, nếu muốn tìm đến giống bắp nô, lúa mì đồng dạng cây nông nghiệp trên cơ bản là rất không có khả năng. Mà lại coi như tìm tới cũng không tốt loại, nhiệt đới nhiều mưa, đối với mấy cái này ruộng cạn thu hoạch 10 phần không hữu hảo. Kỳ thật theo lý thuyết, khoai tây cũng không phải là thích hợp tại nhiệt độ khá cao địa phương sinh trưởng. Nhưng là Vệ Thiếu Vũ trong tay loại này khoai tây là màu đen, Vệ Thiếu Vũ cũng không hiểu, nhưng là nó hết lần này tới lần khác ngay tại thượng du phụ cận dài đi ra, mà lại đều có bộ phận mọc ra mặt đất, nếu không thì Vệ Thiếu Vũ thật đúng là khó mà phát hiện nó. Mặc kệ như thế nào. Loại này đen khoai tây có thể ở đây mọc ra, đã nói lên hắn có thể sinh tồn, như vậy bọn hắn liền có thể trồng. Chỉ cần có khoai tây, liền tuyệt đối sẽ không lại có đói. Vệ Thiếu Vũ đem khoai tây đưa cho Tưởng Thiệu Nguyên cùng Tưởng Uyển, hai người liên tục sau khi xác nhận, Tưởng Thiệu Nguyên thậm chí vui đến phát khóc, vành mắt đều có chút từng đỏ, bọn hắn lương thực vấn đề khả năng như vậy giải quyết. Món đồ thứ hai là cái gì? Thiếu Vũ ca nhanh lấy ra. Tưởng Uyển kích động nhảy hai lần. Vệ Thiếu Vũ nói có ba kiện đồ vật, cái này kiện thứ nhất đều lợi hại như vậy, mặt khác hai kiện còn có thể là cái gì? Vệ Thiếu Vũ đem tay vươn vào túi sách ra rắn, sau đó thần bí nắm chặt bàn tay, ngả vào Tưởng Nguyện trước người, ra hiệu nàng dùng tay tiếp được. Tưởng Nguyện rôi ra tay nhỏ, Vệ Thiếu Vũ trong tay lập tức bột một tiếng vỡ vang lên, sát theo đó từng hạt màu trắng vật nhỏ rơi ra. Cà cao. Tưởng Nguyện ngạc nhiên ngẩng đầu xông Vệ Thiếu Vũ hỏi, ánh mắt khó có thể tin trận thật lớn. Không sai, cách chúng ta không xa, tại sông một bên khác, mà lại có rất lớn một mảnh. Vệ Thiếu Vũ nói đến rất lớn một mảnh thời điểm, cố ý nhấn mạnh, trong mắt tràn đầy ý cười. Quả nhiên Tưởng Nguyện hưng phấn nhảy lên cao ba thước. Ý vị này nàng có thể ăn vào chocolate. Từ ca cao biến thành chocolate, quá trình của nó cũng không phức tạp, khả năng cần gia nhập vật gì đó khác, nhưng là đối với Tưởng Nguyện đến nói, tìm tới thiên nhiên đường cùng kết tủa tề căn bản không phải việc khó. Chocolate nhiệt lượng cao, hương vị thơm thuần ngọt ngào, tuyệt đối là có thể tăng lên bộ lạc tộc nhân cảm giác hạnh phúc lợi khí. Mà lại ca cấp tác dụng hoàn toàn không chỉ như thế, cũng có thể làm đồ uống cùng dầu. Thậm chí có nhất định dược dụng giá trị. Đương nhiên đây coi như là Vệ Thiếu Vũ đưa cho Tưởng Nguyện một cái nho nhỏ lễ vật. Thứ ba kiện là cái gì? Tưởng Nguyện hưng phấn hơn nửa ngày, thậm chí quên hỏi, đây là Tưởng Thiệu Nguyên cũng đầy ngực mong đợi hỏi Vệ Thiếu Vũ thứ ba kiện đồ vật là cái gì? Kỳ thật cái này đồ vật, ta cũng không xác định, ta đem nó cầm về, chính là hy vọng Nguyện Nhi có thể giám định thoáng cái. Vệ Thiếu Vũ thu hồi dáng tươi cười, có chút không xác định đưa tay từ túi sách ra rắn bên trong lấy ra một khối đá. Tảng đá kia mặt ngoài bao trùm lấy 3-4 loại nhan sắc, màu xanh lá, màu tím, màu lam đều có. Đây là... Lúc này liền Tưởng Thiệu Nguyên đều tựa hồ nhìn ra một chút cái gì, kinh nghi mở to hai mắt. Ta hoài nghi là đồng khoáng thạch, cho nên... Vệ Thiếu Vũ có chút mở mịt nhún vai, đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Tưởng Nguyện. Chương 118, ta ác kế hoạch. Tưởng Nguyện lúc này cũng kinh ngạc lớn lên miệng nhỏ, tiếp nhận tảng đá trong tay quan sát tỉ mỉ. Vệ Thiếu Vũ mấy người đều là khẩn trương nhìn xem nàng. Ta không chắc chắn lắm, bất quá duy nhất nghiệm chứng phương pháp chính là đem nó tan ra đến xem. Tưởng Nguyện mặc dù kích động, nhưng là cũng không thể hoàn toàn xác định, nàng sợ mình nói sai, cho đám người hy vọng về sau vạn nhất nếu không phải, vậy mình coi như thành tội nhân. Tốt. Ta lập tức ra công. Tưởng Thiệu Nguyên tiếp nhận khoáng thạch, liền chuẩn bị đem hắn tan ra. Kỳ thật bọn hắn trước đó có nung đất chuyển cùng đồ gốm lò gạch, có thể vì bọn hắn nung sinh ra càng nhiệt độ cao hơn lượng nhiên liệu, than thủi. Mà bọn hắn trước đó có nung hạt cắt chế tác vôi vôi vữa một cái đất lò cao. Mặc dù những thứ này đều có, nhưng là muốn nung đồng vẫn còn có chút khó khăn. Đồng điểm nóng chảy là tiếp cận 1100 độ, muốn nung thành công, cái này đất lò cao phong bế tính tuyệt đối phải vô cùng tốt, cho nên Tưởng Thiệu Nguyên dùng bốc khói khảo thí lô thoát khí phương pháp, lại đem đất lò cao tu bổ tầm vài vòng, xác nhận tuyệt đối không có vấn đề về sau mới đưa đạp nát hòn đá ném vào một cái thật dày tiểu đào thùng. Mặc dù Vệ Thiếu Vũ vô pháp khảo thí nhiệt độ, nhưng là bọn hắn dòng dã liên tục không ngừng đốt trọn vẹn 6 giờ. Hòn đá rốt cục hòa tan. Thông qua quan sát miệng quan sát được bên trong hòa tan, bọn hắn lập tức đem bên trong tiểu đảo thùng dưới đáy một cái thiết trí tốt môn phiệt đập nát. Nước đồng thông qua trong lò thông đạo thành công từ miệng nước chảy xuống ra, rơi xuống nhiệt độ đã sớm cho ăn tốt một cái lớn gốm trong chậu. Đợi nước đồng ngưng kết về sau, Vệ Thiếu Vũ mấy người mừng rỡ như điên. Thật là đồng. Các tộc nhân căn bản không biết cái này đỏ doa người, trêu đến dọa người nước là chuyện gì xảy ra, từng cái lẫn mất xa xa. Đồng sau khi đi ra, Trạch càng là nhìn xem Vệ Thiếu Vũ cùng Nguyện Vu Nguyên Vu bọn người hưng phấn ôm nhau nhảy cẫng. Trạch phi thường không hiểu, chỉ vào cái kia dần dần ngưng kết thỏi đồng nói đến, hắn nhìn thấy hòn đá kia đi vào thời điểm lớn như vậy, đi ra về sau nhỏ như vậy, phi thường kinh ngạc. Vu, đây là vật gì, các ngươi vì cái gì đều cao hứng như vậy? Vệ Thiếu Vũ dùng sức vô vô Trạch, cũng cho hắn một cái to lớn ôm. Đây là một thời đại. Đúng vậy à, có đồng, bọn hắn liền có thể trực tiếp từ thời kỳ đồ đá, tiến vào thời đại đồ đồng. Bọn hắn tất cả công cụ, vũ khí, đều đem sinh ra nghiêng trời lệch đất biến đổi. Thanh đồng, làm đồng cùng chì hoặc là thiết hợp kim, hắn độ cứng ở xa đồng theo phía trên, dùng để làm vũ khí tuyệt đối có thể làm cho nguyên thủy bộ lạc trực tiếp tăng lên một thời đại đẳng cấp. Mà chỉ cùng thiết nơi phát ra Vệ Thiếu Vũ cũng không lo, khoáng sản đều có sen lẫn nguyên tố, trong đó bao quát vàng bạc thiết chỉ chờ đều có. Cái này rừng mưa nhiệt đới có lẽ không có cây nông nghiệp, nhưng lại tuyệt không thiếu khuyết thiên nhiên tài nguyên khoáng sản. Nếu không thì trước đó Bạch Tiểu Nguyệt bọn hắn cũng không thể tại đáy sông phát hiện vàng. Tường Đại Thúc, ngươi mấy ngày nay rút sạch làm mấy cái xe bánh gỗ đi, thuận tiện chúng ta trở về vận khoáng thạch, mặc dù không xa, nhưng là vẫn cần khai thác. Sau đó khó khăn nhất bộ phận chỉ sợ sẽ là khai thác khoáng thạch. Trước mắt khai thác khoáng thạch duy nhất công cụ khả năng chính là rượu chữa cháy. Vệ Thiếu Vũ đem thuyền đắm bên trong tất cả rượu chữa cháy đều đem ra, chỉ có 3 cái. Đến nỗi từ Trần Truyền Trung lấy ra nồi bát bầu chậu loại hình toàn bộ đều là inox chất liệu, vô pháp lặp lại lợi dụng, mà đồ sắt số lượng còn thiếu rất nhiều, hiện tại bọn hắn nhất định phải đem tất cả sắt có thể tan đều tan, sau đó làm thành truy hoặc là cuốc chim loại hình công cụ, đến viện trợ đào quáng. Trừ khai thác vấn đề, còn có nung vấn đề, chúng ta còn cần nhiều mấy cái đất lò cao, mỗi cái trong lò thùng gốm thể tích có hạn, mỗi 6 giờ tối đa mới có thể làm ra một thùng, nhưng là cái này một thùng, nhiều nhất làm một kiện vũ khí. Mà lại cái này một lò chỗ tiêu hao tháng tuổi, chúng ta cần dòng dã hơn một ngày thời gian đi nung. Tưởng Thiệu Nguyên có chút bận tâm nói. Lần này nung đã đem lúc trước hắn góp nhặt những cái kia than tuổi cơ bản dùng hết, nếu như muốn tiếp tục luyện đồng, nhất định phải than tuổi, nếu như muốn than tuổi, như vậy mỗi một lô nước đồng từ khoáng thạch đến ra lò thời gian, ít nhất cũng phải 2 ngày. Gia tăng đất lò cao. Vệ Thiếu Vũ có chút nhíu mày. Cái này đất lò cao hắn thế nhưng là biết đến, bọn hắn hợp lực tạo dòng dã một tuần lễ. Mà lại liền xem như lại thêm 1-2 cái đất lò cao, cái kia tựa hồ cũng không quá có thể theo kịp lần tiếp theo hát thu bầy. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút trầm mặc lại. Hiện tại là nguyên liệu có, gia luyện lại thành vấn đề lớn. Bất quá suy tư chỉ chốc lát về sau, Vệ Thiếu Vũ hai mắt đột nhiên sáng lên. Có. Đêm đó, số 3 bộ lạc doanh địa. Một cái cùng chung quanh tộc nhân không hợp nhau lao giả, ngồi dựa vào dưới một cây đại thụ. Ẩm. Một tấm ván gỗ ném ở hắn trước mặt. Trên ván gỗ run rẩy lật đến một bên, nửa bên đều dính vào trên đất bùn đất. Lão giả này chậm rãi thả ra trong tay quyền trượng. Hắn chính là cái này bộ lạc nhị vu. Bộ lạc nhị vu, phần lớn là tại bộ lạc trinh phạt quá trình bên trong giành được, vốn là khác bộ lạc người dẫn đầu. Cho nên mỗi một cái bộ lạc chủ vu, đều nhất định muốn áp chế nhị vu, một khi để bọn hắn địa vị cao lên, như vậy bọn hắn tùy thời có khả năng dẫn người phản loạn ra ngoài, cho nên nhị vu tại bộ lạc bên trong địa vị, bình thường đều là 10 phần cúi xuống. Lúc này nhị vu hoàn toàn không có chú ý tới, ngay tại hắn khối này đồ ăn trên không, một cái ong vỏ ve chính ôm một cái nho nhỏ thực vật không quản, bên trong chảy ra mấy giọt nước, đều bôi ở khối thịt kia bên trên. Nhị vu cất kỹ quyền trượng, chuyển thân cầm lấy khối kia nướng nửa sống nửa chín thịt nướng, còn cẩn thận xoa xoa phía trên bùn đất, lúc này mới phóng tới miệng bên trong phí sức xé rách, cắn hai ngụm, lại than ra một hơi. Tại số 3 bộ lạc xâm lược trong chiến tranh, tộc nhân của hắn tử thương hầu như không còn. Hắn nhìn tận mắt các tộc nhân chết tại trước mặt lại bất lực, làm một vu, bị bắt được bộ lạc bên trong làm nhị vu quả thực là hắn xỉ nhục. Nếu như không phải hắn tình nguyện chết cũng không nguyện ý chỉ định truyền thừa cho bọn hắn tộc nhân trong bộ lạc, hắn khả năng đã sớm chết. Làm cái nào đó bộ lạc bắt đến những bộ lạc khác vu thời điểm, lựa chọn tốt nhất dĩ nhiên chính là để cái này vu đem hắn vu lực truyền thừa cho mình tộc nhân trong bộ lạc. Mà vu đều có được siêu việt bình thường tộc nhân trí tuệ, bọn hắn rõ ràng một khi mình làm như vậy, bản thân liền thật không có vốn liếng cuối cùng, chờ đợi bản thân chỉ có tử vong, cho nên bọn hắn thả chết đều cự tuyệt truyền thừa. Mà bộ lạc thường thường không dám giết rơi vu, để hắn ngẫu nhiên truyền thừa, đầu tiên là vu một khi truyền thừa liền có trí khôn, truyền thừa đến vu lực người kia, nếu như không thừa nhận, ngươi căn bản không biết truyền thừa đến cùng rơi vào ai trên đầu, cái này chính là một cái cực lớn uy hiếp. Thứ hai chính là ngẫu nhiên truyền thừa, cái này truyền thừa vu lực liền sẽ xuất hiện cải biến, tỉ như ngươi là một cái hỏa ma pháp vu. Chỉ định truyền thừa cho người nào đó, còn là hỏa ma pháp, nhưng là nếu như bị giết truyền thừa, như vậy liền có thể ngẫu nhiên cải biến thành bất luận một loại nào vu thuật, loại này sự không chắc chắn cũng không phải bộ lạc thích. Cho nên nhị vu mới có thể có lấy sống tạm cho tới bây giờ. Thế nhưng là cái này nhị vu trong tay thịt còn không có ăn xong, đột nhiên đã cảm thấy phần bụng một trận quặn đau, hắn mạnh mà đưa tay che bụng của mình, trong tay thịt nướng lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Chương 119, nhị vu tới tay. Nhị vu không có kêu to, cho nên cũng không có gây nên tộc nhân khác chú ý. Nhưng là nhị vu bụng rất nhanh liền bắt đầu ủng ngục kêu lên. Nhị vu miễn cưỡng chịu đựng quặn đau bò lên, hắn muốn hướng rừng biên giới cái kia một chỗ hố phân đi đến. Nguyên thủy bộ lạc người cũng đều là cần đi nhà xí, người nguyên thủy cũng phi thường chán ghét đại hào hương vị, cho nên bọn hắn biết chế tạo ra mấy cái hố phân, cái này hố một lúc bắt đầu biết đào rất sâu, nhưng là mỗi khi góp nhặt đến trình độ nhất định, hương vị bắt đầu hướng ra phía ngoài bay ra thời điểm. Bọn hắn liền sẽ trên chôn một tầng đất, biến thành một cái mới hố. Mà rừng mưa bên trong lượng lớn vi sinh vật thì là sẽ đem những cái kia đại hào rất nhanh phân giải hết. Thế nhưng là hắn mới vừa đi ra mấy bước, mấy cái nam tộc nhân liền đuổi đi theo, hướng hắn la to. Nhị vu một bên thôi táng bọn hắn một bên chỉ vào trước khi bên cạnh hố. Thế nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, chỉ nghe được nhị vu trong thân thể sau chết xuống dưới bộ, phốc phốc một tiếng, sát theo đó một cỗ hương vị cấp tốc lan tràn ra. Càng là có không ít đồ vật trực tiếp rơi trên mặt đất. Mấy cái kia nam tộc nhân lập tức tức giận đến kêu to, hung hăng đem Nhị Vu hướng cái kia bờ hố đẩy đi. Bất quá cái này Nhị Vu hiển nhiên là đã mất khống chế, vị trí kia phốc phốc không ngừng, từng đợt không thể miêu tả hương vị lan tràn ra, nháy mắt liền bao phủ toàn bộ bộ lạc doanh địa, tất cả mọi người che cái mũi. Xa một chút, thủ lĩnh ném trong tay truy tử phẫn nộ hướng bọn hắn hô lớn. Hai người nam tộc nhân trực tiếp dựng lên Nhị Vu, đều không dám hướng bờ hố làm, nơi đó cách doanh địa còn là rất gần, cho nên bọn họ trực tiếp đem Nhị Vu hướng phía trong rừng cây kéo đi. Nhị Vu tựa hồ đã là bắt đầu hư thoát, đứng cũng không vững, bị mang lấy không nói, thân thể còn không nhận bản thân khống chế, phốc phốc một hồi đều không mang ngừng, giống như bản thân trong bụng tất cả mọi thứ đều muốn giao ra đồng dạng. Hai người nam tộc nhân đi tới vậy mà đều chạy, xâm nhập rừng rậm sau đem Nhị Vu hướng một cái cự đằng bên trên một khung, sau đó hai người chuyển thân chạy đi, còn không ngừng quay đầu lại hướng Nhị Vu nói. Nhanh một chút, chúng ta đợi chiếu cố trở về. Tiếng nói xuống dốc hai người liền không thấy. Mà cơ hồ ngay tại hai người mới vừa đi, cách đó không xa phát ra từng đợt ào ào vang động, sát theo đó trong bụi cỏ siêu siêu thoát ra ba người. Ba người này đều dùng vải ghìm chặt cái mũi, vải phụ cận còn cột vài miếng lá non. Dẫn đầu chính là Dạ Bạ Đủ, hai người khác là cạm bẫy đội hai người. Dạ Bạ Đủ làm thủ thế, ba người cùng nhau tiến lên, thừa dịp Nhị Vu bất lực kêu to, Dạ Bạ Đủ hướng trong miệng hắn nhét hai mảnh lá cây, khiến cho hắn nhai về sau nuốt xuống. Hai người khác thì là lấy ra cây mây trói chặt Nhị Vu hai tay, sát theo đó hai người vừa bấm cái này Nhị Vu bả vai, đi theo Dạ Bạ Đủ nhanh chóng chui vào rừng cây. Trên nửa đường Nhị Vu thân thể còn tại phốc phốc, nhưng là không lâu lắm vậy mà liền ngừng lại. Dạ Bạ Đủ cũng không có trực tiếp trở lại bộ lạc của bọn hắn bị cái khác mấy cái bộ lạc bao quanh, từ bất kỳ một cái nào phương hướng trở về, đều có khả năng sẽ bị nhìn thấy, dựa theo Vệ Thiếu Vũ phân phó, bọn hắn chỉ có thể trước tiên ở trong rừng cây ngồi chờ. Số 3 doanh địa cái kia hai người nam tộc nhân trở lại tìm Nhị Vu thời điểm, vậy mà phát hiện Nhị Vu không gặp. Lúc này sắc trời đã dần dần tối xuống, rất nhanh liền cái gì đều nhìn không thấy. Hai người lúc này hướng chung quanh gọi gọi, thậm chí lần theo nhỏ xuống trên đất béo phệ tìm một đoạn, nhưng là béo phệ rất nhanh liền biến mất. Mà Dạ Bạ Đủ ba người tiêu tung biệt tích bản sự, há lại bọn hắn khả năng truy tung. Số 3 doanh địa lấy được Nhị Vu tan biến báo cáo, lập tức đại loạn, bọn hắn lại nghị phái người ra ngoài tìm kiếm thời điểm. Thì đã trễ, sắc trời đã triệt để đen đưa tay không thấy được năm ngón. Hắc ám bên trong, Dạ Bạ Đủ ba người mang theo Nhị Vu, từ xa xôi bờ biển vây quanh bờ sông phương hướng, dọc theo bờ sông một đường trở lại Vệ Thiếu Vũ doanh địa, thuận tiện còn đem hắn ném tới trong nước sông rửa một lần. Cái này Nhị Vu cũng không nghĩ tới. Bản thân vậy mà lại bị cái này bộ lạc nhỏ bắt cóc, bản thân cái này mệnh có phải hay không có chút quá bi thảm. Nhưng là mỗi lần bị bắt vào bộ lạc này, hắn kinh ngạc đến ngây người. Chắc không được hai ngày này cái này bộ lạc nhỏ đem những cái kia cao lớn nhánh cây ở chung quanh cắm cực kỳ chặt chẽ, để bọn hắn không nhìn thấy bộ lạc nhỏ động tĩnh bên trong, nguyên lai bọn hắn nơi này đã có nhiều như vậy người. Nguyên lai trước đó cái khác mấy cái bộ lạc đuổi đi nữ người nguyên thủy, toàn bộ đều ở nơi này. Thế nhưng là, những người này trên mặt, vì cái gì không có gầy gò, không có bi thống, vì cái gì thật nhiều người thậm chí đều đang cười. Nhị Vu không ngừng nhìn chung quanh, trong mắt tràn ngập chấn kinh. Bốn phía các tộc nhân đương nhiên cũng đang đánh giá hắn. Bị một đường kéo tới doanh địa nội bộ, một đám lớn nhất đống lửa trước, cái này doanh địa mấy cái kia Vu đứng ở nơi đó. Nhất là cái kia mang theo dã thú ngoại lai Vu, lệnh người ấn tượng khắc sâu. Hắn nghĩ không ghi nhớ đều không được. Hai cái cạm bẫy đội thành viên đem hắn đặt ở Vệ Thiếu Vũ trước mặt. Đã sớm hư thoát thêm kinh hãi quá độ Nhị Vu phủ phù một tiếng mới ngã xuống đất, thật lâu mới một lần nữa bò lên. Trung quanh đứng một vòng lớn nhân viên. Lập tức để hắn có loại sắp bị thẩm phán khủng hoảng cảm giác. Lúc này Vệ Thiếu Vũ tiếp nhận bên cạnh đưa tới một cái chén lớn, trong chén là thơm ngào ngạt canh thịt. Vệ Thiếu Vũ ngồi xổm xuống đem canh thịt đưa cho Nhị Vu. Cái này Nhị Vu đông cảm giác nghi hoặc, trước mắt đồ vật vô cùng thơm, tựa hồ là đồ ăn, nhưng là bọn hắn tại sao phải cho bản thân đồ ăn, hắn không rõ, cho nên hắn không dám nhận. Vệ Thiếu Vũ mỉm cười, cầm qua bắt bản thân uống một ngụm canh thịt, lại từ canh thịt bên trong nắm lên một cái thịt ném vào miệng bên trong. Lúc này mới đem bắt lần nữa đưa cho Nhị Vu. Nhị Vu đã sớm bị cái này canh thịt thần bí mùi thơm câu dẫn nước bọt chảy ngang, thấy không có độc, lúc này mới tiếp nhận bát, chậm rãi uống một điểm. Vẹn vẹn uống vào đi một điểm, hắn chính là thân thể chấn động, sát theo đó hai mắt sáng rõ, vội vàng uống một hớp lớn, lập tức lại nóng dùng sức hút trượt mấy lần, miệng bên trong chảy ra canh thịt rơi tại trước ngực, bộ dáng có chút chật vật, nhưng là hắn y nguyên từng ngụm thưởng thức canh thịt, tựa hồ là nếm đến nhân gian tuyệt vị. Lúc này Trạch cũng ngồi xổm người xuống, bắt đầu thay Vệ Thiếu Vũ nói chuyện. Chúng ta Vu, nói hắn hoan nghênh ngươi đến, ngươi tại chúng ta nơi này, không còn lại nhận bất luận cái gì ngược đãi, mà là có được gần với thủ lĩnh địa vị. Nghe xong lời này, Nhị Vu lập tức sững sờ, nhìn thoáng qua Vệ Thiếu Vũ, đục ngầu trong mắt tựa hồ cũng không có quá nhiều tình cảm, chỉ là lần nữa túi đầu nhấm nháp lên canh thịt. Hắn mặc dù không bằng Vệ Thiếu Vũ sự thông minh của bọn họ, nhưng là hắn đã hiểu được một cái cơ bản nhất nhân tính cảm ấy, đó chính là lừa gạt. Cái này bộ lạc nhỏ đem bản thân bắt tới, duy nhất mục đích chính là trên người mình vu thuật. Cùng cái khác bộ lạc đồng dạng, bọn hắn đều chỉ là muốn vu thuật mà thôi. Bản thân chỉ cần một phát ra ngoài, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên từ vừa tiến vào cái này bộ lạc nhỏ, hắn liền quyết định chủ ý, mặc kệ bọn hắn làm gì. Nói cái gì, chính mình cũng tuyệt đối sẽ không giao ra bản thân vu thuật. Bất quá hắn lại không nghĩ rằng, tiếp xuống đối phương vu một phen, vậy mà để hắn cải biến chủ ý. Chương 120, khiếp sợ Nhị Vu. Vệ Thiếu Vũ đem Nhị Vu bắt tới, là tuyệt đối không có khả năng còn đem vu thuật lưu tại trên người hắn. Bản thân là muốn dùng quả ớt quả đem vu thuật thăng cấp, cho nên vu thuật nhất định phải tại một cái mình có thể hoàn toàn tin cậy trên thân người. Cho nên cái này vu cũng nhất định phải chỉ định truyền thừa cho mình bộ lạc người. Ngươi bị số 3 bộ lạc bắt về sau, ngươi có lẽ là tình nguyện chết cũng không nguyện ý giao ra vu thuật, cho nên bọn hắn lưu lại ngươi mệnh, cho nên ngươi cảm thấy, chỉ cần có thể bảo trụ ngươi vu thuật, liền có thể cam đoan mệnh của ngươi, đúng không? Vệ Thiếu Vũ dứt khoát ngồi tại cái này Nhị Vu đối diện, Trạch cũng ngồi tại Vệ Thiếu Vũ bên người, vì hắn thời gian thực phiên dịch. Nhị Vu không nói gì, hắn chỉ là hơi có chút kinh ngạc nhìn Vệ Thiếu Vũ. Hắn không nghĩ tới Vệ Thiếu Vũ không có động thủ tra tấn hắn một phen, hoặc là uy hiếp hắn giao ra vu thuật, mà là trực tiếp cùng chính mình nói lên lời nói đến, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ hắn là muốn thông qua lời nói trực tiếp thuyết phục bản thân sao? Chúng ta bộ lạc, cũng cần ngươi vu thuật, ta đồng dạng cần ngươi đem vu thuật chuyển thừa cho ta tín nhiệm tộc nhân, dạng này ngươi nguyện ý sao? Vệ Thiếu Vũ trực tiếp hỏi. Nhị Vu đầu tiên là sửng sốt một chút, cũng không nghĩ tới Vệ Thiếu Vũ sẽ như vậy trực tiếp, một lát sau cảm giác Vệ Thiếu Vũ lời này không có cái khác hàm nghĩa về sau, hắn mới chậm rãi lắc đầu. Vệ Thiếu Vũ cười một tiếng, tiếp tục nói ra. Ngươi không tín nhiệm ta, cái này rất bình thường, nhưng ngươi cần phải nhìn thấy, cái này doanh địa quy mô, nhân khẩu nơi đây, còn có chúng ta tường cao, chúng ta ăn không hết đồ ăn, chúng ta tất cả, đều muốn so cái khác bộ lạc cường đại, chỉ là ngươi tại ngươi cái kia cái bộ lạc thời điểm không nhìn thấy, một lúc sau, ngươi đều sẽ từ từ xem đến. Mà ta, sớm muộn cũng có một ngày, biết chiếm đoạt cái khác mấy cái bộ lạc, đem bọn hắn vu cũng buộc đến, để bọn hắn đem vu thuật chuyển cho tộc nhân của chúng ta, đến lúc đó, ta sẽ dùng một sự thật đi thuyết phục bọn hắn, đó chính là để bọn hắn nhìn thấy ngươi còn sống, ngươi giao ra vu thuật, nhưng ngươi sống càng tốt hơn, nắm giữ cao hơn địa vị, nắm giữ thỏa mãn đồ ăn, nắm giữ an toàn nơi ở nút. Cho nên, vì tương lai thuyết phục bọn hắn, chỉ cần ngươi giao ra vu thuật, ta liền nhất định sẽ chiếu cố thật tốt ngươi, bởi vì đối với ngươi tốt, chính là đối ta bộ lạc tốt, nói như vậy, ngươi có thể hiểu chưa? Trạch giải thích xong. Nhị Vu lông mày dần dần bắt đầu giãn ra, nhưng con ngươi của hắn lại là có chút đục ngầu cùng mờ mịt. Cứ việc Vệ Thiếu Vũ đã đẩy ra vào nát, nhưng hắn tựa hồ còn tại suy nghĩ ở trong đó từng đạo, cái này đích xác là đối với hắn có chút quấn. Bất quá rất nhanh, cặp mắt của hắn liền dần dần sáng sủa lên. Hắn hiểu được. Vệ Thiếu Vũ có ý tứ là bản thân giao ra vu thuật, hắn cũng không biết giết bản thân, mà lại biết thật tốt nuôi nấng bản thân, bởi vì hắn cần bản thân cái này ví dụ, đi thuyết phục mấy cái khác vu. Nhưng hắn y nguyên có chất nghi, hắn chất vấn là Vệ Thiếu Vũ làm sao có thể đánh bại cái khác mấy cái bộ lạc. Những cái kia bộ lạc nhiều như vậy thanh tráng niên nam tính. Bọn hắn cái này bộ lạc tất cả đều là nữ tính, làm sao thắng? Nếu như bọn hắn bộ lạc cuối cùng không thể thắng, cái kia Vệ Thiếu Vũ hứa hẹn chính là nói xuông, bản thân giao ra vu thuật về sau, hắn liền không có chiếu cố bản thân tất yếu. Cho nên hắn không có đồng ý, nhưng cũng không có dám nhận thức. Vệ Thiếu Vũ cũng không nổi, hắn chỉ cần lý giải liền tốt. Vệ Thiếu Vũ xông dạ ba đủ khoát tay áo, để cạm bẫy đội người lại đem hắn ép về nơi ở nút. Sau đó hai ngày, Vệ Thiếu Vũ mang theo Tưởng Uyển, mang theo Tưởng Thiệu Nguyên làm được xe bánh gỗ, tự mình đi cái kia mỏ đồng, bọn hắn muốn đi tìm mặt khác chỉ hoặc là thiếp, đồng thời làm càng nhiều mỏ đồng trở về, mới than tuổi đi ra, bọn hắn đã có thể bắt đầu luyện một lò, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn có thể làm ra kiện thứ nhất thanh đồng khí. Đương nhiên, hai ngày này thời gian, Vệ Thiếu Vũ chuyên môn phân phó một nữ nhân phụ trách chiếu cố cái này Nhị Vu. Chỉ cần hắn không rời đi cái này doanh địa bất kỳ địa phương nào hắn có thể tùy ý chuyển nhìn ra vào, mỗi ngày đồ ăn cũng đều có hắn một phần, thậm chí cho hắn một lớn phần. Rất nhanh cái này Nhị Vu liền bị cái này bộ lạc nhỏ chấn kinh. Chính như cái kia Vu nói, một lúc sau hắn liền có thể nhìn thấy không giống đồ vật. Đầu tiên nhất làm cho người rung động chính là bọn hắn cái này đang không ngừng xây dựng thêm cao ngất tường lớn, người eo thô mảnh cự mục, dĩ nhiên cũng liền như vậy đến dưới đất. đã xây hơn 100 mét dài. Mà kỳ thật theo nhân khẩu tăng nhiều, Vệ Thiếu Vũ đã đem nguyên bản doanh địa quy hoạch dòng dã mở rộng 3 lần. Cao như thế tưởng nếu như hắc thú công tới, tuyệt đối cũng là vững như thành đồng, mà lại những thứ này cự một phía sau còn dùng một chút nghiêng đầu gỗ đi trèo trống, hắn không rõ đây là nguyên lý gì, nhưng lại biết cái này bộ lạc nhỏ làm như vậy tuyệt đối có bọn hắn lý do. Bọn hắn bình thường ăn cơm, bản thân uống những cái kia canh thịt, xào rau, đều có một loại kỳ quái hương vị, những người ở nơi này đem hắn gọi vị mặn. Mà tộc nhân của bọn hắn, mặc kệ nam nhân cùng nữ nhân, nhìn qua đều phi thường có sức sống. Căn bản không có bọn hắn bộ lạc như thế sau khi ăn xong chỉ biết là nằm xuống đi ngủ, tiết kiệm năng lượng hiện tượng. Bọn hắn nói loại kia vị mặn chính là bọn hắn năng lượng nơi phát ra, chính hắn cũng cảm giác tinh thần so trước đó hơi tốt một chút. Mà giữa ban ngày nằm xuống đi ngủ loại sự tình này, căn bản cũng không có. Một cái đều không có. Tất cả mọi người tại lao động, nữ nhân cũng tại lao động, bọn hắn bệnh một chút dây leo rổ cùng giỏ trúc, vô số trong giỏ sách đổ đầy quả dại cùng rau dại, có chút phụ trách gia công đồ ăn. Gia công vật liệu gỗ, gia công nơi ở nút. Bọn hắn từ một chút to lớn đất bình bên trong lấy ra thịt đến, những cái kia thịt vậy mà không có hư thối biến chất, những cái kia đất bình bên trong còn có rất nhiều thịt. Bọn hắn đại bộ phận nghỉ ngơi tộc nhân, cũng đều tụ tập cùng một chỗ, có hai cái kỳ quái nữ nhân chỉ vào một khối phiến đá trên có khắc kỳ quái phù văn, nữ nhân kia niệm một câu, những thứ này tộc nhân liền theo niệm một câu. Bọn hắn khi thì phát ra trận trận vui cười. Cách đó không xa càng là có hai nữ nhân. Riêng phần mình mang theo hai đội đứng chỉnh chỉnh tề tề nữ người nguyên thủy. Một đám người không ngừng tại nữ nhân mệnh lệnh dưới làm một chút động tác, tỉ như chống đẩy, tỉ như trở về chạy, tỉ như khiêng vật nặng ngồi lên, những cô bé này nhóm từng cái mệt đầu đầy mồ hôi, có chút tuổi còn nhỏ một điểm thậm chí mệt đến khóc lên, nhưng là bọn hắn khóc xong về sau, lại tiếp tục gia nhập huấn luyện. Một đợt khác nữ nhân cũng thế, bọn hắn đứng chỉnh chỉnh tề tề, tay trái cầm một cái gậy gỗ bên trên cột một cái rất có co giãn đồ vật. Tay phải đem thứ này chậm rãi kéo ra, lại nhẹ trở về, lại kéo ra. Huấn luyện như thế càng làm cho những cái kia các cô gái không ngừng kêu khổ. Đây hết thảy tất cả, đều để cái này nhị vu khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này người nguyên thủy bộ lạc. Hắn xưa nay không biết nguyên lai nữ nhân cũng có thể có dùng, nữ nhân cũng có thể lao động, các nàng chỗ làm những cái kia lao động, lại có thể duy trì một cái bộ lạc vận hành. Đây quả thực quá thần kỳ. Mà cuối cùng, áp đảo nhị vu trong lòng cuối cùng một cọng rơm đồ vật, là hai ngày sau đó bọn hắn vu mang về cái này một xe nhỏ tảng đá. Câu nguyện phiếu. Chương 121, thanh đồng kiếm ra. Vệ Thiếu Vũ khai thác một cây xe đồng khoáng thạch, cùng cần thiết mấy loại kim loại nặng tài liệu. Cái này cũng nhờ có Tưởng Uyển. Nếu không thì đừng nói Vệ Thiếu Vũ cũng không thể nhận ra những tài liệu này, mà lại bản thân cũng không biết đến lúc đó chỉ cùng đồng tỷ lệ là bao nhiêu, nếu để cho bản thân một chút xíu thí nghiệm. Không biết muốn lãng phí bao nhiêu nhân lực vật lực cùng tài liệu. Chuẩn bị kỹ càng tất cả tài liệu về sau, Vệ Thiếu Vũ hữu ý vô ý để cái kia chiếu cố nhị vu nữ hải vịn nhị vu đi ra. Làm nhị vu nhìn thấy cái kia kỳ quái đất lò cao, nhiệt độ cao đến đem những cái kia hòn đá đều tan đi về sau, vẫn là khiếp sợ không thôi. Vệ Thiếu Vũ cái thứ nhất muốn chế tạo vật, là một thanh kiếm. Thanh đồng kiếm. Đây là một cái có kỷ niệm ý nghĩa đồ vật. Bởi vì bọn hắn tại trên hoang đảo, cuối cùng đối thủ chính là hắc thụ. Muốn đối phó hắc thụ, chỉ có chiến. Cho nên Vệ Thiếu Vũ lợi dụng đốt tốt đất bồi làm cái thứ nhất khuôn đúc. Đỏ bừng đồng nước, đổ bê tông vào Vệ Thiếu Vũ cài tốt khuôn đúc bên trong, đại khái qua hơn nửa giờ, làm Vệ Thiếu Vũ đập nát khuôn đúc một khắc này. Đừng bảo là nhị vu. Liên trách các cái khác tất cả tộc nhân, đều là kinh ngạc nhìn cái này hình dáng kỳ quái vũ khí. Thẳng tắp mà rộng dẹp thân thể, dài ước chừng 1m23, nơi tay cầm làm nguyên mẫu. Hai bên có cánh ngắn đem tay cầm cùng bằng phẳng vũ khí thân thể ngăn cách ra. Mà Bạch Mục Vân chờ người sống sót nhưng đều là hưng phấn dị thường. Kiếm. Trường kiếm, đây chính là vũ khí lạnh bên trong thường thấy nhất tính sát thương vũ khí. Bọn hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua thanh đồng kiếm. Mà là nhìn xem thanh kiếm này, nhìn nhìn lại thì đội đi săn hiện tại trong tay còn cầm mâu đá. Đây là hai cái văn minh thay thế. Đương nhiên, hiện tại chuôi này thanh đồng kiếm, nhìn qua là có chút xấu. Mà lại phía trên có rất nhiều lỗ thoát khí, bất quy tắc gai lông, bao quát lưỡi kiếm cũng không có mở, hiện tại nhìn qua chỉ bất quá chính là cái bằng phẳng gậy sát. Bất quá bây giờ đất lò cao vô pháp lại nung khối thứ hai lô, dứt khoát Tưởng Thiệu Nguyên liền trực tiếp bắt đầu mài chế thanh kiếm này. Vô số hiếu kỳ tộc nhân vây xem, bất quá Vệ Thiếu Vũ lần này lại là không có đem bọn hắn đuổi đi, mà là tùy ý tất cả tộc nhân vây xem. Cứ việc có một cái dùng tay mài đá máy, Tưởng Thiệu Nguyên còn là mài dòng dã hơn một giờ. Chôi này phôi thô thanh đồng kiếm liền dần dần bắt đầu trở nên phong mang tất lộ. rất hiển nhiên Tưởng Thiệu Nguyên trước đó cũng là thủ nghệ nhân, tay của hắn phi thường ổn, trong đầu có cái gì, biết sống cần phải thế nào làm, kích thước, sức mạnh, nắm đến vừa đúng, loại sự tình này toàn bộ nhờ kinh nghiệm tích lũy, 10 phần khó được. Dùng mài đá máy mài xong sau, Tưởng Thiệu Nguyên còn cần dùng nghiền nát thạch anh cặn bã lại mài một lần, cuối cùng dùng càng mảnh tảng đá mài giũa, có thể nói là đã tốt muốn tốt hơn. Sau 3 tiếng, một thanh trường kiếm đồng thau bị Vệ Thiếu Vũ cầm ở trong tay.
Trạch.
Triệu tập tất cả mọi người tập hợp. Vệ Thiếu Vũ xông Trạch phân phó một tiếng, Trạch lập tức xông chung quanh hô to vài tiếng, một số người cũng chạy trước đi thông chi xa xa những người khác. Rất nhanh, hơn 370 tên tộc nhân, toàn bộ đều tụ tập đến trong doanh địa ở giữa trên đất trống.
Đông.
Vệ Thiếu Vũ đã sớm trên mặt đất đào xong một cái hố nhỏ, đem một cái cánh tay phẩm chất đầu gỗ, thẳng tắp cắm đi vào, thật sâu cắm vào lòng đất. Vệ Thiếu Vũ cao giơ lên trong tay thanh đồng kiếm. Ta đáng yêu các tộc nhân, hôm nay, ta muốn hướng các ngươi tuyên bố một việc. Trong tay của ta cái này vũ khí, gọi là kiếm. Là một thanh thanh đồng khí, các ngươi có lẽ còn không thể hoàn toàn minh bạch bọn chúng đến tột cùng là cái gì, nhưng các ngươi chỉ cần biết, có những vũ khí này, liền xem như nữ tộc nhân, cũng có thể nhẹ nhõm đối kháng cường tráng nam tính tộc nhân, nó so mâu đá, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Vệ Thiếu Vũ nói xong, chung quanh đã lặng ngắt như tờ. Tất cả tộc nhân đều trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn xem Vệ Thiếu Vũ vật trong tay. Vũ sẽ không lừa hắn nhóm, Vũ để bọn hắn ăn cơm no, bảo vệ bọn hắn không bị hắc thú tập kích, cho nữ tính tộc nhân địa vị, dạy cho bọn hắn lao động, để bọn hắn thân thể trở nên càng tốt hơn, cường tráng hơn, thậm chí là tại bọn hắn bị bộ lạc của mình khu trục về sau thu lưu bọn hắn. Nơi này mỗi một cái người nguyên thủy, đều vô cùng sùng bái Vũ. Nhưng bọn hắn không rõ Vũ, vì cái gì vật này, có thể để cho nữ tộc nhân cũng đánh bại nam nhân. Vệ Thiếu Vũ hướng một bên một cái thần cung đội tương đối cường tráng nữ hải vây vây tay, cầm trong tay thanh đồng kiếm giao cho nàng. Nữ nhân này lập tức có chút thụ sủng nhược kinh. Vệ Thiếu Vũ chỉ kiếm lưỡi đao, vừa chỉ cái kia gậy gỗ chính chúng, ra hiệu nàng tiền thuê toàn lực hướng phía dưới nghiêng chặt. Nói thật, cái này thanh đồng kiếm vẫn còn có chút nặng nề, nhưng là người nguyên thủy bản thân liền so với thường nhân cường tráng hơn, lại tăng thêm thần cung đội những thứ này nữ đội viên, lực cánh tay đều là phi thường kinh người. Cho nên nàng vung lên thanh đồng kiếm không chút nào phí sức. Thu được Vệ Thiếu Vũ khẳng định, cô bé này ta kim thanh đồng kiếm ấp ủ thoáng cái, sau đó mạnh mà giơ lên, hướng phía gậy gỗ hướng phía dưới nghiêng bổ tới. Ba két. Tại tất cả tộc nhân. Tiếng kinh hô cùng trận mắt hốc mồm bên trong. Gậy gỗ ứng thanh mà đứt, vẹn vẹn liên tiếp một tầng vỏ cây trùng điệp quẳng hướng mặt đất. Liên huy kiếm nữ hài đều là kinh ngạc không ngậm miệng được, khiếp sợ nhìn xem Vệ Thiếu Vũ. Cái này, chỉ là chúng ta một loại vũ khí. Chúng ta còn sẽ có đao, mâu, còn sẽ có bảo hộ chúng ta không bị thương tổn thuẫn, chúng ta sẽ có được càng thêm cường đại sức chiến đấu, có thể đối kháng cái khác bộ lạc, có thể đối kháng hắc thú. Chúng ta đem cuối cùng sống sót, xua tan hắc vụ. Xua tan hắc vụ. Xua tan hắc vụ. Trong lúc nhất thời các tộc nhân cao vút tiếng hò hét, xuyên thấu hoàng vũ, tất cả tộc nhân đều tại vùng tay hô to, quần tình kích động. Vừa rồi cô bé kia một đạo chặt đứt nhánh cây bọn hắn đều nhìn thấy. Nếu như cái này nếu là chém vào trên thân người, chém vào hắc thú trên thân, sẽ như thế nào? Mà cái kia thanh đồng kiếm vậy mà lông tóc không thường, nếu như là mâu đá, tuyệt đối không có sắc bén như vậy. Từ bọn hắn mài chế mâu đá, mài chế đá đao đi mở ra thịt thời điểm, bọn hắn liền có sắc bén khái niệm, biết sắc bén biết quẹt làm bị thương làn da. Nhưng là cái kia thanh đồng kiếm sắc bén cùng cứng rắn lại vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Cái khác mấy cái bộ lạc nghe được kinh khủng như vậy tiếng hò hét. Lập tức đều nghi ngờ hướng Vệ Thiếu Vũ bộ lạc nhìn lại, chỉ tiếc bọn hắn nhìn thấy chỉ có cảnh lá rậm rạp. Bọn hắn đối với đến tột cùng cần bao nhiêu người có thể phát ra dạng này lớn tiếng hò hét không có khái niệm, bởi vì cái kia bộ lạc nhỏ có chiến ca vu thuật, nói không chừng là vu thuật chiến ca cũng khó nói. Vệ Thiếu Vũ mục đích đặt tới. Hắn làm ra thanh đồng kiếm, một cái mục đích là thuận tiện làm một chút động viên, để tiếp xuống mọi người công việc càng có nhiệt tình, bởi vì lấy quặng cũng không phải cái dễ dàng việc. Giã luyện sắt thép, chế tạo khuôn đúc, mài rũa gia công, mỗi một cái trình tự đều là rất nặng việc tốn sức, chỉ có để bọn hắn triệt để minh bạch thanh đồng khí tầm quan trọng, mới có thể điều động bọn hắn tính năng động chủ quan. Mà mục đích thứ hai, nhân tiện dĩ nhiên chính là chấn nhiếp thoáng cái nhị vu. Để nhị vu thấy rõ ràng minh bạch, mình rốt cuộc có hay không tư cách, thống trị cái khác mấy cái bộ lạc. Chương 122, truyền thừa ngoài ý muốn. Xem hết từ đồng khoáng thạch đến thanh đồng khí quá trình, cùng thanh đồng kiếm uy lực. Nhị vu trong lòng cuối cùng một gốc rơm dạ cũng rốt cục bị áp đảo. Vệ Thiếu Vũ nhìn về phía nhị vu lúc này cũng nhìn về phía Vệ Thiếu Vũ, bốn mắt nhìn nhau, nhị vu chậm rãi nhẹ gật đầu. Vệ Thiếu Vũ khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Trong tay thanh đồng khí trực tiếp ném cho Trạch, Vệ Thiếu Vũ để Trạch Cân đối thoáng cái để mọi người trở lại công việc, chính hắn thì là hướng những người sống sót gọi một tiếng, hướng phía Nhị Vu đi tới. Nhị Vu thuận thế đi vào sau lưng nơi ẩn nút phòng nhỏ. Nghĩ thông suốt sao? Vệ Thiếu Vũ vừa vào nhà, liền xông Nhị Vu hỏi. Nhị Vu nhìn xem Vệ Thiếu Vũ cùng phía sau hắn theo vào đến một đám người sống sót, hắn chậm rãi nhẹ gật đầu. Ta nguyện ý đem vu thuật giao cho các ngươi, chỉ cần các ngươi có thể đánh bại bộ lạc của chúng ta. Nhị Vu thanh âm tựa hồ cũng trở nên có chút già đi rất nhiều. Vệ Thiếu Vũ minh bạch, hắn nói tới bộ lạc là số 3 bộ lạc, bởi vì chính hắn bản thân bộ lạc chính là bị số 3 bộ lạc cho diệt đi, hắn đây đại khái là hy vọng bản thân báo thù cho hắn, bằng Nhị Vu bản thân, chỉ sợ hắn đời này báo không được thù. Ngươi làm cái thứ nhất giao ra vu thuật người, ta có thể đáp ứng ngươi, tương lai liền xem như chiếm đoạt bọn hắn hiện hữu những thứ này vu địa vị cũng đều muốn tại ngươi phía dưới, nếu như tộc nhân của bọn hắn dám phản kháng. Ta đem giết sạch bọn hắn. Vệ Thiếu Vũ không chút do dự làm ra hứa hẹn. Một là vì nên hợp Nhị Vu, rèn sắc khi còn nóng, hai là hắn cũng hoàn toàn chính xác có chơi chết số 3 thủ lĩnh trái tim. Thấy Vệ Thiếu Vũ nói chém đinh chặt sắt, Nhị Vu một lát thất thần về sau, chậm rãi nhẹ gật đầu, đục ngầu ánh mắt đảo qua mọi người ở đây. Ta còn có một cái yêu cầu.
Yêu cầu gì?
Vệ Thiếu Vũ sững sờ, người này thông minh thật sự là không thể đánh quan hệ. Lại còn có yêu cầu. Ta muốn gặp các ngươi hát chiến ca cái kia vu. Vệ Thiếu Vũ hít mắt, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Nói một chút ngươi nguyên nhân. Ta chưa từng thấy nữ vu, ta chỉ nghe nói qua nữ vu vu lực so truyền thừa tại nam tộc nhân trên thân cường đại, nhưng ta chưa từng thấy, cũng không người nào dám dạng này thử qua, mỗi một lần vu truyền thừa đều là cực kỳ quý giá, nữ nhân, quá nhỏ yếu. Nhị Vu nói xong, trong mắt tràn đầy khát vọng. Truyền thừa kết thúc về sau, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp nàng.
Tốt ta.
Nhị Vu cũng rõ ràng, nữ vu địa vị nhất định là phi thường cao thượng, bản thân không giao ra vũ lực, hắn chỉ sợ là không thể yên tâm bản thân tiếp cận cái kia nữ vu. Ngươi muốn cho ai tiếp nhận truyền thừa của ta? Vệ Thiếu Vũ nhìn thoáng qua bên cạnh, Bạch Mục Vân, Bạch Tiểu Nguyệt, Sở Sệ Ổng Cùn, Tưởng Nguyện, Tưởng Thiệu Nguyên, Dạ Bạ Đủ, Siba, Agatha, Nguyên Oanh Oánh, Tần Giao Tuyết tất cả đều tại. Truyền tại nữ vu trên thân, có thể sẽ so nam tộc nhân mạnh điểm này, Vệ Thiếu Vũ là tin tưởng. Bởi vì những thứ này lão vu niên kỷ đều như thế lớn, vu lực cũng liền như thế, nhưng là ẹn nì ạ chỉ là cái mới vừa thành niên nữ hài, vậy mà liền có thể thay đổi chiến cuộc, có thể thấy được nàng vu lực là phi thường cường hãn. Vu lực tất nhiên là muốn thăng cấp, đây là một loại lực lượng cường đại, nhất định phải vững vàng chộp vào trong tay của mình, cho nên Vệ Thiếu Vũ nguyên bản lựa chọn hàng đầu là bản thân, bất quá đã hiện tại muốn tuyển nữ vu, vậy dĩ nhiên là giao cho mình tín nhiệm nhất tuyệt sẽ không phản bội. Bạch Tiểu Nguyệt cùng Sở Sệ Ổng Cùn hai chọn một. Vệ Thiếu Vũ đem ánh mắt tại hai người bọn họ trên thân vừa đi vừa về dạo qua một vòng. Sở Sệ Ổng Cùn lúc này bó lấy tóc, không cao hứng trận nhìn Vệ Thiếu Vũ liếc mắt, sau đó xông Bạch Tiểu Nguyệt đưa ra một cái năm đấm. Bạch Tiểu Nguyệt ngầm hiểu, cũng đưa ra một cái năm đấm. Sau đó hai người trên dưới lắc mấy lần. Tảng đá cái kéo bố. Bạch Tiểu Nguyệt thắng. Vệ Thiếu Vũ trực tiếp thở dài một hơi, một chỉ Bạch Tiểu Nguyệt, xông Nhị Vu nói ra, cho nàng. Sau đó tựa hồ sợ Sở Sệ Ổng Cùn đổi ý giống như vừa kéo Sở Sệ Ổng Cùn bả vai, cùng những người khác một khối né tránh. Kỳ thật Sở Sệ Ổng Cùn là không thể nào vì chút chuyện này sinh khí, đây không phải tặng cho ai, mà chỉ là tuần tự vấn đề. Bên ngoài còn có mấy cái bộ lạc, còn có 7 cái vu, căn cứ mỗi cái vu chỉ có thể có một loại vu lực thuyết pháp, đằng sau sẽ còn cần các nàng truyền thừa cái khác vu lực, không riêng gì nàng, đoán chừng Tưởng Nguyện, Xì và những người này đều chạy không được. Bạch Tiểu Nguyệt hít sâu một hơi. Đứng tại chỗ, nuốt một ngụm nước bọt nhìn xem Nhị Vu. Nhị Vu cũng không tiếp tục nói nhảm, hắn ngồi dưới đất, chậm rãi nhắm mắt lại, phảng phất ngủ thiếp đi đồng dạng. Vệ Thiếu Vũ bọn người chưa thấy qua truyền thừa, nhưng nhìn Nhị Vu phảng phất là thật chìm vào giấc ngủ, cũng đều không khỏi nghi hoặc, con hàng này có phải là thật hay không ngủ rồi. Ngay tại đám người nghi ngờ thời điểm, Nhị Vu trên đầu, vậy mà xuất hiện một cỗ màu lam nhạt mờ mịt, cỗ này mờ mịt dần dần ngưng tụ thành một cái khối không khí. Cái này khối không khí không ngừng tại không trung búng ra, sinh động, tựa hồ là có sinh mệnh đồng dạng, rốt cục cuối cùng một tia mở mịt cũng từ Nhị Vu trên thân rút ra sau khi đi ra, cái này khối không khí như là một cái ưu linh hư ảnh, bay về phía Bạch Tiểu Nguyệt. Thế nhưng là một màn kỳ dị xuất hiện. Cái này khối không khí dần dần bay vào Bạch Tiểu Nguyệt đầu, nhưng là vẹn vẹn trong phiên khắc, cái này mở mịt liền lại trực tiếp từ Bạch Tiểu Nguyệt sau đầu ép ra ngoài. Cái này đoàn mở mịt tựa hồ cũng sững sờ chỉ chốc lát. Chuyển thân lại đang không trung nhảy lên mấy lần, lần nữa từ Bạch Tiểu Nguyệt bên mặt chậm chạp dung hợp đi vào. Có thể trong nháy mắt liền lại từ Bạch Tiểu Nguyệt một bên khác mặt ép ra ngoài. Vệ thiếu vũ mấy người hai mặt nhìn nhau, nhưng lại cũng không biết xảy ra chuyện gì. Vệ thiếu vũ chỉ là nhìn về phía nhị vu, lại phát hiện nhị vu trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan loạn, chau mày, hô hấp run rẩy, một bộ mắt thấy là phải không được dáng vẻ. Hoàng bét. Vệ thiếu vũ thầm kêu một tiếng, cái này nhị vu cũng đừng còn không có truyền xong liền ở ra rắm. Mơ mịt lại một lần nữa hướng Bạch Tiểu Nguyệt khởi xướng trúng kích, lại một lần nữa bị gạt ra về sau, cái này mở mịt trực tiếp từ bỏ Bạch Tiểu Nguyệt, hướng phía vệ thiếu vũ bên người sở sệ ổng cùn liền lao đến. Vệ thiếu vũ đại khái cũng minh bạch. Cái kia mở mịt nếu như là truyền thừa mà nói, cái kia truyền thừa tựa hồ cùng Bạch Tiểu Nguyệt có bài xích, Bạch Tiểu Nguyệt vô pháp kế thừa loại này vũ lực. Mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng là cho sở sệ ổng cùn là đồng dạng, thế là vệ thiếu vũ đem sở sệ ổng cùn hướng phía trước đẩy. Chuyện giống vậy phát sinh. Mờ mịt tan vào sở sệ ổng cùn trên đầu, lại từ một bên khác ép ra ngoài, tựa như là dùng tay đi bắt lòng trắng trứng bên trong nát vỏ trứng đồng dạng, vĩnh viễn không cách nào trúng đích. Lúc này nhị vu sắc mặt đều đã kìm nén đến đỏ bừng, thân thể đã bắt đầu kịch liệt lay động. Cái kia mờ mịt cơ hồ là sắp mất khống chế, lại một lần nữa hướng sở sệ ổng cùn khởi xướng trùng kích về sau, mờ mịt y nguyên bị ép ra ngoài. Lúc này mờ mịt lại một lần nữa quả quyết từ bỏ sở sệ ổng cùn, trực tiếp hướng bên cạnh Tần Giao Tuyết vọt tới. Vệ thiếu vũ lúc này ngay tại sững sờ, không nghĩ tới thứ này biết hướng Tần Giao Tuyết bay đi. Tần Giao Tuyết càng là còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, cái kia mở mịt đã ầm vang đâm vào trên mặt của nàng. Cơ hồ là trong một chớp mắt, cái kia mở mịt tựa hồ là mới vừa thùng mở đường nước chảy miệng, tại xung quanh khổ đợi thật lâu nước tắm, nháy mắt tìm được chỗ tháo nước, điên cuồng hội tụ vào Tần Giao Tuyết đại não. Chuyến thừa đã hoàn thành. Chương 123, Tuyết Vu. Ẩm. Nhị vu tinh bị lực tấn ẩm vang ngã vào trên sàn nhà, ho kịch liệt vài tiếng, bị một bên sỉ vạ cùng dạ bạ đủ vội vàng đỡ lên. Mà những người khác thì y nguyên đắm chìm trong vừa rồi chấn kinh cùng ngộng bức bên trong. Tần Giao Tuyết đứng tại chỗ không biết làm sao, hô hấp có chút dồn dập nhìn xem vệ thiếu vũ bọn người. Chuyện gì xảy ra? Tưởng Thiệu Nguyên đầu tiên xông nhị vu đặt câu hỏi, vệ thiếu vũ cũng là có chút căm tức quay đầu nhìn xem nhị vu. Nhị vu lúc này bờ môi trắng bệnh, tinh thần gần như hư thoát, nhưng vẫn là mang theo ấy náy hướng vệ thiếu vũ làm sáng tỏ nói. Ta vũ lực, vô pháp truyền cho nữ nhân kia, trên người nàng. Có được một loại khác vũ lực, vô pháp kế thừa loại lực lượng này. Còn có nàng, cũng không được, ta đã cố gắng, nhưng là căn bản làm không được, không có cách nào, ta vũ lực có hạn, kiên trì không được quá lâu, ta chỉ có thể tùy tiện cho một người, ta coi là đều là tộc nhân của ngươi, truyền thừa cho ai đều như thế. Nói cuối cùng, nhị vu thậm chí còn ít nhiều có chút ủy khuất. Hắn kém chút bởi vì truyền thừa chết ở chỗ này, ai biết hai nữ nhân kia bản thân liền là hai cái nữ vu, không thể nào tiếp thu được vu lực đâu. Vệ thiếu vũ đầu tiên là sững sờ, nhìn xem Bạch Tiểu Nguyệt cùng sở sệ ổng cùn nghĩ nghĩ. Là trái cây nguyên nhân. Bạch Mục Vân lúc này bổ sung một câu, điểm này cùng vệ thiếu vũ nghĩ đến một khối. Hoàn toàn chính xác chỉ có thể là trái cây. Chính như vu không thể nắm giữ hai loại vu lực đồng dạng, tại vệ thiếu vũ bọn hắn nơi này cần phải trọng tân định nghĩa vu thuật, mà là cần phải gọi chung siêu tự nhiên lực lượng. Trái cây thuộc về siêu tự nhiên lực lượng, vu thuật cũng giống vậy, cho nên trái cây cùng vu thuật cũng vô pháp cùng tồn tại trên người một người. Đây chính là vì cái gì sở sệ ổng cùn cùng Bạch Tiểu Nguyệt đều không thể hấp thu, mà Tần Giao Tuyết lại có thể thành công tiếp thu, Tần Giao Tuyết cũng chưa ăn qua trái cây. Bất quá nhị vu để vệ thiếu vũ dở khóc dở cười. Cái gì gọi là đều là tộc nhân của ta cho ai đều như thế. Cái này đương nhiên vẫn là muốn điểm một cái thân sơ xa gần A. Tần Giao Tuyết nàng. Vệ thiếu vũ nhìn về phía Tần Giao Tuyết. Tần Giao Tuyết cũng không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt bá một tiếng liền đỏ thấu, một mực đỏ đến lỗ tai can. Vệ thiếu vũ cùng Bạch Tiểu Nguyệt sở sệ ổng cùn quan hệ, bọn hắn vừa đến thời điểm liền biết, ở chung vài ngày như vậy tự nhiên là càng rõ ràng hơn. Vệ thiếu vũ trái cây sự tình các nàng cũng đều biết. Loại này siêu tự nhiên lực lượng cường đại, người ta tất nhiên là muốn một mực nắm giữ tại người một nhà trong tay. Dù sao vệ thiếu vũ trước tiên nhìn chính là quyền trắng hai người, bởi vì cái này hai đều là hắn người yêu. Nhưng là hắn cùng Nguyễn Oánh Oánh còn có ạ gạ tạ ba người, là vừa vặn đi vào bộ lạc mấy ngày, thậm chí còn không thể rất tốt dung nhập. Cái đoàn đội này, xa không tới cái kia người một nhà phân thượng. Mà muốn trở thành chân chính người một nhà, cái kia chỉ có một cái đường tắt tuyệt sẽ không phản bội, đó chính là trở thành vệ thiếu vũ nữ nhân, ngủ đến trên một cái giường mới có thể xem như người một nhà a. Cho nên Tần Giao Tuyết một nháy mắt liền nghĩ đến điểm này. Là được, cho Tuyết tỷ cũng giống vậy, dù sao chúng ta bây giờ việc khẩn cấp trước mắt, là trước làm giã luyện, đã Tuyết tỷ cầm vũ lực, cái kia về sau khoảng thời gian này, chỉ sợ làm ngươi bị liên lụy. Vệ thiếu vũ rất nhanh liền không còn xoắn suýt, sự tình đã phát sinh, xoắn suýt không có chút ý nghĩa nào, mà lại biểu hiện quá rõ ràng, khẳng định sẽ ảnh hưởng cùng Tần Giao Tuyết quan hệ, tất cả tài nguyên đều ở trong tay chính mình, cái này Tần Giao Tuyết hẳn là cũng không phải người xấu, không có khả năng lật ra bao lớn sóng. Vừa nghĩ đến đây, Vệ Thiếu Vũ rộng lượng khoát tay áo. Đến nôi đến tột cùng như thế nào càng thêm kiên cố đem Tuyết tỷ trộm trong tay, vậy liền đành phải nghĩ biện pháp khác, nếu như thực tế không được, cái kia cũng chỉ có thể. Cái này, ta đích xác không phải cố ý, ta còn có thể truyền cho người khác sao? Ta có thể truyền cho Huyền Nhi. Thần Giao Tuyết cũng là vội vàng cho thấy thái độ của mình. Liên Vệ Thiếu Vũ đều là lắc đầu liên tục, điểm này hắn còn có hiểu biết. Vu lực mỗi truyền thừa một lần đều sẽ yếu bớt, khoảng cách thời gian ngắn như vậy truyền thừa, chỉ sợ vu lực liền trực tiếp biến mất. Không quan hệ, ta có thể tín nhiệm ngươi, bởi vì ngươi không có không cùng chúng ta cộng đồng chống cự hắc thú lý do. Vệ Thiếu Vũ nhún vai, biểu thị hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận. Đúng. Ta không có lý do không cùng với các ngươi, ta tuyệt đối sẽ không đối với bộ lạc mang đến bất cứ uy hiếp gì, một chút xíu cũng sẽ không. Ta có thể thề với trời. Thần Giao Tuyết có vẻ hơi lo lắng. Cứ việc phản ứng của nàng xem ra có chút khoa trương, nhưng mọi người đối nàng phản ứng không có chút nào kỳ quái. Nhất là Nguyễn Oanh Oanh cùng Agatha. Các nàng quá lý giải Tần Giao Tuyết, nếu để cho Tần Giao Tuyết lúc này có thể chặt đứt một ngón tay là có thể đem cái này vô lực trả lại ra ngoài, nàng thậm chí đều sẽ không chút do dự dùng cái này đem đổi lấy Vệ Thiếu Vũ tín nhiệm. Phải biết, các nàng thế nhưng là suýt nữa chết mất. Bọn hắn bị người Nguyên Thủy chụp tới, nô dịch, tra tấn, liền ăn côn trùng đều cảm thấy là mỹ vị, đồng bạn của các nàng ngay tại trước mắt của mình bị giết chết, chết đói. Sau đó liền như thế từng ngụm đưa vào những người Nguyên Thủy kia miệng bên trong. Tại các nàng tuyệt vọng sụp đổ gần như tử vong thời điểm, là Vệ Thiếu Vũ xuất hiện, cho các nàng hy vọng sống sót. Bạch Mục Vân, Bạch Tiểu Nguyệt, Trạch, bọn hắn bị thương thành như thế, chỉ vì có thể đem bọn hắn ba cái cứu ra. Mà cái này toàn bộ lạc cường thịnh, bọn hắn hiện tại mỗi một chiếc đồ ăn, mỗi một cái an ổn ban đêm, đều bái Vệ Thiếu Vũ ban tặng. Các nàng không còn bất luận cái gì yêu cầu xa vời, Vệ Thiếu Vũ cần các nàng làm gì? Các nàng biết không chút do dự. Mà lúc này cái này vô lực truyền thừa, vậy mà để mới vừa an ổn xuống, cũng không tiếp tục muốn rời đi bộ lạc này Tần Giao Tuyết, một lần nữa có bị Vệ Thiếu Vũ không tín nhiệm hoặc là hoài nghi lý do. Như vậy sao được? Cho nên Tần Giao Tuyết sợ, thậm chí là sợ hãi lại trở lại như thế thời gian. Nữ nhân đều là rất mẫn cảm, sơ sệ ổng cùn cùng Bạch Tiểu Nguyệt đồng thời đi tới dắt lấy Tần Giao Tuyết, một mực nói xong là được chúng ta tin tưởng ngươi loại hình an ủi nàng. Nhưng nàng còn là thỉnh thoảng đưa ánh mắt liếc nhìn Vệ Thiếu Vũ. Được rồi, lại nói cũng quá khách khí, chúng ta đều là người trên một cái thuyền, ta tin tưởng ngươi. Vệ Thiếu Vũ cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, trở lại tự mình đi nâng Nhị Vu. Nhị Vu lúc này đã đem bản thân vô lực nộp ra, đã không có bất kỳ bảo hiểm, nhìn thấy Vệ Thiếu Vũ hướng bản thân đi tới đưa tay, lập tức theo bản năng lui lại một bước. Vệ Thiếu Vũ cười cười, đưa tay đỡ lấy Nhị Vu, tự mình đem hắn đỡ đến trên giường. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Cái này nơi ẩn núp sau này sẽ là ngươi, ăn cơm thời điểm ngươi ra ngoài lĩnh cơm, ngươi ở đây không cần tham gia lao động, chúng ta nói được thì làm được. Nghe xong Vệ Thiếu Vũ, Nhị Vu đục ngầu ánh mắt đỏ lên, hắn cúi đầu xuống, sau đó chậm rãi dùng tay vớt ve lấy giường gỗ vắng giường. Cái này nơi ẩn núp mặc dù không lớn, nhưng lại rất nghiêm thực, tối thiểu có thể vì hắn che gió che mưa. Thu xếp tốt Nhị Vu, Vệ Thiếu Vũ hướng mọi người làm cái nhan sắc, sau đó mang theo một tia trêu tức nói với Tần Giao Tuyết. Đi. Thi triển một chút ngươi ma pháp đi, Tuyết Vu. Chương 124, Thần Giao Tuyết đến. Vệ Thiếu Vũ quả ớt trái cây đã thành thục, hết thảy có 3 viên, Vệ Thiếu Vũ tất cả đều hái xuống. Đám người ra phòng nhỏ về sau, Vệ Thiếu Vũ liền lấy ra một cái quả ớt trái cây đưa cho Tần Giao Tuyết. Cái này, Tần Giao Tuyết có chút không biết làm sao từ Vệ Thiếu Vũ trong tay tiếp nhận trái cây, nàng tự nhiên biết cái này quả ớt trái cây quý giá. Trước mắt bộ lạc bên trong chỉ có 4 người nếm qua quả ớt trái cây. Bạch Mộc Vân, Bạch Tiểu Nguyệt, Sở Sệ Ổng Cùn. Mà 4 người này cơ hồ chính là không xuất bản nữa. Vệ Thiếu Vũ đã không có ý định lại cho trừ nắm giữ vô lực bên ngoài người ăn quả ớt trái cây, bởi vì hắc thú trái cây đã có thể khóa lại một cái chiến thú, lại có thể đạt tới thú cùng người thực lực cộng đồng tăng lên hiệu quả. Mà lại hắc thú trái cây có thể thông qua hắc thú thi thể để đạt tới sản xuất hàng loạt, mà không cần chờ lấy trái cây đồng thời sinh trưởng. Cho nên quả ớt trái cây, đem cái cung ứng cho có vô lực người. Ăn đi, còn trông cậy vào ngươi làm việc đâu. Sơ sệ ổng cùn thúc giục giơ lên Tần Giao Tuyết tay, Tần Giao Tuyết lúc này mới tại mọi người chờ đợi ánh mắt hạ tướng trái cây chậm rãi phóng tới miệng bên trong. Thế nào, có thể hay không vu thuật chú ngữ rồi? Dựa theo Nhị Vu thuyết pháp, vô số truyền thừa cho Tần Giao Tuyết về sau, Tần Giao Tuyết liền có thể tự hành nắm giữ phóng ra vu thuật phương pháp, tựa như ẻn nì ạ cũng chưa từng có người nào dạy qua nàng sử dụng vũ thuật. Thần Giao Tuyết chậm rãi lắc đầu. Một viên quả ớt trái cây vào trong bụng, nàng đích sắc cảm nhận được thân thể mỗi một cái tế bào đều đang thay đổi, nhúc nhích, loại kia cảm giác sảng khoái vô pháp nói rõ, tựa hồ chung quanh thế giới đều càng thêm rõ ràng rất nhiều. Không có cái gì chú ngữ, Tần Giao Tuyết thì thầm một tiếng, sau đó chậm rãi đi đến cái kia một đống khoáng thạch trước mặt, nắm lên một khối khoáng thạch, bỏ vào một cái thùng gốm bên trong. Vệ Thiếu Vũ bọn người toàn bộ hành trình theo ở phía sau không dám đánh nhiễu nàng. Tần Giao Tuyết sau đó đem tay chậm rãi dán tại thùng gốm tường ngoài bên trên, chậm rãi nhắm mắt lại. Không có dài dòng chú ngữ cùng ngâm sướng, Tần Giao Tuyết trên tay bắt đầu chậm rãi toát ra khói trắng, ước chừng nửa phút đồng hồ sau, thùng gốm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đỏ bừng, bên trong khoáng thạch vậy mà bắt đầu chậm rãi biến hình, hòa tan. Bất quá Tần Giao Tuyết trên mặt cũng bắt đầu xuất hiện mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Nhưng thùng gốm bên trong khoáng thạch tựa hồ cũng không hề hoàn toàn hòa tan, bất quá cái này nhiệt độ tựa hồ đã đến đỉnh, vô pháp lại tiếp tục làm nóng, mặc kệ Tần Giao Tuyết lại cố gắng như thế nào, nhiệt độ cũng sẽ không tiếp tục lên cao. Là được. Vệ Thiếu Vũ kịp thời kêu dừng, Tần Giao Tuyết cái này tài hoa thở hổn hển mở to mắt, đem tay từ thùng gốm bên trên để xuống. Nàng nhìn một chút thùng gốm bên trong chưa hòa tan khoáng thạch, lập tức có chút áy náy nhìn về phía Vệ Thiếu Vũ, hàm răng khẽ cắn bờ môi. Một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Kết quả này viễn siêu dự liệu của ta. Vệ Thiếu Vũ tự mình đưa tay đem Tần Giao Tuyết kéo lên, hắn lời này không hề chỉ vì an ủi Tần Giao Tuyết, đây là sự thật. Đầu tiên Tần Giao Tuyết phóng ra vu thuật cũng không cần niệm cái gì chú ngữ. Điểm này đoán chừng là bởi vì những cái kia vu cố lộng huyền hư mà thôi, cho rằng vu thuật cần phải có loại kia nghi thức cảm giác cho nên ngâm sướng một chút người khác nghe không hiểu đồ vật, tốt bảo trì tại các tộc nhân thần trong lòng bí cảm giác. Nhưng Annie ạ cùng Tần Giao Tuyết đều không có chú ngữ, cái này nói rõ cái này vu thuật chính là một loại siêu tự nhiên lực lượng, chỉ cần biết điều động là được. Mà vừa rồi Tần Giao Tuyết phóng thích thời gian, đại khái là nửa phút, so những cái kia vu nhanh dòng dã hai lần. Mà lại kiên trì thời gian có 7-8 phút, thời gian kéo dài một lần. Nhiệt độ càng là đạt tới 800 độ trái phải. Đây là bởi vì Tần Giao Tuyết toàn lực thi triển, đem cái này thùng gốm từ bình thường nhiệt độ trực tiếp biến thành loại này kinh khủng nhiệt độ. Mà lại khoáng thạch là cả khối. Nếu có đất lò cao phụ trợ, như vậy mình có thể không cần dùng than tuổi, chỉ cần dùng phổ thông vật liệu gỗ, lợi dụng Tần Giao Tuyết nhanh chóng tăng lên nhiệt độ, lợi dụng vật liệu gỗ tiếp tục cung cấp nhiệt độ, cái kia Tần Giao Tuyết vô lực liền hoàn toàn đủ. Vệ Thiếu Vũ trực tiếp đem cái này ý nghĩ nói ra, lấy được Tưởng Thiệu Nguyên cùng Tưởng Nguyện nhất trí khẳng định. Đi đến thông. Thấy Vệ Thiếu Vũ tựa hồ là thật rất hài lòng hiện tại kết quả, Tần Giao Tuyết cũng mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Cái này ngươi cũng ăn. Annie ạ. Tới. Vệ Thiếu Vũ nói chuyện cầm trong tay còn lại hai cái quả ớt quả lại đưa cho Tần Giao Tuyết một cái, sau đó gọi tới Annie ạ, đem một cái khác cho nàng. Vệ Thiếu Vũ nói xong, liền bắt đầu thừa dịp chung quanh tộc nhân nhiệt tình tăng vọt thời điểm, bắt đầu cùng Tưởng Thiệu Nguyên an bài tất cả dã luyện cần thiết. Tạo xe, tạo khuôn đúc, đất lò cao, có thể chứa đồng nước thùng gốm, cùng bắt đầu lượng lớn thu thập khoáng thạch. Nhìn xem chung quanh dần dần công việc lu bù lên đám người. Tần Giao Tuyết trong tay nắm chặt viên này quả ớt trái cây, có chút thụ sủng nhược kinh. Phải biết Bạch Mục Vân Bạch Tiểu Nguyệt bọn hắn chỉ ăn một viên quả ớt trái cây. Thực lực liền đã xem như đỉnh tiêm. Vệ Thiếu Vũ lại trực tiếp liền cho nàng hai viên quả ớt trái cây. Tuy ý nàng nắm giữ trước mắt cơ hồ là toàn bộ lạc ma pháp mạnh nhất, tựa như là giao cho nàng một cái bình thường hoa quả như thế tùy ý. Nhìn xem Vệ Thiếu Vũ bận rộn bóng lưng, Tần Giao Tuyết nội tâm cực kỳ phức tạp, ánh mắt có chút mê ly. Từng có lúc nàng đều đã từ bỏ hy vọng sống sót. Lại không nghĩ rằng trên hoang đảo này còn có một cái nam nhân như vậy, cố gắng cùng toàn bộ trên hoang đảo sinh vật mạnh mẽ nhất là địch, ý đồ dẫn đầu bọn hắn sống sót. Đem quả ớt trái cây bỏ vào trong miệng, Tần Giao Tuyết khẽ cắn bờ môi, làm ra một cái quyết định. Toàn bộ bộ lạc rất nhanh lần nữa bận rộn. Hiện tại toàn bộ bộ lạc ưu tiên cấp cao nhất sự tình có 4 kiện. Kiện thứ nhất là thanh đồng khí lấy tài liệu, giã luyện, mài rua chờ toàn bộ quá trình. Kiện thứ hai là khai khẩn tới gần bờ sông một mảng lớn thổ địa, chuẩn bị trồng khoai tây cùng cấy ghép một bộ phận ca cao cây. Thứ ba kiện chính là thần cung đội cùng thần võ đội nắm chặt huấn luyện. Thứ tư sự kiện chính là dần dần xây dựng thêm nơi ẩn nút quy mô, hiện tại nơi ẩn nút chỉ là miễn cưỡng đủ ở, số lượng cùng chất lượng đều cần từng bước tiếp tục gia tăng. Cái này mấy món sự tình là nhất tiêu hao nhân lực vật lực, nhất là chế tạo thanh đồng khí toàn bộ quá trình, tiêu hao tài liệu cùng thời gian tinh lực là lớn nhất. Trang đồng nước thùng gốm dưới đáy một khi đập nát liền không thể lại dùng, mà nung ra như thế một cái nhịn nhiệt độ cao thùng gốm cũng là cần thời gian. Ngược lại là trọng yếu nhất doanh địa phòng ngự cái này một khối, vẫn là không cần quá nhiều nhân lực. Chỉ cần không nhanh không chậm đào ra đường hầm, sau đó đem vận chuyển trở về đầu gâu ngã vào đến liền có thể. Chờ thêm 2 ngày, Tưởng Thiệu Nguyên chế tạo ra truy cái đục loại hình công cụ, như vậy cái kia mấy chôi dịu chữa cháy liền có thể rút khỏi đến, phái mấy người đi viện trợ đám kiến sửa chữa thân cây nghề nghiệp, như vậy tốc độ sẽ còn lần nữa tăng lên. Đến trạng vạng tối, sắc trời dần dần tối xuống. Không có ánh sáng, trong doanh địa lao động cũng dần dần ngừng lại. Bận điệu cả ngày Vệ Thiếu Vũ cũng tiến vào nơi ở nút, mệt mỏi thân thể ném lên giường, tinh thần một buông lỏng xuống, buồn ngủ tuôn ra. Bọn hắn mấy cái này cấp lãnh đạo nhưng thật ra là phi thường mệt, Sở Sệ ổng cùn cùng Bạch Tiểu Nguyệt mỗi ngày muốn huấn luyện hơn 100 người, Bạch Mục Vân muốn dẫn người ở bên ngoài đi săn cả ngày không dám nghỉ ngơi, Dạ Bạ Đủ cũng đang không ngừng giáo sư mấy chục người các loại cạm bẫy phương pháp luyện chế. Mỗi người đều không thoải mái. Đang lúc mông lung, Vệ Thiếu Vũ chậm rãi nhắm mắt lại. Bất quá Vệ Thiếu Vũ tính cảnh giác không có hoàn toàn tan biến. Chẳng biết lúc nào, Vệ Thiếu Vũ phòng nhỏ cửa phát ra két két một tiếng vang nhỏ, Vệ Thiếu Vũ mạnh mà mở mắt đứng dậy. Chỉ thấy Tần Giao Tuyết đã lách mình cửa, sắc mặt nghiêm chỉnh ửng hồng hai tay phía sau dựa vào đóng kỹ cửa phòng. Chương 125, Tuyết tỷ tự tiến cử cái chiếu. Tuyết tỷ. Vệ Thiếu Vũ híp híp mắt buồn ngủ, thấy rõ là Tần Giao Tuyết, lập tức sững sờ. Nhất là nhìn thấy Tần Giao Tuyết sắc mặt ửng hồng, vô hạn thẹn thùng bộ dáng. Vệ Thiếu Vũ trong lòng máy động. Tần Giao Tuyết không nói gì, mà là hàm răng hung hăng cắn bờ môi của mình, dường như dưới cái gì quyết tâm, nện bước vũ mị bộ pháp hướng Vệ Thiếu Vũ đi tới. Vệ Thiếu Vũ theo bản năng hướng trên giường co rụt lại, đưa tay gọi được. Chờ một chút. Tuyết tỷ, ta biết đại khái ngươi muốn làm gì, cũng biết ngươi vì cái gì làm như thế, ngươi rất không cần phải, ta hoàn toàn tín nhiệm ngươi, điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Vệ Thiếu Vũ đại khái hiểu Tần Giao Tuyết tâm tư. Xem ra nàng thật sự là bị hoang đảo này cùng những người nguyên thủy kia tra tấn sợ, không nguyện ý lại gánh chịu một chút xíu khả năng lại trở lại loại cuộc sống đó phong hiểm, cho nên lựa chọn loại phương thức này. Nhưng là mình còn không dám làm như thế, vạn nhất Bạch Tiểu Nguyệt nếu là biết, nói không chừng sẽ động dao phay. Tần Giao Tuyết thân hình trì trệ, sắc mặt có chút do dự, nhưng rất nhanh lại quật cường nói ra. Chứ nguyên nhân này, ta liền không thể thích một cái nam nhân sao. Nói chuyện Tần Giao Tuyết cũng mặc kệ Vệ Thiếu Vũ, dẫm rơi giày, đùi ngọc vừa nhấc liền dạng chân đến trên giường gỗ. Tần Giao Tuyết dáng người đấy đà, da trắng tướng mạo đẹp, khoảng cách gần nhìn càng là kinh tâm động phách, kinh người mông eo so đủ để lay động bất kỳ nam nhân nào tiếng lòng cùng nguyên thủy ý ý. Thế nhưng là, không có gì thế nhưng là, ta chỉ là muốn để ngươi biết, từ hôm nay trở đi, ta liền triệt để là nữ nhân của ngươi, ngươi vĩnh viễn không có khả năng vứt bỏ ta, ta cũng vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi, liền xem như rời khỏi hoang đảo này cũng giống vậy, đời ta đều ỷ lại vào ngươi. Tần Giao Tuyết mặt quả thực giống như lửa đốt, nói xong những lời này, đã nàng đã bắt đầu, liền không sợ lời nói càng nặng. Vệ Thiếu Vũ cũng là người bình thường. Huống chi Tần Giao Tuyết vậy mà nói lời như vậy. Nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên lên cao. Ngươi hẳn phải biết ta có. Các nàng sẽ không biết, ta là bí mật của ngươi. Tần Giao Tuyết nói chuyện đã ổ vào Vệ Thiếu Vũ trong ngực. Cái này ai còn chịu nổi. Thế là lúc này tỉnh lược mấy chục cái thành ngữ. Tốt 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 nửa ngày về sau. Tần Giao Tuyết triệt để ngủ. Vệ Thiếu Vũ cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Tường Nguyện thanh âm truyền đến. Thiếu Vũ ca, mau ra đây, có chuyện quan trọng. Thiếu Vũ ca, nhanh lên. Thanh âm tựa hồ phi thường lo lắng. Vệ Thiếu Vũ muốn đem Tần Giao Tuyết đánh thức, nhưng là cái này tỷ môn nhi không biết là đã hôn mê còn là chuyện gì xảy ra, động tĩnh lớn như vậy vậy mà lười nhác động đậy, sửng sốt không có tỉnh. Vệ Thiếu Vũ đành phải xoay người mà lên, dùng ra thú đem nàng che lên. Lúc này mới mặc quần áo đi ra phòng nhỏ. Lúc này đã lúc đến đêm khuya, trong doanh địa trừ trực ban nhân chi bên ngoài, còn tại hoạt động tộc nhân cũng không quá nhiều. Làm sao Uyển Nhi? Thiếu Vũ ca ngươi mau nhìn. Vệ Thiếu Vũ vừa ra khỏi cửa, Tưởng Uyển liền một cái níu lại Vệ Thiếu Vũ bàn tay lớn, lôi kéo hắn vòng qua phòng nhỏ, hướng bọn họ tại doanh địa biên giới cắm những cái kia nhánh cây chạy đi. Không đợi Tưởng Uyển giải thích, Vệ Thiếu Vũ cũng bị một màn trước mắt chấn kinh. Hàng trăm hàng ngàn đom đóm vậy mà vây quanh những bọn hắn đó cắm trên mặt đất che chắn những bộ lạc khác tầm mắt nhánh cây, đang không ngừng vờn quanh bay múa, tựa như một mảnh giữa không trung lưu động mặt sông, huỳnh quang chớp động ở giữa, còn không ngừng có đom đóm từ dòng sông phương hướng chạy đến. Tại sao có thể như vậy? Vệ Thiếu Vũ hơi nghi hoặc một chút. Bọn chúng yêu thích sạch sẽ bờ sông, nhất định là đoạn thời gian trước một mực tại cách mấy ngày liền xuống mưa, mấy ngày nay đã rất lâu không có trời mưa. Tường Nguyện suy đoán thoáng cái. Liền vui sướng lôi kéo Vệ Thiếu Vũ hướng những cái kia đom đóm chạy đi. Cách gần đó, Vệ Thiếu Vũ càng có thể khoảng cách gần cảm nhận được cái kia cố kỳ huyễn tiên cảnh rung động, mảng lớn đom đóm ở giữa không trung vũ động, tựa như bên trong giấc mộng. Ánh sáng. Vệ Thiếu Vũ đông nhiên linh cơ khẽ động. Đây là ánh sáng A. cổ có đom đóm túi ánh tuyết, bản thân làm sao liền không thể lợi dụng đom đóm đâu. Bản thân cái này một nhóm 4 kỳ quả đã thành thục 3 viên, còn có một viên 3 kỳ quả, nếu như đút cho những thứ này đom đóm bạch thụ quả sẽ phát sinh cái gì? Huyền Nhi, đom đóm là bản thân phát sáng sao? Muốn bạch thụ quả cho đom đóm, đầu tiên muốn xác định bọn hắn nguồn sáng đến từ nơi đó, nếu như là thông qua dùng ăn một thứ gì đó, không phải tự thân năng lực, cái kia bạch thụ quả khả năng vô pháp đem loại năng lực này phóng đại. Đom đóm hô hấp dưỡng khí liền có thể phát sáng, thông qua tự thân tế bào đem dưỡng khí chuyển hóa thành nguồn sáng, toàn bộ quá trình không sinh ra bất luận cái gì nóng, là ánh sáng lạnh nguyên, mà lại bọn chúng đem năng lượng hóa học chuyển hóa thành nguồn sáng hiệu suất tiếp cận lý luận cực hạn. Nhưng là đèn chân không là đem điện năng chuyển hóa thành nhiệt năng, mà nhiệt năng bên trong 1/10 chuyển hóa thành năng lượng ánh sáng, hiệu suất phi thường thấp. Tường Nguyện nói xong cũng không khỏi thay những thứ này đom đóm tiểu đắc ý một cái. Tốt, vậy chúng ta liền có đèn. Vệ Thiếu Vũ sờ sờ Tường Nguyện đầu, sau đó vỗ tay phát ra tiếng. Ông chúa! Làm việc, bắt mấy cái đom đóm tới. Chú ý điểm không muốn làm bị thương bọn chúng. Thu được, vua của ta. Ông chúa tuân lệnh, mang theo một đám ong vỏ vẽ liền hướng phía đom đóm bầy bay đi. Vệ Thiếu Vũ thì là trở lại đến trong nhà gỗ cầm bản thân trái cây, thuận tiện cầm một cái y nọt chậu. Lúc này Tần Giao Tuyết mới ung dung tỉnh lại, vụng trộm từ da thú chăn mền đằng sau toát ra nửa gương mặt, có chút hư nhược hướng Vệ Thiếu Vũ hỏi. Làm sao rồi? Bị phát hiện sao? Đúng a, bị phát hiện, ngươi xong đời ngươi. Vệ Thiếu Vũ trêu ghẹo nàng một tiếng, gặp nàng dọa đến thoáng cái từ trên giường ngồi dậy, lúc này mới đơn giản giải thích một câu, sau đó vội vàng ra phòng nhỏ. Vệ Thiếu Vũ đầu tiên là dùng y nốt chậu múc một chậu nước, sau đó liền chạy về đến Uyển Nhi bên người. Lúc này ong chúa cùng 20 cái ong vỏ vẽ đã sớm riêng phần mình bắt cóc một cái đom đóm, hướng phía Vệ Thiếu Vũ bay tới. Vệ Thiếu Vũ đầu tiên là đem cái kia 3 kỳ trái cây xoa nát một chút xíu, đặt ở trong lòng bàn tay. Làm tới. Đám ong vỏ vẽ liền áp lấy đom đóm nhóm rơi xuống Vệ Thiếu Vũ trên tay. Cái này đom đóm chỉ có con ruồi lớn như vậy điểm, trên mông ánh sáng, nếu như thoát ly quần thể, kỳ thật cũng không phải như vậy sáng, bất quá tại trong đêm đen khẳng định là dị thường rõ ràng. Loại này hình thể, lấy cái này 3 kỳ quả hiệu quả, đoán chừng là đủ thành lập tinh thần kết nối, chỉ là không biết độ sáng sẽ như thế nào. Bạch thụ quả đối với bất cứ sinh vật nào đều có cường đại sức hấp dẫn, bị ong vỏ vẽ ép đến tay, căn bản không cần ép buộc, đom đóm liền tự động vây đến Vệ Thiếu Vũ trong lòng bàn tay, bắt đầu gặm ăn những cái kia trái cây. Cái này một gặm phía dưới, Vệ Thiếu Vũ cùng Tưởng Nguyện suýt nữa ngoác mồm kinh ngạc. Chỉ thấy những thứ này đom đóm trên người ánh sáng lạnh, mắt trần có thể thấy càng ngày càng sáng, cơ hồ là thời gian mấy hơi thở liền để ánh mắt đã thích ứng hắc ám. Vệ Thiếu Vũ cùng Tưởng Nguyện hai người mở mắt không ra, căn bản là không có cách nhìn thẳng. Tựa như trong đêm tối đột nhiên ánh đèn sáng lên. Trong nháy mắt, cái này hơn 20 cái đom đóm từ Vệ Thiếu Vũ trên tay bay múa mà lên, lập tức như là treo ở giữa không trung bóng đèn đồng dạng, đem hai người quanh thân xung quanh 3-4 mét địa phương đều chiếu sáng như ban ngày. Chương 126, phải có ánh sáng. Thần nói, phải có ánh sáng, liền có ánh sáng. Chỉ là Vệ Thiếu Vũ hiện tại phi thường cần một loại đồ vật, là có thể để bọn hắn lao động thời gian dài tăng gấp bội đồ vật. Vệ Thiếu Vũ cũng không nghĩ tới cái này hơn 20 cái đom đóm ăn bạch thụ quả, vẹn vẹn ăn một điểm, bọn chúng vậy mà liền có thể phát ra không thua gì chí ít đồng đẳng với đèn LED 30 W độ sáng. Kỳ thật đây cũng không phải bởi vì trái cây hiệu dụng mạnh bao nhiêu, mà là giống như Tưởng Nguyện nói như vậy, đom đóm đem năng lượng hóa học chuyển hóa thành năng lượng ánh sáng hiệu suất vô cùng cao, mà lại cái này chỉ sợ là đom đóm nho nhỏ trong thân thể tác dụng duy nhất. Loại này đơn nhất tính, cũng làm cho bạch thụ quả đem đom đóm loại này đặc tính xác định vị trí phóng đại. Nhìn xem cái này bay múa đom đóm, Vệ Thiếu Vũ tinh thần lực đã cùng bọn chúng câu thông bên trên. Vệ Thiếu Vũ không có cách nào đồng thời cùng tất cả đom đóm câu thông, cho nên Vệ Thiếu Vũ dứt khoát tìm tới con kia lớn nhất sáng nhất đom đóm, để hắn lần nữa xuống đến trong tay của mình, lại đơn độc cho nó một chút xíu bạch thụ quả vỏ trái cây. Trong khoảnh khắc, cái này đom đóm trên người độ sáng đã đạt tới một cái trình độ kinh người. Vệ Thiếu Vũ trong tay như là nâng một cái mặt trời nhỏ phát ra hào quang chói sáng. Ngươi liền gọi tinh diệu đi. Vệ Thiếu Vũ cho nó lấy danh tự. Sau đó Vệ Thiếu Vũ cầm trong tay cái kia 3 kỳ quả cùng một viên 4 kỳ trái cây, cùng nhau bóp nát. Bạch thụ quả nước trái cây tất cả đều đến trước mặt y nột trong chậu. Vệ Thiếu Vũ dứt khoát đem trái cây ngâm ở trong nước, lần nữa dùng sức bóp nát, lấy Vệ Thiếu Vũ lực tay, trái cây này rất nhanh liền bị chen khô lượng nước biến thành làm một chút quả cặn bã. Vệ Thiếu Vũ đem những thứ này quả cặn bã cũng đều trải trên mặt đất. Tinh diệu, gọi người đám tiểu đồng bạn ăn cơm đi, để bọn chúng duy trì trật tự, không cho phép có ăn quá nhiều quả cặn bã. Vệ Thiếu Vũ nói xong, liền lôi kéo Tưởng Nguyện trốn xa một điểm, cũng cũng xông trong doanh địa hô to vài câu. Tất cả đều đi ra. Đã ngủ say đám người lập tức đều bị Vệ Thiếu Vũ cái này một cuống họng đánh thức. Bạch Mục Vân bọn người trước tiên vọt ra. Duy chỉ có Tần Giao Tuyết không dám lộ diện, nàng bây giờ căn bản đi không được đường, chỉ có thể bốn tại trong phòng nhỏ, gỡ ra nơi ẩn nút một cái khe hở nhìn ra ngoài đi, bất quá nàng cái góc độ này cũng vừa tốt có thể nhìn thấy cái này một kỳ quan. Không sai, cái này xác thực xem như một cái kỳ quan. Toàn bộ tộc nhân trong bộ lạc rất nhanh đều tụ tập đi qua. Bọn hắn chỉ thấy một đầu từ đom đóm tạo thành sông ánh sáng, chậm rãi hướng phía một chỗ hội tụ đi. Giữa không trung đang có mấy chục cái phát ra chói mắt sáng ngời nguồn sáng tại không trung trôi nổi vũ động, trên dưới tung bay. Sát theo đó những cái kia tụ tập tới đất bên trên đom đóm dòng sông, lần nữa bay lên thời điểm, liền thành một đầu càng thêm sáng tỏ, càng thêm chói mắt, càng thêm vô cùng to lớn dòng sông. Tựa như là một đầu thật dài dây lụa. Dây lụa bên kia, chỉ có ảm đạm ánh sáng nhạt, mà cái này dây lụa lấy trên mặt đất cái chỗ kia vì tiết điểm, bên kia, lại thành một đầu ngân hà lóa mắt vầng sáng. Đầu này vầng sáng không ngừng lưu động. Vũ động, nhất là những cái kia đã nắm giữ lóa mắt sáng ngời quang cầu, bay múa đến doanh địa trên không, rất nhanh liền tràn ngập toàn bộ doanh địa bên trên bầu trời. Mặc dù bọn chúng độ cao biến cao, nhưng là số lượng thực tế là nhiều lắm, hàng trăm hàng ngàn nguồn sáng tụ tập thành một mảnh có thể đụng tay đến tinh không, cái này tinh không bên trong còn không ngừng rớt xuống vô số ngôi sao. Bọn chúng rơi vào nơi ẩn nút bên trên, rơi vào trên tường rào, rơi vào các tộc nhân trên đỉnh đầu, trên bờ vai. Tia sáng, lần thứ nhất tại đêm tối giáng lâm. Toàn bộ bộ lạc sáng giống như ban ngày đồng dạng. Tất cả đều là rõ ràng như thế, tươi sáng. Đây là một loại lệnh người vĩnh hằng khó quên mỹ lệ, như thế ma huyễn, như thế mộng ảo. Sờ sệ ổng cùn hai tay như cùng đi tiếp đông tuyết đồng dạng, gương mặt xinh đẹp giơ lên, trên thân rất nhanh liền rơi lên trên mấy cái đom đóm, trong chốc lát, người cũng biến thành có ánh sáng. Bạch Tiểu Nguyệt thì là đem từng cái rơi vào trên người đom đóm dùng ngón tay dẫn tới trước ngực của mình, đưa chúng nó biến thành một cái cực lớn quang cầu. Sau đó nâng lên đom đóm hướng lên ném đi. Trong chốc lát, đom đóm nhóm tứ tán bay đi, như là thiên nữ tán hoa chói lọi chói mắt, trong nháy mắt, những thứ này đom đóm lại bay trở về đến Bạch Tiểu Nguyệt bên người, bọn chúng tựa hồ cũng yêu cái này trò chơi. Doanh điệu bên trong những hải tử kia, càng là nhao nhao vui vẻ nhảy đuổi theo những thứ này quang đoàn, những thứ này quang đoàn lại đều chợt cao chợt thấp, rõ ràng cùng bọn nhỏ đang truy đuổi chơi đùa. Trong lúc nhất thời toàn bộ bộ lạc đều tràn ngập tiếng cười cười nói nói. Càng là có vô số tộc nhân phát ra thổn thức cảm khái. Không biết là ai, cái thứ nhất nước mắt chảy xuống, đột nhiên gào khóc lên, sau đó hướng về phía ngay tại mỉm cười thưởng thức các tộc nhân nhảy cấm Vệ Thiếu Vũ, trùng điệp quỳ xuống. Hào hào soạn. Trong lúc nhất thời, mấy trăm người vậy mà như là một cỗ chiều sóng đồng dạng, lần lượt quỳ xuống lại. Vệ Thiếu Vũ cố tình ngăn cản, nhưng là một hai cái có thể cản, mấy trăm cái như thế nào cản đâu. Hắn hoàn toàn có thể lý giải những thứ này các tộc nhân. Bọn hắn cũng sẽ không biết cái này ánh sáng đến tột cùng sẽ mang lại cho bọn hắn quan trọng cỡ nào đồ vật, tăng gấp bội lao động thời gian, càng kiên cố doanh địa, càng nhiều công cụ, cuộc sống tốt hơn, những thứ này bọn hắn đều liên tưởng không đến. Nhưng là Vệ Thiếu Vũ lại vì bọn hắn xua tan đêm tối. Ngày đêm thay thế đêm, cũng là đêm tối, đêm hắc vụ đêm, càng là đêm tối. Chỉ cần đêm đó, liền tràn ngập vô tận nguy hiểm cùng sợ hãi, tại trong đêm phát sinh ra thu tập kích bộ lạc sự kiện, nhiều vô số kể. Không có một lần không phải lấy thê thảm đau đớn đại giới mà thu chàng. Tại gặp được Vệ Thiếu Vũ trước kia, tộc nhân trong bộ lạc không có một ngày không phải tại đêm tối trong sự sợ hãi vượt qua. Nhưng hôm nay, ngôi sao rơi xuống, rơi vào đỉnh đầu, rơi vào trên vai, đến mặt đất. Cái này tất cả đều là bái bọn họ vu ban tặng. Mang tới ánh sáng, xua tan hắc ám. Liền những cái kia mới vừa gia nhập vào cái này bộ lạc mới mấy ngày mới tộc nhân cũng tất cả đều đối với Vệ Thiếu Vũ sinh ra 100.000 điểm sùng bái. Đều đứng lên đi. Một lát, Vệ Thiếu Vũ để tất cả tộc nhân tất cả đều đứng lên. Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai, chúng ta sẽ không lại có dài như vậy thời gian nghỉ ngơi, chúng ta muốn càng cố gắng lao động, đem chúng ta doanh địa kiến thiết càng tốt hơn, càng mạnh. Càng tốt hơn, càng mạnh. Càng tốt hơn, càng mạnh. Các tộc nhân vung tay hô to. Mà lúc này cái khác mấy cái bộ lạc cũng đã sớm tỉnh, từ Vệ Thiếu Vũ gọi hắn bản thân bộ lạc người thời điểm bọn hắn liền tỉnh. Không bao lâu bọn hắn liền có thể nhìn thấy. Từng đợt ánh sáng trắng từ cái kia bộ lạc nhỏ bên trong phóng lên tận trời, toàn bộ lạc đều bị bao phủ tại điểm sáng bên trong, cái kia một phiến thiên địa cơ hồ tất cả đều bị chiếu sáng, giống như là đếm không hết ngôi sao lọt vào bọn hắn doanh địa. Cái kia lại là cái gì vu thuật? Số một bộ lạc vu, ngồi chung một chỗ chân nhắn trên tảng đá thì thầm nói. Bên cạnh hắn ngồi nhị vu, chỉ có bọn hắn cái này bộ lạc, nhị vu địa vị hơi cao một chút, bởi vì số một vu thường xuyên nguyện ý cùng hắn trò chuyện. Bọn hắn, quá thần bí, cũng quá cường đại. Nhị Vu nhẹ nói, ngôn ngữ cung kính, nhưng phía sau còn là muốn nói lại thôi, không dám nói tiếp. Số một Vu suy nghĩ thoáng cái Nhị Vu, trên mặt của hắn chậm rãi xuất hiện vẻ mỉm cười, hắn quay đầu nhìn xem Nhị Vu. Ngươi là cảm thấy chúng ta cần phải hướng bọn hắn học tập. Nhị Vu có chút xấu hổ cùng sợ hãi cúi đầu, không dám đáp lại, sợ số một Vu cho là hắn là tại gièm pha bản thân bộ lạc, gièm pha hắn cái này số một Vu. Không nghĩ tới số một Vu lại là chậm rãi nhẹ gật đầu. Hắn hiểu được Nhị Vu nói tự nhiên không phải riêng này sự kiện, mà là tất cả sự tình. Chương 127, lang thang người nguyên thủy. Sáng sớm hôm sau, thần giao tuyết đã khôi phục bình thường. Nàng là cái chính cống ngự tỷ, khí chất cùng tuổi tác bên trên đều là, cho nên tự nhiên sẽ không giống Sở Sệ Ổng Cùn, hoặc là Bạch Tiểu Nguyệt, hoặc là Tưởng Nguyện như thế không chịu nổi. Tại sao phải bắt bọn hắn ba cái tương đối đâu? Bởi vì Vệ Thiếu Vũ đến tờ mờ hiện tại cũng không có biết rõ ràng, bản thân chúng độc hôn mê ngày đó, đến cùng là ai vào gian phòng của mình. Cho nên ba tên này đều có hiểm nghi. Sau đó hai ngày, Tần Giao Tuyết là phi thường mệt, bản thân điều khiển vũ lực chính là một kiện phi thường hao phí tinh thần sự tình. Ban ngày hao phí lượng lớn tinh thần. Ban đêm còn muốn bị Vệ Thiếu Vũ hao phí lượng lớn thể lực. Bất quá giấc ngủ chất lượng ngược lại là thẳng tắp lên cao. Mà lại mỗi ngày thời gian dài nhiều lần thi triển vũ thuật, Tần Giao Tuyết đối với vũ thuật lực khống chế, lý giải, từng cái phương diện đều đang nhanh chóng tăng lên, cái này thuộc về kinh nghiệm bên trên tăng lên, cùng ăn hai cái quả ớt trái cây cái chủng loại kia năng lực bên trên trực tiếp tăng lên không giống, nhưng lại trọng yếu hơn. Tại đồng tâm hiệp lực nỗ lực dưới, bộ lạc bên trong đã xuất hiện rất nhiều hữu dụng thanh đồng khí. Chủ yếu nhất vẫn là binh khí, đao, thương, hai loại chiếm đa số. Tiếp theo là công cụ, truy, búa, quốc loại hình. Có các loại công cụ về sau, bộ lạc bên trong các tộc nhân công việc hiệu suất thẳng tắp lên cao, dù sao trước đó từ thuyền đắm lấy được đa số bộ đồ ăn, thực dụng công cụ cũng không nhiều. Nhưng bây giờ không giống. Có lượng lớn công cụ về sau, đồng dạng là làm một cái nơi ở nút, trước kia 4-5 người có thể tại trong vòng 3 canh giờ làm ra một cái dung nạp 3 người đơn sơ hình tròn nơi ở nút, mà lại người ở bên trong phần lớn chỉ có thể ngồi, rất không thoải mái. Hiện tại 4-5 người, có thể tại thời gian 5 tiếng làm ra một cái nhẹ nhõm dung nạp 7-8 người, rộng rãi vương vức, rời khỏi mặt đất đồng thời kiên cố nơi ở nút. Người cùng động vật khác biệt lớn nhất, chính là người học xong sử dụng công cụ, xác thực nói, là người học xong dùng công cụ chế tạo công cụ. Mà đột nhiên ngay tại ngày thứ 3 một buổi sáng, mấy cái khách không mời mà đến xâm nhập mấy cái này bộ lạc bên trong lãnh địa. Vu. Vu ngươi nhanh đi nhìn, bên ngoài có chuyện phát sinh. Tại tường cao bên trên đứng gác canh gác một nữ tính hướng Vệ Thiếu Vũ chạy tới, la to chỉ vào doanh địa bên ngoài số 4 doanh địa phương hướng. Vệ Thiếu Vũ đi ra ngoài đón. Sơ Sệ Ổng Cùn cùng Bạch Tiểu Nguyệt mấy người cũng nghe được kêu to, một khối đi theo ra ngoài. Lúc này không riêng gì Vệ Thiếu Vũ, chung quanh mấy cái bộ lạc bên trong Vu cùng thủ lĩnh cũng tất cả mang theo một số người đi ra. Bởi vì tại mấy cái bộ lạc bên trong ở giữa đã từng muốn tổ chức giao lưu đại hội khối kia trên đất trống, đang đứng hơn 20 cái tay chân luống cuống người nguyên thủy, trên người bọn họ liền ra thú đều là rách rách dưới dưới, có mấy cái dứt khoát không có bất kỳ cái gì che đậy, lộ ra 10 phần nghèo túng cùng chật vật, đầy bụi đất, thậm chí có mấy người trên thân tất cả đều là vết máu. Trong này có 10 cái nam nhân, 7-8 cái nữ nhân, còn có 4 cái hài tử. Bọn hắn lúc này mờ mịt tứ phương, tiểu hài tử trải tại nữ nhân trong ngực, nhìn xem chung quanh dần dần vây quanh tới đám người nguyên thủy. 2-3 số bộ lạc người thậm chí còn giơ vũ khí. Trong nhóm người này một cái nam nhân, đứng dậy, hắn giơ cao lên hai tay, đi lòng vòng hướng về phía tất cả bộ lạc gọi một đoạn văn. Trạch đứng ra vì Vệ Thiếu Vũ phiên dịch. Nam nhân này nói là, ta không phải địch nhân, chúng ta vu chết. Nam nhân hô xong, 6 đại bộ lạc cũng đã đi đến cách xa nhau trung tâm đại khái 100 mét vị trí, tất cả đều xa xa ngừng lại. Lúc này nam tử kia không nói gì thêm, mà là một lần nữa cùng bản thân nhóm người kia tụ tập cùng một chỗ. Vệ Thiếu Vũ ít nhiều có chút không làm rõ ràng được tình trạng, hắn không biết loại sự tình này tại nguyên thủy bộ lạc bên trong phát sinh có hàm nghĩa gì, thế là hướng bên cạnh Trạch mở miệng hỏi thăm. Bất quá Trạch còn chưa lên tiếng, số một bộ lạc Vu liền cao giọng hướng phía sau hắn gọi một cú họng. Sát theo đó số một bộ lạc tất cả tộc nhân cấp tốc tập kết đi qua, đứng tại Vu sau lưng, nhất là cường tráng nam tính các tộc nhân. Từng cái nhô lên cái eo, bộ ngực sụp đổ đăng đăng. Mấy cái khác bộ lạc thấy thế, lập tức cũng đều riêng phần mình xông sau lưng gọi một tiếng, cái khác 4 cái bộ lạc các tộc nhân cũng đều phi tốc tụ tập đi qua, đứng tại bọn hắn Vu sau lưng, như là duyệt binh đồng dạng, tại biểu hiện ra bọn hắn lực lượng. Vệ Thiếu Vũ thấy thế, không cần Trạch đang giải thích cũng biết chuyện gì xảy ra, lập tức để Sở Sệ Ổng Cùn trở về gọi một tiếng, bộ lạc của bọn hắn bên trong cũng tuân ra số lớn nữ nhân. Bất quá Vệ Thiếu Vũ hiện tại không thể bại lộ có hơn mấy trăm người sự tình, bởi vì liền trước mắt những bộ lạc khác biết, Vệ Thiếu Vũ bộ lạc cần phải chỉ có nguyên bản hơn 40 người, tăng thêm thắng đi 20 người, nhiều nhất hơn 60 người. Cho nên cứ việc Sở Sệ ổng cùng tuyển chọn tỉ mỉ, nhưng là Vệ Thiếu Vũ bọn hắn cái này bộ lạc bề ngoài còn là yếu nhất. Chỉ có 10 cái thanh trắng niên, hơn 30 nữ nhân, thập đại mấy cái lão nhân hài tử. Vừa rồi ở giữa nhất người nam kia gọi, bọn hắn là bị đánh tan bộ lạc, bọn hắn vu không có, bọn hắn tại lang thang. Nhưng là cái này 10 cái nam thế nhưng là một cỗ sức chiến đấu không nhỏ a, mấy cái kia nữ nhân cũng là phá lệ cường tráng, liền cái kia 4 cái hài tử đều là gầy gò rắn chắc, mặc dù niên kỷ cũng không tính là rất lớn, nhưng là riêng phần mình trong tay vậy mà đều có đá đao, ánh mắt sắc bén, có chút khí thế. Không khó tưởng tượng, nếu như không phải cái này 20 người tất cả đều là tinh anh trong tinh anh, cũng không biết từ diệt tộc đại chiến bên trong trốn tới. Số một bộ lạc vu lúc này chậm rãi đi ra mấy bước, xông đám người này hô. Các ngươi, bên trong có hay không vu người thừa kế? Đã bộ lạc của bọn hắn bị đánh tan, nếu như là dã thú làm, như vậy bọn hắn vu nhất định ngẫu nhiên truyền thừa cho người nào đó. Nam tử kia quét sau lưng đám người liếc mắt, chậm rãi lắc đầu, rất hiển nhiên. Bọn hắn nơi này xác thực có một người là người thừa kế, nhưng hắn cũng không biết, hoặc là hắn không muốn nói. Tốt, chúng ta 6 cái cũng không phải là một cái bộ lạc, mà là một cái liên minh, chúng ta riêng phần mình sau lưng, chính là chúng ta tộc nhân, cùng chúng ta bộ lạc doanh địa, các ngươi có thể tự hành lựa chọn, tiến vào cái kia bộ lạc. Số 1 vu nói xong, hướng sau lưng phất phất tay, lộ ra bọn hắn doanh địa. Vệ Thiếu Vũ cũng nhìn sang, không khỏi một trận buồn cười. Cũng không biết lúc nào. Số một bộ lạc vậy mà cũng bắt đầu trồng gỗ tường đây. Bọn hắn vậy mà bắt đầu bắt trước Vệ Thiếu Vũ doanh địa, đào ra một đạo danh sâu, sau đó bắt đầu ở trong đó cắm xuống cao lớn có gỗ, chỉ bất quá phẩm chất không đồng nhất, siêu siêu mẹo mẹo, hoàn toàn bất quy tắc mỹ quan, không cần phải nói, kiên cố tính cũng kém xa. Nhưng là cái này lại so cái gì phòng ngự biện pháp đều không có mạnh hơn nhiều lắm. Đợi một thời gian, bọn hắn tường vây dựng lên, đồng dạng có thể ngăn cản hắc thú, mà lại chỉ cần bọn hắn nguyện ý ôm viên này học tập tâm. Bọn hắn tuyệt đối có thể từ Vệ Thiếu Vũ doanh địa đi học đến càng có nhiều dùng đồ vật, biết dần dần trở nên càng mạnh. Vệ Thiếu Vũ không thể không bội phục số một bộ lạc vu, thật sự là hắn phi thường thông minh. Cái khác mấy cái bộ lạc cũng nhao nhao tránh ra sau lưng một con đường, để cho bọn này lang thang người nguyên thủy có thể nhìn thấy bọn hắn cái kia đơn sơ rách nát doanh địa. Lang thang đám người nguyên thủy bắt đầu cân nhắc lựa chọn của bọn hắn. Chương 128, An Tiểu Hải đi. Lang thang đám người nguyên thủy nhìn bốn phía. Lang thang người nguyên thủy bên trong một cái nam nhân khác thấp giọng gọi một câu gì, sau đó dùng ngón tay chỉ số một doanh địa. Một nữ nhân khác lắc đầu, nói ra khác biệt ý kiến. Cái này đều để chung quanh mấy cái bộ lạc, bao quát Vệ Thiếu Vũ bọn người có chút giật mình. Đây là bọn hắn thấy qua cái thứ nhất dám dạng này cùng nam tính tộc nhân tranh luận nữ tộc nhân. Cô gái này tộc nhân xem ra cũng 10 phần cường tráng, đoán chừng là bởi vì có vũ lực giá trị cho nên mới có thể nắm giữ quyền nói chuyện. Lập tức những người khác cũng đi theo nghị luận lên. Vừa rồi cái kia vu đứng ra nói chuyện, điều này nói rõ hắn chính là bên trong này mạnh nhất một cái không rơi. Bên kia cái kia hai cái bộ lạc thủ lĩnh càng thêm cường tráng. Không, cái kia vu ánh mắt xem ra không giống như là người tốt, ta không muốn lại bị nô dịch. Cái kia bộ lạc đi, mặc dù nhân số ít, nhưng là gánh vác cũng rất ít. Trong lúc nhất thời lang thang đám người nguyên thủy tranh luận không ngớt, đều tại vì bộ lạc nào càng thêm cường đại mà giải thích, ý đồ thuyết phục những người khác. Chỉ có một đứa bé trai, đại khái 14-15 tuổi dáng vẻ. Hắn một mực nhìn lấy Vệ Thiếu Vũ cái này bộ lạc, hắn đưa tay kéo phía sau hắn một cái nam nhân cùng một nữ nhân. Do hỏi, chúng ta vì cái gì không cân nhắc đi cái kia bộ lạc, bọn hắn có cao cao tường vây, chúng ta có thể sinh hoạt tại tường vây bên trong. Hai người này chuyển thân nhìn thoáng qua Vệ Thiếu Vũ bộ lạc, nhưng những người khác vẫn không có kết thúc tranh chấp. Nam nhân kia đối với hải tử nói, chúng ta đã từng cũng có sơn động, nhưng lại có thể như thế nào đây, ngươi xem bọn hắn thanh tráng niên chỉ có 10 cái. Cái khác tất cả đều là một chút nữ nhân phần lớn là vương hữu, chúng ta sẽ bị xem như nô lệ đồng dạng bị ép cả ngày đi săn. Nữ nhân kia cũng phụ hòa nói. Không sai, ngươi xem bọn hắn những nữ nhân kia, không có mấy cái cường tráng, mà lại ta không thấy được bọn hắn vu, có lẽ vu niên kỷ quá lớn, căn bản là không có cách đi lại, chúng ta cũng là bởi vì không có vu, mới bị diệt tộc. Nam Hải lại là lắc đầu, thật chặt nắm chặt trong tay đá đao nói ra. Không. Tường cao bên trong nhất định an toàn. Nếu có tường cao, lại có chúng ta, cái này bộ lạc nhất định sẽ không giống. Bởi vì đứa nhỏ này vẫn luôn mặt ngó về phía Vệ Thiếu Vũ bọn hắn bên này, cho nên Vệ Thiếu Vũ. Đối với hắn phá lệ chú ý, mà Trạch Thính Lực cũng bởi vì trái cây nguyên nhân hết sức kinh người, đem những lời này một chữ không sót truyền đến Vệ Thiếu Vũ trong lỗ thai. Vệ Thiếu Vũ trong lòng không khỏi chấn động. Hắn vạn không nghĩ tới một đứa bé vậy mà có thể nói ra loại lời này. Đây chính là trí tuệ thức tỉnh. Cái này tiểu Nam Hải cùng những người khác tuyệt đối không giống, không biết hắn là trời sinh như thế, còn là hậu thiên như thế, nếu như là hậu thiên biến thông minh, cái kia cơ hồ không cần suy đoán. Hắn tất nhiên chính là cái kia vu người thừa kế. Cái kia bộ lạc quá nhỏ yếu. Nam nhân kia cũng không tiếp tục cùng tiểu hài nhiều lời, hất tay của hắn ra, tiếp tục gia nhập những người khác thảo luận. Một phen kịch liệt tranh luận qua đi, một cái tộc nhân đi đầu phẫn hận gầm thét một tiếng, chuyển thân liền rời đi quần thể, dứt khoát quyết nhiên hướng phía số 4 bộ lạc đi đến. Hắn cho rằng, số 4 bộ lạc lão nhân cùng hài tử ít nhất, thanh tráng niên tỷ lệ tối cao, mặc dù người ít, nhưng tuyệt sẽ không đói bụng. Có mấy người cũng gầm thét một tiếng, chuyển thân cùng nhau đi hướng số 1 bộ lạc. Còn có mấy người chạy số 2 cùng số 3 số 5 bộ lạc. Càng nhiều người đi hướng số 1 bộ lạc. Rất nhanh, tại chỗ chỉ còn lại cái kia tiểu Nam Hải cùng một nam một nữ kia. Bọn hắn hiển nhiên là một cái tiểu gia đình, mặc dù cái kia tiểu Nam Hải không có la phụ thân mẫu thân, nhưng là quan hệ bọn hắn hiển nhiên thân mật hơn một chút. Tại người nguyên thủy bộ lạc bên trong, nhưng thật ra là không có gia đình khái niệm, tất cả mọi người là công hữu, nhưng là cũng có xa gần thân sơ phân chia. Bọn nhỏ sau khi lớn lên sẽ cùng huynh đệ tỷ muội của mình muốn tốt, đồng thời biết mẹ của mình là ai, cùng mẫu thân quan hệ thêm gần. Nhưng là cơ hồ đều không có phụ thân, bởi vì phụ thân cùng bọn hắn không tại một cái bộ lạc, đồng thời coi như tại, cũng không có khả năng biết ai là phụ thân. Nhưng là mẹ của bọn hắn cũng có huynh đệ tỷ muội, mẫu thân khả năng cùng cái nào đó nam tộc nhân là huynh đệ quan hệ, như vậy bọn hắn quan hệ liền thân mật hơn một chút, bất quá những quan hệ này tại một ít thời điểm kỳ thật cũng không kiên cố. Thì như hiện tại, cuối cùng ba người này sinh ra rất lớn khác nhau. Ta nhất định phải đi cái kia tường cao bộ lạc. Tiểu Nam Hải sau khi nói xong dùng tay chỉ Vệ Thiếu Vũ bộ lạc. Nữ nhân kia lại là lôi kéo tay của hắn, muốn đem nàng cứng rắn tún hướng số 3 bộ lạc. Ngươi nhất định sẽ chết tại cái kia bộ lạc. Theo ta đi. Không nghĩ tới lúc này Tiểu Nam Hải lại là mạnh mà hất ra nữ nhân tay, lui ra phía sau mấy bước, nhìn xem hai người bọn họ chậm rãi lắc đầu. Một nam một nữ này liếc nhau một cái. Liền không tiếp tục nhìn đứa bé trai này. Chuyển thân đi hướng số 3 bộ lạc. Tiểu Nam Hải lúc này mới chuyển thân bước nhanh hướng Vệ Thiếu Vũ doanh địa chạy tới. Hơn 20 người. Tại lúc trước hắn không ai nguyện ý lựa chọn tiến vào cái này, cơ hồ tất cả đều là nữ nhân bộ lạc. Những bộ lạc khác ít nhất thanh tráng niên đều có 30, 40 người, thực lực là bộ lạc này mấy lần, mà lại không có nhiều như vậy vương hữu. Chỉ có Tiểu Nam Hải một người thân ảnh. Hình đan ảnh cô. Lại làm việc nghĩa không trúng bước. Thân ảnh nhỏ gầy cùng sau lưng rời bỏ tộc nhân của hắn hình thành mãnh liệt tương phản. Hắn cơ hồ là đánh cược bản thân tất cả sinh mệnh tuyển chọn cái này nhỏ yếu bộ lạc. Đứa bé trai này bước nhanh chạy đến Vệ Thiếu Vũ trước mặt, tốc độ giảm bớt xuống dưới, cuối cùng dừng ở đám người trước người. Vệ Thiếu Vũ bọn người đứng thành một loạt, cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn. Nam hài này bị nhìn lập tức có chút run rẩy, hắn cả gan hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, xông Vệ Thiếu Vũ hỏi: "Các ngươi vu đâu? Ta muốn gặp hắn." Liền nói có một cái chiến sĩ lựa chọn hắn. Tiểu Nam Hải nói xong vung vẩy thoáng cái trong tay sắc bén đá đao. Mọi người thấy hắn bộ này tiểu đại nhân dáng vẻ, lập tức ồn ào cười to, Bạch Mục Vân thăm dò thân thể, tiến lên trước một bước ngồi xổm trên mặt đất. Trên mặt biểu lộ dần dần bê tê, trừng trong mắt lộ ra ác ma dáng tươi cười sông Tiểu Hải nói. Vật nhỏ, ngươi có biết hay không ngươi chọn sai trận doanh? Chúng ta nơi này. Chuyên ăn Tiểu Hải. Nói chuyện còn khoa trương mở to hai mắt nhìn. Tiểu Nam Hải quả nhiên bị dọa đến lui về phía sau một bước, ngây ngốc lăng đứng ở nơi đó. Lúc này Vệ Thiếu Vũ mấy người cũng là phi thường phối hợp, trong chốc lát tập thể ngưng cười âm thanh, cùng nhau lộ ra ăn người biểu lộ, từng cái biểu lộ quản lý dần dần mất khống chế. Đích thật là có chút quần ma loạn vũ ý tứ. Cái này cũng chưa tính, lúc này từ đám người hai bên, dần dần tản bộ đi ra một đầu sư tử, một bên khác tản bộ đi ra một con báo. Hai con dã thú trong cổ họng phát ra trận trận gầm nhẹ. Mang theo hung lệ ánh mắt chậm rãi dạo bước mà tới. Tiểu Nam Hải lần này là thật bị dọa sợ, lại lui một bước, tay đã bắt đầu run lên, chân cũng run lên, nước mắt đột nhiên mơ hồ hốc mắt. Bất quá ngay trong nháy mắt này, hắn hung hăng cắn răng một cái, một cỗ hung mãnh khí thế đột nhiên nổi lên, nắm chặt trong tay đá đao hướng Bạch Mục Vân đã đâm tới, hô lớn, ngươi chết trước đi. Hắn đương nhiên không biết hắn đối mặt chính là ai. Bạch Mục Vân cao giọng cười to, tay không tùy ý một phủi Tiểu Hải cổ tay xoay chuyển. Trực tiếp đem đá đao đoạt lấy, Nam Hải chuyển thân muốn trốn, lại bị tay mắt lanh lẹ chạch một cái nắm lấy cổ chân, ngã sách lên. Thả ta ra, thả ta ra. Nam Hải dùng sức dây rủa, làm sao cùng Trạch thực lực sai biệt quá lớn. Người chung quanh lập tức lần nữa phát ra từng đợt thoải mái cười to, Trạch trực tiếp đem Tiểu Hải gánh tại trên vai. Đi, về doanh địa ăn Tiểu Hải. Vệ Thiếu Vũ ra lệnh một tiếng, một bên Bạch Tiểu Nguyệt lại là nín cười hung hăng truy Vệ Thiếu Vũ một quyền, một đám đại lao ra hù dọa người ta một đứa bé trai, các ngươi còn là người sao. Đám người một trận vui cười, Nam Hải lại là hoa hoa khóc lớn. Chương 129, một cái sân huấn luyện. Vệ Thiếu Vũ mấy cái đại nam nhân, hôn vốn đùa hắn, tự nhiên là bởi vì bọn hắn rất thích cái này Tiểu Nam Hải. Bị hắn cái kia cố chấp lấy sức mạnh cùng trên thân cái kia cố chơi liệu bắt được. Tiểu Nam Hải bị gánh về doanh địa, khóc cùng nước mắt người, doa sợ, còn tưởng rằng bản thân thật muốn bị ăn hết. Bất quá mấy cái này vô lương ra hỏa, chẳng những không ăn hắn, trả lại cho hắn một vạn canh thịt. Cái kia mấy cái dã thú hung mãnh trước đó cũng căn bản chính là diễn kịch, tại trong doanh địa dịu dàng ngoan ngoãn rất nha. Mà lại trở lại doanh địa không lâu, tiểu gia hỏa này liền bị trước mắt doanh địa rung động. Đây là từ nơi nào xuất hiện như thế một đám người? Chừng hơn 300 người. Đếm không hết nơi ở nút, cơ hồ đã vờn quanh một nửa doanh địa cao lớn tường vây, những này là hắn dưới mắt có thể nhìn thấy chấn động nhất đồ vật. Nhất là một bát canh thịt bưng lên, tiểu hài này thật ăn ngon đến khóc. Hắn đời này đều không uống qua tốt như vậy uống đồ vật. Vật nhỏ, hai người kia là gì của ngươi? Vệ Thiếu Vũ cùng Bạch Mục Vân hai người ngồi tại Nam Hải hai bên, Trạch cũng ngồi xổm ở Tiểu Nam Hải đằng sau cho bọn hắn làm phiên dịch. Là ta mẹ đẻ cùng nàng huynh đệ. Tiểu Nam Hải đã biết hai cái này nam nhân đều là nơi này vu, mặc dù hắn nghĩ mãi mà không rõ vu vì cái gì không cầm quả trượng, nhưng là tất cả tộc nhân đều nghe bọn hắn, cái này sẽ không sai. Hắn lau khỏe miệng nước canh, còn đem ngón tay luồn vào miệng bên trong. Mẹ đẻ cùng huynh đệ, đó chính là mẫu thân cùng cậu. Ừm, vậy là ngươi không phải là các ngươi bộ lạc cái kia chết đi vu người thừa kế. Vệ Thiếu Vũ hỏi. Tiểu Nam Hải không chút do dự lắc đầu. Ta không phải, chúng ta cũng hoài nghi Sở Tỷ Đi mới là, nhưng là nàng không chịu thừa nhận, ngày đó nàng té xỉu. Sở Tỷ Đi. Ừm, chính là tiến vào ta mẹ đẻ lựa chọn cái kia bộ lạc một nữ hải, nàng thích nhất nghệ, chúng ta gọi nàng Sở Tỷ Đi. Đặt tên loại sự tình này cũng chỉ có bọn trẻ ở giữa xảy ra tại trêu cợt mà lẫn nhau gọi. Nhưng sau khi lớn lên các tộc nhân lại mất đi những vật này, căn bản không có lợi dụng được có thể tăng tiến hữu hiệu câu thông cái này một cái đặc điểm. Vệ Thiếu Vũ hai người liếc nhau một cái, nguyên lai cái này không phải vu người thừa kế. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Vệ Thiếu Vũ hai người thích tiểu gia hỏa này. Từ hôm nay trở đi ngươi cùng ta huấn luyện đi, vật nhỏ, ngươi có danh tự sao? Bạch Mục Vân sờ sờ đầu của hắn. Nam Hải liếm liếm canh thịt bát một bên, chậm rãi lắc đầu. Vậy ngươi liền gọi Tiểu Bạch đi, đây là lão Bạch. Ngươi về sau muốn gọi hắn sư phó, cùng hắn học bản sự. Vệ Thiếu Vũ thừa cơ giật dây đứa bé trai này. Nam Hải này tựa hồ cũng biết Bạch Mục Vân lợi hại, động tác của mình tại bộ lạc tất cả hài tử bên trong cái kia thế nhưng là đỉnh tiêm, liền xem như một người trưởng thành, giống như thế ngồi xổm trên mặt đất đối mặt bản thân đá đao mãnh liệt đâm, cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Nhưng là cái này lão Bạch tại đối mặt công kích mình thời điểm, vậy mà là cười tiện tay đem công kích của mình bắn ra, bực này thực lực mạnh mẽ. Thế nhưng là để hắn tâm phục khẩu phục. Phúc trí tâm linh, Tiểu Nam Hải lập tức cầm chén hướng bên cạnh vừa để xuống, dùng cánh tay lau miệng, mắt to vụt sáng mấy lần ánh mắt sáng rực nhìn xem Bạch Mục Vân. Sư phó. Bạch Mục Vân cười ha ha một tiếng, dùng nhẹ tay nhẹ phiến thoáng cái đầu nhỏ của hắn. Lại hô một tiếng. Sư phó. Lại gọi. Sư phó sư phó. Ha 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 ha, Bạch Mục Vân lập tức cười càng lớn tiếng. Cách đó không xa Sở Sệ ổng cùng dùng cánh tay đuổi đuổi Bạch Tiểu Nguyệt. Người ca có tật xấu gì? Hắn thế nào rồi? Bạch Tiểu Nguyệt nghi vấn hỏi. Hắn luôn để đứa bé kia gọi hắn sư phó. Không cần phải để ý đến cái kia kẻ đáng thương. Kẻ đáng thương? Hắn đã từng. Cũng có một cái tình cảm rất sâu sư phó. Bạch Tiểu Nguyệt nhìn thật sâu Bạch Mục Vân liếc mắt, bất quá vẫn là muốn nói lại thôi lắc đầu, không có tiếp tục lại cho Sở Sệ ổng cùn giải thích. Những thứ này lang thang người nguyên thủy đến, cũng không có thay đổi cái gì. Tiểu Bạch mặc dù niên kỷ vẫn chưa tới trưởng thành. Nhưng là bởi vì có lão Bạch đồ đệ tầng này đặc thù quan hệ, cũng gia nhập tổ huấn luyện thành viên. Mà lại tiểu Bạch thực lực, hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Đừng nhìn chỉ có 14-15 niên kỷ, nhưng là hắn lực bộc phát 10 phần khủng bố, nếu như cho hắn một cái đá đao, hắn sẽ thành trong đám người một cái tồn tại hết sức nguy hiểm. Theo hắn nói, bọn hắn cái này chạy nạn đi ra 20 cái lang thang người nguyên thủy đều là như thế. Hai ngày này Bạch Mục Vân cũng bắt đầu ở doanh địa bên ngoài làm lên một cái đại công trình. Bạch Mục Vân tuyển định một cái dài rộng 10 mét một khối hình vuông đất trống, bắt đầu đào hố, chôn cọc, buộc cọc một hạng công trình. Cái khác mấy cái bộ lạc đều nhao nhao hiếu kỳ, cái này bộ lạc nhỏ lại muốn ra cái gì yêu thiêu thân. Bạch Mục Vân tại cái này một mảng lớn trên đất trống, khoảng thời gian thích hợp trên chôn chiều cao không đồng nhất dựng thẳng cọc gỗ, chỗ cao nhất có 4 mét. Có chút cọc gỗ ở giữa còn có ngang cọc gỗ, làm cho không người nào có thể đi thẳng thông qua chướng ngại. Còn có địa phương làm thành cao nửa mét hoặc 1 mét sàn gỗ. Trên sàn gỗ làm lan can. Có nhiều chỗ thậm chí treo rắn chắc cây mây. Tốn đại khái một ngày rưỡi thời gian, phiến khu vực này triệt để biến thành một cái tràn đầy chướng ngại vật sân bãi. Nếu như nhìn kỹ, mảnh này sân bãi tựa hồ là có chút mô phỏng cỡ nhỏ nguyên thủy rừng cây. Những cái kia cọc gỗ chính là cây cối, ngang chính là vô số to lớn dây leo thân, cây mây chính là trên cây rủ xuống dây leo, đài cao chính là một chút khuynh đảo cự mục. Kết quả sáng ngày thứ hai, cái khác mấy cái bộ lạc liền phát hiện, cái này bộ lạc nhỏ bên trong đi tới hai nhóm người. Bọn hắn chia hai đội. Một đội là 30-40 nữ nhân, từ Bạch Mục Vân dẫn đội. Một đội là dã thu đội, có Can, Đại Hùng, Báo Đốm, cùng Báo Đốm một đám nhãi con, còn có vênh váo tự đắc tóc hối của ca. Hôm nay, chính là tử kỳ của các ngươi. Bạch Mục Vân mặt lạnh lùng, ánh mắt nguy hiểm híp lại. Hừ, bớt nói nhảm, để ta kiến thức các ngươi cao chiêu. Vệ Thiếu Vũ cũng nguy hiểm nheo mắt lại, khí thế không hề yếu chừng trở về. Trung quanh mấy cái bộ lạc, nhìn thấy bọn hắn cái này dương cung bạt kiếm bầu không khí, không khỏi đều lên hứng thú. Nhất là mới vừa dung nhập mấy cái bộ lạc những cái kia lang thang người nguyên thủy. Có mấy cái người nguyên thủy nhận ra, cái kia một cái duy nhất tiến vào cái này bộ lạc Tiểu Nam Hải, cũng tại cái kia Bạch Mục Vân bên người, cùng đối diện dã thu trận mắt nhìn, tựa hồ cũng muốn tham chiến. Bệnh tâm thần, tranh tài tranh thủ thời gian bắt đầu. Bạch Tiểu Nguyệt không kiên nhẫn xông hai người mắng. Hai người nháy mắt phá công, cười ha hả, bắt đầu điều động bản thân đại tướng. Chúng ta lên trước Báo Đốm đại nhi tử, Ản Phạ. Vệ Thiếu Vũ lớn tiếng tuyên bố xuất chiến nhân viên, Báo Đốm sau lưng một đầu hùng báo phát ra rít lên một tiếng chui ra. Vệ Thiếu Vũ trước mắt không có hắc thú quả dưới tình huống, đem hai ngày trước còn lại mấy cây bốn kỳ bạch thụ quả, điểm trung bình cho cái khác tiểu báo, nhất là hai cái này nửa thành niên con báo phân đạo nhiều nhất, không chỉ mở trí lực, cũng cùng Vệ Thiếu Vũ thành lập tinh thần kết nối. Chỉ còn chờ tương lai có hắc thú quả về sau, đưa cho Tưởng Nguyện cùng Dạ Bạ đủ làm chiến thú. Chúng ta bên này xuất chiến. Bạch Mục Vân hướng Bạch Tiểu Nguyệt nhìn một chút, phía sau hắn là Lao Thần Võ đội 8 cái nam nhân, đối phương mới vừa lên một cái tiểu báo, bản thân trực tiếp thượng thần võ đội có chút mất mặt, hắn đối với tân thần võ đội những cô bé này lại không hiểu rõ. Sago, ngươi đi. Bạch Tiểu Nguyệt dùng ngón tay chỉ nữ hài bảy bên trong một cái 17-18 tuổi tiểu cô nương. Tiểu cô nương này lập tức kích động nhảy ra ngoài, bày ra một bộ sữa hung dáng vẻ hướng về phía đối diện Báo Đốm nhe răng. Tốt, mời nhân loại phương thu hồi không có chút nào lực sát thương uy hiếp, song phương tiến vào sân thi đấu. Sờ sệ ổng cùn trong tay vung lên một cái tiểu đội, chỉ gọi là xạ gỗ tiểu cô nương, sau đó chỉ cái kia mảnh chướng ngại khu, ra hiệu tranh tài có thể bắt đầu. Chương 130, đuổi trốn huấn luyện. Mặc dù cái này Báo Đốm mới vừa một tuổi nhiều, nhưng là cơ hồ đã cùng mẫu thân hắn đồng dạng cường tráng, đứng lên so với người cũng không thấp. Báo Đốm đi đầu nhảy vào cái kia tràn đầy chướng ngại vật sân bãi bên trong. Sát theo đó xạ gỗ cũng nhảy vào, hai người riêng phần mình ở đây hai bên. Dự bị. Sờ sệ ổng cùn hô to một tiếng. Một người một báo đồng thời mạnh mà nằm sấp thấp thân hình. Bắt đầu. Sờ sệ ổng cùn ra lệnh một tiếng, cái kia con báo dẫn đầu động, hướng phía xạ gỗ liền đánh tới, nhưng là nó hiển nhiên chưa dùng tới cực hạn của mình tốc độ. Báo Đốm tốc độ cực hạn thật nhanh cái này không giả, nhưng là muốn tiếp tục duy trì tốc độ cực hạn, thân thể sẽ cực tốc phát nhiệt, rất nhanh liền không có cách nào lại tiếp tục hoạt động, cho nên Báo Đốm cũng không dùng tốc độ cực hạn. Nhưng cái này cũng so cái khác dã thú nhanh hơn nhiều. Nó linh xảo xuyên qua chướng ngại vật, hướng xạ gỗ đánh tới. Xạ gỗ thì cũng là dị thường linh xảo vượt qua một cái chướng ngại vật, bắt đầu đảo mệnh hình thức. Báo Đốm truy, xạ gỗ trốn. Hai người không cho phép ra cái này chướng ngại vật sân bãi phạm vi. Đây chính là Bạch Mục Vân cho bọn hắn huấn luyện hạng ngục. Đuổi trốn trò chơi. Trò chơi này khởi nguyên từ Y Quốc một cái mặt của kẻ yêu thích, hắn đang cùng mình hài tử truy đuổi chơi đùa thời điểm nhận dẫn dắt, phát minh dạng này một cái trò chơi. Một người truy, một người trốn, có thể toàn diện rèn luyện người năng lực ứng biến, tố chất thân thể, động thái thị giác, lực bộc phát, vân 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 vân. Trò chơi này rất nhanh vang dội nước ngoài mặt của vòng tròn, dần dần phát triển thành một loại tranh tài, 10 phần kích thích. Mà thay vào đến bọn hắn như bây giờ hoàn cảnh, Bạch Mục Vân cảm giác là 10 phần thích hợp. Hắn mô phỏng chính là rừng mưa nhiệt đới bên trong địa hình phức tạp cùng hoàn cảnh, bọn hắn người nguyên thủy cũng là cùng các loại dã thú, hắc thú chiến đấu, chỉ là người với người đối kháng huấn luyện, cũng không thể trong lúc chiến đấu đem huấn luyện thành quả tối đại hóa bày ra. Nhưng là người cùng dã thú đối luyện, tại dạng này một cái chướng ngại vật trong sân truy đuổi, đây chính là lúc chiến đấu có khả năng dùng đến tất cả năng lực. Có thể trốn mới có thể đánh. Sân bãi bên trong một người một báo, có thể nói là dùng đến tất cả vô liếng, qua lại truy đuổi ở giữa hoa mắt. Sa gỗ tiểu nha đầu này quả nhiên là trượt như cá trạch. Cứ việc nhiều lần đều kém chút bị báo đốm sờ đến, sa gỗ đều hiểm hiểm tránh đi, đem báo đốm trượt đến xoay quanh. Thế nhưng là báo đốm dần dần cũng nắm giữ sa gỗ vận động quy tích, bắt lấy một cái cơ hội, một móng vuốt hướng phía sa gỗ trên bàn chân vô xuống đi. Trận đấu này chơi đùa, báo đốm tự nhiên không có khả năng duỗi móng vuốt, một chảo này như là con mèo tròn tay đồng dạng, vô chúng sa gỗ. Sa gỗ bị sờ đến, đành phải thuận thế ngã trên mặt đất, báo đốm lập tức nhào tới, hướng về phía sa gỗ khuôn mặt nhỏ liên tiếp liếm đi. Mảng lớn nước bọt lưu tại trên mặt, treo đến xạ gỗ lạc lạc cười không ngừng, dùng sức đẩy báo đốm. Một người một báo trên mặt đất lăn lộn chơi đùa. Là được, ván này dã thú đội thắng. Xạ gỗ hạ tràng. Mọi người chung quanh cũng đều phát ra tiếng cười, sờ sệ ổng củn hướng về phía trong sân hai người hô. Xạ gỗ nhảy cả tương ra sân huấn luyện. Báo đốm lập tức lại phát ra trận trận gào thét, ở đây trung tâm tàn bộ, đây là tại hướng nhân loại trận doanh khiêu khích. Cô Mì. Người lên. Bạch Tiểu Nguyệt xách eo nhỏ trừng vệ thiếu vũ liếc mắt, sau đó xông trong đám người một nữ hài lại gọi một cuống họng. Gọi là cổ mỉ mắt to nữ hài một cái xoay người liền xông vào sân huấn luyện. Lần này, dòng dã 30 giây, báo đốm liền cổ mỉ góc áo đều không có sờ đến, bị linh xảo đến cực điểm cổ mỉ đùa nghịch bao quanh loạn chuyển. 30 giây thoáng qua một cái, sờ sệ ổng cùn lập tức giơ cao trong tay cờ nhỏ tuyên bố. Cổ mỉ thắng. Đại nhi tử báo hạ tràng. Báo đốm lập tức gào thét một tiếng. Lật đến trên mặt đất lăn lộn, vậy mà là khí đùa nghịch lên lại. Cổ mị hướng về phía báo đốm liên tiếp nhăn mặt. Vệ thiếu vũ bên người lớn báo đốm xông con của mình giống một cuống họng, đại nhi tử báo lúc này mới không tình nguyện xoay người bỏ lên, vung lấy đất trên người tản bộ về vệ thiếu vũ bên người. Nhị nhi tử bên trên. Vệ thiếu vũ xông báo đốm nhị nhi tử phất phất tay, nhị nhi tử báo lập tức bay nhào đi vào. Gia hỏa này mặc dù so đại nhi tử báo dáng người ít hơn, nhưng là lực buộc phát lại là 10 phần. Sở Sệ ổng cùn ra lệnh một tiếng, tranh tài lần nữa bắt đầu. Tranh tài như vậy, vệ thiếu vũ bọn hắn có thể trực tiếp chơi một ngày. Đây chính là thần võ đội huấn luyện, vệ thiếu vũ lũ dã thú kiểu dáng châu Âu nếm qua trái cây, thể lực sức chịu đựng phương diện tuyệt đối chống lên một ngày tiêu hao, mà thần võ đội đội viên đâu, mỗi cách một đoạn thời gian, tranh tài qua người liền muốn trở lại doanh địa đi thay đổi một nhóm. Tại cái khác bộ lạc trong mắt, vệ thiếu vũ bọn hắn nhiều nhất cần phải liền có 70 người trên dưới, nhiều nhất 450 nữ nhân. Cho nên mỗi một lần vệ thiếu vũ bọn hắn chỉ có thể phái ra 40 nữ nhân, bất quá xa xa doanh địa không nhìn thấy mặt của bọn hắn, tất cả hơn 80 cái thần võ đội viên tất cả đều có thể tham gia huấn luyện. Loại trò chơi này, xem ở cái khác bộ lạc trong mắt, đều là 10 phần kinh ngạc cùng nghi hoặc. Bọn hắn không rõ cái này doanh địa người không đi đi săn, không đi tìm ăn, vì sao lại làm loại này không có ý nghĩa lao động chân tay. Chẳng lẽ không biết lao động chân tay biết gia tăng tiêu hao, sẽ thêm ăn cái gì sao? Chỉ có số một bộ lạc, nhị vu cùng vu ngay tại đứng xa xa nhìn vệ thiếu vũ bọn hắn cái này trò chơi. Bọn hắn đang bắt chước nhân loại cùng dã thú chiến đấu. Hơn nữa còn là nữ nhân. Bọn hắn thông qua loại phương thức này, nữ nhân cũng có thể trở nên cùng hắc thú chiến đấu, cũng có thể mạnh lên. Thật sự là một đám thần kỳ người. Gây ản. Số một vu cao giọng sông sau lưng gọi một câu, thủ lĩnh bước nhanh chạy tới. Vu. Cùng ta đi qua một chuyến. Số một vu nói chuyện dùng quải trượng chống đỡ đứng dậy, mang theo nhị vu cùng thủ lĩnh hướng phía vệ thiếu vũ bên này đi tới. Thân ái, bên kia. Sở Sệ ổng cùn dư quang nhìn đến đây, hướng vệ thiếu vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, vệ thiếu vũ gọi một tiếng tạm dừng, sau đó xoay người. Số một vu đến phụ cận, vẻ mặt tươi cười, hướng về phía vệ thiếu vũ nhẹ gật đầu. Xin hỏi, chiến sĩ của chúng ta có thể hay không cũng gia nhập cái này huấn luyện? Trách phiên dịch tới về sau. Vệ thiếu vũ cùng Sở Sệ ổng cùn mấy người nhìn thoáng qua nhau, tựa hồ cũng có chút giật mình, không nghĩ tới cái này số một vu thật sự chính là dự định học tập bọn hắn. Chúng ta rất nguyện ý để các ngươi gia nhập, nhưng là cái này sân bãi thực tế quá nhỏ, chúng ta người cũng rất nhiều. Nếu như ngươi không ngại, ta có thể dạy các ngươi cũng kiến tạo một tòa đồng dạng sân huấn luyện, đến lúc đó ta dã thú cũng sẽ viện trợ các ngươi huấn luyện. Vệ thiếu vũ lộ ra vô cùng rộng lượng. Không quan hệ, giúp bọn hắn chính là giúp mình. Nghe xong lời này, số một vu cùng nhị vu trên mặt đều xuất hiện vui mừng. Bọn hắn muốn không chỉ là huấn luyện như thế trận, trọng yếu nhất chính là muốn cùng dã thú huấn luyện chung. Nếu như chỉ là người với người huấn luyện, cái kia tốc độ phát triển không thể nghi ngờ sẽ rất chậm. Điểm này bọn hắn cũng rõ ràng, mặc dù trước lúc này bọn hắn liền người với người đối chiến huấn luyện đều không có. Chương 131, không phải hát thú triều. Trong nháy mắt thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua. Cây bên này hết thể tạo dựng lên 3 cái sân huấn luyện địa. 2 cái là Vệ Thiếu Vũ doanh địa, còn có 1 cái là số 1 bộ lạc doanh địa. Mặc dù Vệ Thiếu Vũ không có cho phép qua số 1 doanh địa bất luận kẻ nào nhích lại gần mình lãnh địa, nhưng là số 1 lãnh địa 2 cái Vu hiển nhiên đối bọn hắn bộ lạc rất có hảo cảm, hướng Vệ Thiếu Vũ thỉnh giáo một chút như thế nào kiến tạo tường đây, như thế nào gia tăng đi săn hiệu suất chờ sự tình. Vệ Thiếu Vũ tự nhiên sẽ không keo kiệt, dạy cho bọn hắn kiến tạo tường đây. Nhưng là bọn hắn nhưng không có con kiến dạng này sức lao động, căn bản không có biện pháp hiệu suất cao đốn tuổi, cho nên bọn hắn đều là dùng một chút mảnh cây cối hoặc là rắn chắc cành lá. Đem những thứ này vót nhọn cũng vùi sâu vào dưới mặt đất, làm thành xéo xuống bên ngoài tường đây, cũng nắm giữ không tầm thường lực phòng ngự. Đi qua những ngày này cố gắng, số 1 bộ lạc tường vây cũng dần dần thành hình. Bộ lạc của bọn hắn vòng so Vệ Thiếu Vũ vòng chí ít nhỏ 7-8 lần. Cho nên thời gian nửa tháng, tường vây liền đã cơ bản kiến tạo hoàn thành, còn lại chính là cần không ngừng gia cố, không ngừng thăng cấp. Mà Vệ Thiếu Vũ doanh địa, thời gian nửa tháng đi qua, đã triệt tiêu bên ngoài tất cả cành lá. Bởi vì bọn hắn tường vây đã triệt để làm xong. Cao ngất chừng 2 mét cự một tường vây, hình vòng tròn đem Vệ Thiếu Vũ doanh địa cực kỳ chặt chẽ bao vây lại, tại những thứ này tường vây dưới đáy, có cao hơn nửa mét vôi vôi vữa xây thành tường thấp cùng cự một hòa làm một thể, kín không kẽ hở. Tường vây cùng sở hữu rừng rậm phương hướng cùng dòng sông phương hướng 2 đại môn, cùng 2 cái trái phải cửa nhỏ. Vệ Thiếu Vũ doanh địa nghiễm nhiên đã là một cái kim công thành lũy. Trước kia Vệ Thiếu Vũ doanh địa tường vây không có dựng lên thời điểm, trừ số 1 bộ lạc bên ngoài cái khác mấy cái bộ lạc, đều đối với Vệ Thiếu Vũ bọn hắn làm đồ vật khịt mũi coi thường. Bởi vì bọn hắn lúc ấy cho rằng cái kia một đoạn ngắn tường vây cũng đã là thành phẩm. Thế nhưng là làm cái này tường vây đem Vệ Thiếu Vũ doanh địa toàn bộ bao vây lại thời điểm, tất cả bộ lạc đều khiếp sợ không thôi. Đừng nói là hắc thú đại quân, liền xem như hàng trăm hàng ngàn nhân loại, cũng đừng nghĩ xông phá cái này thành lũy đi. Mà lại có số 1 bộ lạc dẫn đầu, số 4 bộ lạc, số 5 bộ lạc, tuần tự bắt đầu bắt chước Vệ Thiếu Vũ doanh địa, bắt đầu xây dựng tường vây. Gần đây liền 2-3 số bộ lạc, cũng bắt đầu tu kiến tường vây công trình. Chỉ bất quá không có Vệ Thiếu Vũ doanh địa thành công kinh nghiệm, bọn hắn tường vây chỉ có thể là chiếu hổ vẽ mèo, một cái không bằng một cái. So với số 1 bộ lạc tường vây còn muốn kém. Bất quá dù sao cũng tốt hơn không có bất kỳ cái gì phòng hộ ý thức thời điểm. Người Nguyên Thủy, tựa hồ là trời sinh vì chiến đấu mà thành bộ lạc. Bọn hắn cái kia xanh thẳm ánh mắt, tựa hồ trời sinh liền có được bất phàm động thái thị giác, nhất là tại phản ứng cùng lực bộc phát phương diện, mặc dù vẹn vẹn nửa tháng thời gian huấn luyện. Nhưng Vệ Thiếu Vũ giã thú bên trong, trừ lớn báo đốn cùng can còn có thể ngẫu nhiên đuổi tới nhân chi bên ngoài, cái khác con báo, gấu. Liên thể tích nhỏ nhất tóc hối của ca đều mơ tưởng sở đến một người. Số 3 doanh địa bên ngoài. Số 3 doanh địa các tộc nhân, đang dùng kiếm về tráng kiện thân cảnh vùi sâu vào dưới mặt đất, chôn xong về sau còn sẽ có người tới kiểm tra thoáng cái chôn có phải hay không rắn chắc. Rầm rầm. Cách đó không xa rừng rậm chỗ sâu, đột nhiên lên từng đợt ồn ào tiếng vang. Tiếng vang phi thường lớn, đến mức cắm tường vây tộc nhân nghe được cái này dị hưởng động, nhao nhao dừng lại trong tay động tác, chậm rãi đứng dậy hướng vùng rừng rậm kia biên giới nhìn lại. Một cái tộc nhân sông bên trong thăm dò tính gọi một tiếng. Hoa lạp lạp là ba. Một trận tiếng vang lớn hơn truyền đến, tất cả mọi người giật nảy mình. Cái này nam tộc nhân hướng vùng rừng rậm kia biên giới đi vài bước, thanh âm cũng biến thành càng thêm nghiêm khắc, đại khái ý là đừng để người ở bên trong càng quái, mau chạy ra đây. Ô. Đông nhiên, rừng cây điên cuồng lay động, một đạo hắc ảnh bên trong cuồng chui ra, thẳng đến cái này nam tộc nhân lao đến. Cái này nam tộc nhân sắc mặt đột biến. Phản ứng tấn mãnh đưa tay ngăn tại trước người mình, một cái miệng khổng lồ cắn lên hắn cánh tay, sát theo đó là một cô vô pháp kháng cự ma lực, vậy mà xinh xinh đem hắn cánh tay kéo xuống. A4. 3. Một tiếng kinh thiên kêu thảm, quanh quẩn tại mảnh này liên minh bộ lạc trên không. Số 3 tộc nhân trong bộ lạc nhóm khiếp sợ xoay người, phát hiện vô số bóng đen đang từ rừng rậm biên giới chui ra. Hát thú. Là hát thú. Một ít tộc nhân thét chói tai vang lên hướng trong doanh địa chạy đi. Tất cả nam tộc nhân trước tiên cơ lấy vũ khí của mình. Hắc thú đại quân đã bắt đầu trùng kích bọn hắn tường vây. Ngay tại sửa tường vây những cái kia các tộc nhân phát ra từng đợt hoảng sợ thét lên. Vệ Thiếu Vũ doanh địa người cũng đều nghe được tiếng kêu thảm thiết, trước tiên thông chi Vệ Thiếu Vũ. Vệ Thiếu Vũ doanh địa tường vây sau có so tường vây còn cao di động tháp canh, lúc này Vệ Thiếu Vũ bọn người đứng lên tháp canh, cảnh tượng bên ngoài lệnh người giật nảy cả mình. Đích thật là thú triều, nhưng lại cũng không phải là hắc thú, mà là dã thú. Lúc này mấy trăm dã thú từ rừng rậm biên giới không ngừng xuất hiện, số lượng mặc dù không thể so hắc thú nghề nghiệp, nhưng là ban ngày nhìn lại, thanh thế cũng là cực kỳ kinh người. mặc kệ là lớn nhỏ mánh thú còn là loại ăn cỏ ăn tạp loại, trừ độc trùng cùng loài chim không có tham dự, đại đa số thú loại tất cả đều tại thú triều bên trong, bắt đầu hướng bộ lạc khởi xướng trùng kích. Trước hết nhất gặp nạn chính là cách rừng rậm gần nhất số 3 bộ lạc, lúc này số 3 bộ lạc đã bị triệt để vì lên, bọn hắn cái kia đơn sơ tường vây tác dụng phi thường có hạn, vẹn vẹn có thể ngăn cản nhất thời, nhìn ra được, nếu như những này là hắc thú, bọn hắn tường vây đã sớm đổ. Vây quanh số 3 bộ lạc có trên 100 con dã thú, về sau lại từ rừng rậm toát ra dã thú liền bắt đầu hướng số 4, số 2 bộ lạc phân lưu. Sát theo đó số lớn dã thú cũng hướng số 5 cùng số 1 bắt đầu phân lưu. Cuối cùng mới có một bộ phận dã thú hướng phía Vệ Thiếu Vũ bộ lạc của bọn hắn vọt tới. Vừa mắt nhìn lại, lít nha lít nhít, ước chừng có 800 đến 1200 trái phải đàn thú xuất hiện, rừng rậm biên giới mới rốt cục đỉnh chỉ ra bên ngoài toát ra dã thú. Thần cung đội, bên trên tường. Vệ Thiếu Vũ hét lớn một tiếng, nhảy xuống tháp canh đem vị trí tặng cho thần cung đội viên. Tháp canh số lượng cũng không nhiều, chỉ có 6 cái, mỗi cái phía trên có thể đứng 5 người. Bất quá 30 cung tiễn thủ cũng đủ để ứng phó. Thần võ đội, trường thương trận. Bạch Mục Vân cũng là vung tay lên, 40 tên nữ thần võ đội viên, cầm lấy thanh đồng trường thương, từ tường vây khe hở bên trong hướng ra ngoài mãnh liệt đâm đi. Vọt tới Vệ Thiếu Vũ bọn hắn nơi này ra thú, căn bản đối bọn hắn bộ lạc không tạo thành mảy may uy hiếp. Cái này hoàn toàn chính là đưa đồ ăn hành vi. Bất quá Vệ Thiếu Vũ lại là cho mày. Hắn không nghĩ ra chính là những thứ này dã thú vì sao lại đột nhiên liên hợp lại công kích bộ lạc. Trước kia vì cái gì dã thú liền sẽ không liên hợp? Chẳng lẽ là hắc thú đã đạt tới không cần đem bọn hắn biến thành hắc thú liền có thể khống chế dã thú? Cái kia khó tránh khỏi có chút quá mức đáng sợ, nếu quả thật biến thành như thế, tình cảnh của bọn hắn cũng quá gian nan, về sau căn bản là không có cách lại đi ra đi săn. Lúc nào cũng có thể bị vây công. Vu. Nơi đó. Nhìn nơi đó. Đột nhiên, tháp canh cái trước nữ cung thủ hướng Vệ Thiếu Vũ kinh hô một tiếng, dùng tay chỉ nơi xa rừng rậm biên giới. Chương 132, Thần Võ Đoàn. Vệ Thiếu Vũ chấn động trong lòng, chân đạp ở tường cao bên trên một cái thân cảnh, đào ở tường cao đỉnh chóp xoay người đi lên. Chỉ thấy xa xa rừng rậm biên giới, mấy cái đen nhánh manh thú, đang dùng sâu kín màu xanh biếc ánh mắt đánh giá chiến trường. Lần này là hắc thú. Nhưng lại không phải phổ thông hắc thú, mà là viễn cổ loại hình hắc thú. Vệ Thiếu Vũ chỉ gặp qua một cái viễn cổ loại hình, xa dễ ưu hắc thú, cái kia hắc thú lần trước bị Vệ Thiếu Vũ đánh chạy. Lần này bên kia chỉ ít có hai con xa dễ ưu, còn có một đầu to lớn đen nhánh mãng xà này to lớn đến lệnh người ngạt thở, nó chiếm cứ tại một gốc cự một phía trên, vậy mà tại cây sắp cao đến tán cây trô mới lộ ra đầu, chiều cao chỉ ít có 10 mét có hơn. Khi ánh mắt rơi vào cuối cùng một cái hắc thú trên thân. Vệ Thiếu Vũ chỉ cảm thấy hô hấp của mình trì trệ, trái tim đột nhiên ngừng như vậy 2 giây. Vệ lọ xì dạp tỏ. Cái kia vậy mà là một đầu vệ lọ xì dạp tỏ. Vệ Thiếu Vũ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, suýt nữa trực tiếp cắm xuống đi. Thật liên tiền sử sinh vật đều đi ra sao? Cái này đảo đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Khủng long đến tột cùng là từ đâu đến? Xa dễ út cùng khổng lột như vậy mãng cũng không đúng đi. Những đồ chơi này hắn trước kia chỉ ở trên TV gặp qua. Mà bây giờ bọn chúng liền bồi hồi tại bản thân vài trăm mét bên ngoài, sâu kín xanh biếc đôi mắt đánh giá nơi này, đánh giá thức ăn của bọn họ. Vệ Thiếu Vũ có thể nào không sợ hãi? Thân yêu! Ngươi thấy cái gì? Vì cái gì tinh thần của ngươi gợn sóng như thế hoảng sợ? Sợ sệ ổng cùn tinh thần ba động truyền đến, ân cần hỏi đến. Vệ Thiếu Vũ lúc này mới lấy lại tinh thần, đem bản thân nhìn thấy đồ vật thông qua tinh thần kết nối chia sẻ cho sợ sệ ổng cùn, Bạch Tiểu Nguyệt, Bạch Mộc Vân, còn có Tần Giao Tuyết. Tần Giao Tuyết cùng Annie A đều ăn quả ớt trái cây, nếm qua quả ớt trái cây đều có thể cùng Vệ Thiếu Vũ tiến hành câu thông. Là mấy người kia nhìn thấy khủng long thời điểm, cũng là sợ hãi vạn phần. Cái kia thế nhưng là thống trị một cái kỷ nguyên tồn tại. Hiện tại dã thú ít, thần cung đội ngừng bắn, thần võ đội mở cửa ra ngoài đem còn sống dã thú tất cả đều lôi vào. Hiện tại hiện trường bên trên số lượng cố định dưới tình huống, quay rối Vệ Thiếu Vũ bọn hắn doanh địa cũng bất quá 200 trên dưới, hiện tại giết hơn, còn có 6-70 cái. Vệ Thiếu Vũ dự định bắt sống, dù sao nếu như có thể nuôi nhốt lên, khẳng định phải so đi săn càng bất việc. Vệ Thiếu Vũ vốn muốn cho thần cung đội trực tiếp cái bắn những dã thú kia chân, đem bọn hắn bắn bị thương. Nhưng là thần cung đội hiện tại tiễn kỹ chỉ có thể coi là miễn cưỡng có thể sử dụng, cũng không có chuẩn đến loại trình độ kia. Thần cung đội đình chỉ xạ kích, nhưng là cũng để phòng xa xa dã thú. Doanh trại đại môn mở ra, Vệ Thiếu Vũ xuất lĩnh lấy dã thú đội, Bạch Mục Vân xuất lĩnh lấy thần võ đội giết ra ngoài. Hơn 60 người đối với hơn 60 dã thú, kết quả không cần nói cũng biết, đại bộ phận tất cả đều bắt sống trở về. cái này một mảnh liên minh doanh địa bên trên tràng cảnh liền có chút kỳ quái. Nơi xa năm cái bộ lạc đều bị 100-200 dã thú vây công, tử thương thảm trọng, kêu gào rung trời, trừ số một bộ lạc hơi có vẻ thong dong bên ngoài, những bộ lạc khác cơ hồ tùy thời đều có tưởng phá diệt tộc phong hiểm.